như vậy có thể thấy, tông sư thực lực cường hãn đến mức nào. Cho nên chỉ cần tông sư không làm ra quá giới hạn sự tình, một loại quan phương cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Yến Kinh siêu cấp thế gia Lưu gia, tới một mực ở mật mưu tìm cách ám sát Yến Khuynh thành Lưu Mộng Giao, nhận được Hán Dương Phong hội truyền về tin tức sau, rốt cuộc ngừng công kích, hoàn toàn buông tha ám sát Yến Khuynh thành ý nghĩ. Liên Lý gia cung phụng tông sư đều bị hai quyền đánh chết, có thể thấy Yến Khuynh thành bên người đi theo vị tông sư kia, cường đại đến trình độ nào. Chỉ cần Yến Khuynh thành một ngày không rời đi Trần Mặc bên người, Lưu Mộng Giao liền không có bất kỳ cơ hội. Lưu Mộng Giao mặt đầy vẻ giận dữ, nhìn bên người mặt đầy bất đắc dĩ Vũ lão, si ngốc đạo: "Mình Vũ ca đã trở lại, hy vọng hắn cũng không biết Yến Khuynh thành tin tức." Vũ lão thở dài một tiếng: "Tiểu thư, loại chuyện này chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chúng ta không cưỡng cầu được." Yến Kinh, cùng là siêu cấp thế gia Dương gia. Dương gia gia chủ đương thời Dương Vạn Năm mặt đầy mong đợi, dẫn dắt Dương gia dòng chính, ngồi ngay ngắn đại sảnh, chờ Dương gia niên thanh nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất thuộc về. Một tên trên gương mặt có một vết sẹo thanh niên anh tuấn, người mặc trang phục màu xanh, mặt đầy lãnh ngạo vẻ, bước vào đại sảnh. "Gia chủ, phụ thân, mẫu thân, các vị thúc bá, ta trở lại." Dương gia lão nhị Dương Chí Dũng cùng thê tử Lưu Lệ Chân kích động đứng lên đi tới Dương Minh Vũ bên người, hướng về phía nhi tử một trận ân cần hỏi han. "Ba năm, rốt cuộc trở lại." Dương Chí Dũng hốc mắt rưng rưng, bên cạnh thê tử Lưu Lệ Chân càng là đã sớm khóc không thành tiếng, khóc thành lệ người. Nhớ lại ba năm này kinh lịch, Dương Minh Vũ sắc mặt càng cao ngạo, trong ánh mắt lộ ra cường đại tự tin: "Cha, mẹ, ba năm này mặc dù khổ, nhưng ta tiến bộ cũng là to lớn, ta bây giờ đã nội cảnh đỉnh phong, vượt qua Lý Trạch một đầu. Sư phó nói qua, 30 tuổi trước, tông sư có hy vọng, có lẽ ta có thể đánh vỡ Dương Đỉnh Thiên ghi chép, trở thành võ đạo giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông sư." "Được, tốt, con ta có tiền đồ a." Dương Chí Dũng hưng phấn vỗ Dương Minh Vũ khỏe mạnh bả vai cười to nói: "Được, hai người các ngươi lui ra, khóc sức mướt còn thể thống gì?" Gia chủ Dương Vạn Năm nhẹ giọng quát lên, chờ Dương Chí Dũng phu phụ lui về chỗ ngồi sau, nhìn về phía Dương Minh Vũ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. "Minh Vũ, tiến lên, để cho gia gia nhìn một chút." "Phải." Dương Minh Vũ chắp tay hành lễ, sải bước đi tới, đứng ở Dương Vạn Năm trước mặt. "Được, quả nhiên không hổ là ta Dương Vạn Năm ưu tú nhất tôn tử, lần này, chúng ta Dương gia có thể vượt trên khác ngũ đại gia tộc một con." "Dương gia lão đại, lão tam, còn có một chúng tiểu bối hâm mộ nhìn tập ngàn vạn sùng ái cùng kiêm Dương Minh Vũ, chỉ có hâm mộ, không dám sinh ra chút nào đố kỵ." Một trận hàn huyên sau, Dương Minh Vũ trở lại gian phòng của mình, lập tức gọi thủ hạ đắc lực, một tên thân mặc tây trang màu đen thanh niên: "Minh Hoa, đem Yến Khuynh thành 3 năm này chiều hướng, toàn bộ hướng ta báo cáo rõ ràng, không cho có mảy may bỏ sót." "Phải, thiếu gia." Chương 142, Trần gia quy củ. Dương gia đứng hàng lục đại siêu cấp thế gia một trong, thực lực không thể khinh thường. Dương Minh Vũ thân là Dương gia niên thanh nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất, hắn giao phó sự tình, người thủ hạ khẳng định không dám thờ ơ. Yến Khuynh thành 3 năm này nhất cử nhất động, có thể nói sớm bị người như lòng bàn tay. Làm Dương Minh Vũ nghe xong thủ hạ báo cáo, cao ngạo mặt hiện lên ra một vẻ khát máu cười lạnh: "Dám thu ta Dương Minh Vũ nữ nhân làm nha hoàn, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn kết quả có mấy cái đầu." Hán Dương Phong hội sự tình, tự nhiên không gạt được một ít hữu tâm nhân. Mà giống vậy biết được chuyện này đến ra, thái độ muốn bình tĩnh rất nhiều. Yến Khuynh thành phụ thân, Yến gia đương đại gia chủ Yến Mãn Xuyên, biết được Yến Khuynh thành lại thành Trần Mặc nha hoàn sau, khí mặt cũng bạch, trực tiếp hạ lệnh vô luận như thế nào đều phải đem Yến Khuynh thành mang về. Nhưng là mệnh lệnh này còn chưa chờ phát ra, Yến gia thực tế trưởng khống giả, Yến An Trọng tiểu ra mặt ngăn trở: "Ta ngược lại là vô cùng đồng ý Khuynh thành cách làm, nếu nàng có thể buông xuống đại tiểu thư ngạo khí, rèn luyện một chút cũng không nếm không là một chuyện tốt, hơn nữa ta cảm thấy được Khuynh thành làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Mọi người đều nói biết con không bằng cha, có thể Yến An Trọng lão hồ ly này đối với Yến Khuynh thành biết, rõ ràng so với Yến Mãn Xuyên cái này làm phụ thân muốn thấu triệt." Yến Mãn Xuyên cau mày suy tư chốc lát, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được nhà mình Thiên Kim đại tiểu thư đi làm cho người ta làm nha hoàn, hơn nữa người này hết lần này tới lần khác hay lại là Yến Khuynh thành vị hôn phu, chuyến đi Yến Khuynh thành dành tiếng coi như toàn bộ hủy. Nhưng hắn không dám vi phạm Yến An Trọng ý tứ, chỉ đành phải thở dài một tiếng làm ai trong lòng âm thầm thề, chờ Trần Mặc đem đến cầu thân thời điểm, nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn, lấy giải tâm đầu cơn giận. Hán Dương tỉnh, Võ Châu thành phố, Phượng Sơn huyện, Bích Vân tiểu khu, Trần Mặc gia. Trần Mặc sinh hoạt nhiều năm vương, thừa tái rất nhiều lúc tuổi thơ nhớ lại. Thời gian qua đi 600 năm, làm Trần Mặc lần nữa đứng ở tiểu khu trước đại môn, hỗn loạn trí nhớ như điện ảnh hình ảnh như vậy hiện lên, bừng tỉnh ngược ngộng. "Cha, ngươi có khỏe không?" Đàm Thu Sinh, Từ Tử Hào, Niếp Tiểu Thiến, lúc này các ngươi chắc còn ở Phượng Sơn huyện cao hơn bên trong chứ? Nhớ tới mấy người kia, Trần Mặc khỏe miệng không nhịn được dâng lên một nụ cười, mấy người kia là hắn tuổi thơ chơi tốt nhất bạn, cũng là trung học cơ sở thời kỳ quan hệ tốt nhất đồng học. Đến bây giờ Trần Mặc còn nhớ, Đàm Thu Sinh kia tùy tiện bộ dáng, hắc hắc, ta họ Đàm, mùa thu sinh, cho nên ba ba của ta lên cho ta danh Thu Sinh. Luôn là mặt đầy tỉnh táo cơ trí Từ Tử Hào, còn có An Tĩnh ưu nhã Niếp Tiểu Thiến, nghe nói nàng tên là bởi vì nàng mẫu thân rất ưa thích nhìn thiện nữ ưu hồn, cho nên cho nàng nổi tiếng thời điểm cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá Niếp Tiểu Thiến cô bé này vẫn luôn thần thần bí bí, thượng hoàng trung học đệ nhị cấp sau càng là giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, lại cũng không nghe được qua nàng tin tức, với trong phim ảnh nữ quỷ ngược lại có chút tương tự. Trần Mặc cùng Đàm Thu Sinh đi nhà nàng đi tìm mấy lần, nghe hàng xóm nói là người một nhà đều dọn đi đi vùng khác. Nhớ lại theo thời gian trôi qua, trong lúc vô tình, Trần Mặc đoàn người đã đi thang máy đi tới cửa nhà. Lý Tố Phương mở cửa, ba phòng ngủ một phòng khách nhà ở, đơn giản sửa sang, phòng khách treo trên tường một bức vẩy mực chữ to, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Chỉ một từ gian phòng sửa sang bố trí, cũng có thể thấy được gian phòng chủ nhân tính cách, đúng như Trần Căng Nghiệp cả đời, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cẩn trọng. Trong căn phòng không người, Lý Tố Phương có chút không vui lẩm bẩm một câu, ngày mai sẽ là giao thừa, ba của ngươi lại còn khi làm việc, hừ, thật giống như Phượng Sơn huyện cách hắn vị này phó trấn trưởng liền không vận chuyển được. Trần Đại Sư, còn có Khuynh Thành, mấy người các ngươi tùy tiện ngồi. Tiểu Tình, ngươi đi châm trà. Đối đãi Trần Tùng Tử mấy người, Lý Tố Phương vô cùng khách khí. Trần Mặc nhìn Yến Khuynh Thành liếc mắt, có chút bất đắc dĩ, tới làm cho các nàng về nhà ăn Tết, có thể Yến Khuynh Thành sống chết đều không đồng ý. Không phải là muốn đi theo. Không có cách nào Trần Mặc không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng. Về phần Trần Tùng Tử, Lý Tố Phương gọi từ Trần Đạo Trưởng, trực tiếp biến thành Trần Đại Sư. Trần Tùng Tử trong lòng rất thấp thỏm, nhìn thấy Trần Mặc không có tỏ thái độ, hắn mới bất đắc dĩ tiếp nhận, có thể mỗi lần Lý Tố Phương gọi hắn là Trần Đại Sư thời điểm, Trần Tùng Tử vẫn là không nhịn được run sợ trong lòng. Có Trần Mặc ở, hắn nào dám danh hiệu Đại Sư. Hơn 7 giờ tối, Trần Căng Nghiệp mới trở về. Bây giờ Trần Căng Nghiệp chính trực trắng niên, mặt chữ quốc, mặc vân lông mi, một thân quang minh lẫm liệt. Thời gian qua đi 600 năm, mới gặp lại đã biết vị phụ thân, Trần Mặc trong lòng có chút kích động. Sống lại một đời, Trần Mặc minh bạch kiếp trước Trần Căng Nghiệp thật ra thì sống rất mệt mỏi, cũng rất khổ. Một người nam nhân nghĩ tưởng phải dựa vào thực lực của chính mình, đánh liều đi ra một phen sự nghiệp, ở cha vợ trước mặt chứng minh chính mình, cũng hướng nam tâu người Trần gia chứng minh năng lực mình. Nhưng là thời gian co chờ ta. Cái thời đại này cuối cùng không thích hợp Trần Căng Nghiệp loại tính cách này người, cho nên Trần Căng Nghiệp đến chết, cũng không thể chứng minh chính mình. Đối mặt đồng thời áp lực, Trần Mặc nhớ, kiếp trước Trần Căng Nghiệp lúc sắp chết, trong ánh mắt kia như cũ ẩn chứa vô tận tiếc nuối, còn dặn dò chính mình nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, cho Yến Kinh Lý gia cùng Nam Tô Trần gia nhìn. Nhìn phụ thân trầm ổn gương mặt, Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, cha, ngươi yên tâm, đời này, ta sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện, cho ngươi ở Lý gia cùng Trần gia trước mặt, chứng minh năng lực mình. Tiểu Mặc, các ngươi trở lại. Trần Căng Nghiệp có chút kinh hỉ, thế nào cũng không gọi điện thoại trước. Lý Tố Phương lườm hắn một cái, gọi điện thoại ngươi có thời gian đi đón chúng ta sao? Trần Căng Nghiệp lúng túng cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Trần Mặc khỏe miệng cũng cong lên một vệt độ cong, hắn biết mẹ nhưng mà nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thật ra thì Lý Tố Phương luôn muốn tiến vào Phượng Sơn huyện đầu tư, trợ giúp Trần Căng Nghiệp góp nhặt thành tích, có thể Trần Căng Nghiệp sống chết không đồng ý. Lo lắng có người hiểu lầm hắn lợi dụng chức vụ trợ giúp Mỹ Hoa tập đoàn hốt bạc. Điểm này để cho Lý Tố Phương một mực canh cánh trong lòng, nói hắn chết đầu óc, bất quá hai người cảm tình vẫn là rất tốt. Buổi tối, Ôn Tình cùng Lý Tố Phương làm một bàn lớn thức ăn vừa nói chuyện. Làm Trần Căng Nghiệp biết được Yến Khuynh Thành thân phận sau, ngốc lang ước chừng một phút. Đối với Trần Tùng Tử thân phận, mặc dù Lý Tố Phương chú trọng giới thiệu qua, vốn lấy Trần Căng Nghiệp chức vị, còn chưa có tư cách hiểu được võ đạo giới sự tình. Cho nên chỉ biết là Trần Tùng Tử là một vị cao nhân, cũng không biết Trần Tùng Tử thực lực cụ thể. Bất quá, nếu Lý Tố Phương đối với Trần Tùng Tử sùng bái đầy đủ, Trần Căng Nghiệp tự nhiên cũng không dám thờ ơ, ý vị cho Trần Tùng Tử mời rượu, bị dọa sợ đến Trần Tùng Tử cả người toát mồ hôi lạnh, không ngừng quan sát Trần Mặc sắc mặt. Ăn xong cơm tối, Ôn Tình cùng Tang Tang còn có Yến Khuynh Thành chủ động đi thu thập, Trần Tùng Tử phụng bồi Trần Mặc một nhà ba người, ở phòng khách nói chuyện phiếm. Cho chuyện sau một lúc, Trần Căng Nghiệp đột nhiên nhìn Trần Mặc, mặt đầy nghiêm túc nói, đối với Tiểu Mặc, qua năm nay, ngươi liền 18 tuổi, mặc dù chỉ là tuổi mụ, nhưng dựa theo chúng ta Nam Tô Trần gia quy củ, ngươi cần phải tiếp nhận gia tộc khảo nghiệm. Trần Mặc biết Trần gia gia tộc khảo nghiệm sự tình. Trần gia lấy kinh thương dựng nhà, từ thương nhân chính, đánh hạ lớn như vậy cái cơ sở nghiệp. Cho nên Trần gia tổ tiên cố định xuống một quy củ, chính là một khi có Trần gia tử đệ tuổi tròn 18 tuổi, liền phải ở nhà tộc nhận một khoản tài chính khởi động, bắt đầu học làm ăn. Quy củ này người Trần gia xưng là thương chiến. Lấy thời gian một năm làm hạn định, chờ đến năm thứ hai tổ chức họp hàng năm thời điểm, công khai bình xét, tiền tam danh đem sẽ có được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nam Tô Trần gia sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, thương chiến cái này chế độ đưa đến rất mấu chốt tác dụng, thậm chí các đời chủ nhà họ Trần, đều là từ thương chiến hạng nhất bên trong tuyển ra. Chương 143, năm trước tiểu tụ. Mặc dù Trần Mặc biết Trần Căng Nghiệp phải nói khảo nghiệm là cái gì, nhưng vẫn là làm bộ làm tịch hỏi há, cái gì khảo nghiệm. Trần Căng Nghiệp đem thương chiến sự tình cho Trần Mặc giải thích cặn kẽ rõ ràng. Trần Mặc làm bộ nghiêm túc nghe xong, sau đó gật gật đầu nói, cha yên tâm, chờ sang năm Trần gia họp hàng năm, xem ta lấy cho ngươi cái hạng nhất vui đùa một chút. Trần Căng Nghiệp nghiêm túc nhìn Trần Mặc, có chút trách cứ Trần Mặc thái độ nói năng tùy tiện, ngươi chớ xem thường thương chiến, chúng ta người Trần gia nhìn vô cùng trọng yếu, ngươi những thứ kia các thúc bá khẳng định tận hết sức lực trợ giúp chính mình hài tử, nhưng là thân ta là quan phương công chức, giúp không ngươi cái gì, toàn dựa vào chính ngươi. Coi như thua, cũng không có gì, mấu chốt chúng ta thua cũng phải thua quang minh lỗi lạc. Bên cạnh Lý Tố Phương nghe không vô, máng, thua thì thua, quang minh lỗi lạc có ích lợi gì? Ngươi không giúp con của chúng ta, ta giúp. Hơn nữa ta tin tưởng Trần Đại Sư cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sang năm Tiểu Mặc khẳng định có thể đoạt cút. Lý Tố Phương nhiệt tình nhìn về phía Trần Tùng Tử. Trần Tùng Tử liền vội vàng cười xòa, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Lý Tố Phương từ đầu đến cuối cho là, Hán Dương Phong hội thượng những thứ kia ở nguy nan trước mắt với vạn gia đối nghịch, ủng hộ Mỹ Hoa một đám nhân vật nổi tiếng, đều là nhìn Trần Tùng Tử mặt mũi. Trần Mặc bởi vì sợ nói ra thật tình hù dọa chính mình mẹ, cũng không có giải thích, thậm chí cố ý để cho hiểu lầm càng sâu, tọa thực Trần Tùng Tử chính là Trần Đại Sư sự tình. Làm hại Trần Tùng Tử mấy ngày nay đều cẩn thận, run sợ trong lòng. Trần Căng Nghiệp không có cách nào trợ giúp Trần Mặc, nhưng nội tâm cũng hy vọng Trần Mặc có thể thắng, vì hắn một nhà cạnh tranh rộng, cũng hướng Trần Tùng Tử chắp tay nói, làm phiền Trần Đại Sư. Trần Tùng Tử vội vàng chắp tay đáp lễ, đùa đây chính là sư phó cha mẹ. Theo như lễ phép Trần Tùng Tử hẳn gọi một tiếng sư công hoặc là lao gia tử, ở trước mặt bọn họ Trần Tùng Tử chỉ có hành lễ phần, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, để cho Trần Tùng Tử như thế nào thích ứng. Trần Căng Nghiệp vừa nhìn về phía Trần Mặc, năm nay liền không đi trở về, chờ thêm năm ta để cho lão gia tử đem tài chính khởi động đánh tới, sau đó cho ngươi xoay qua chỗ khác, chính ngươi học làm chút kinh doanh. Nhớ lấy không thể qua loa tiêu phí. Nếu như lấy hết sạch sau này chúng ta một nhà này sẽ trở thành Trần gia tất cả mọi người trò cười. Trần Căng Nghiệp nghiêm nghị dặn dò. Cha yên tâm, ta nhớ ở. Trần Mặc đáp. Thật ra thì Lý Tố Phương cũng không biết, Trần Mặc bây giờ giá trị con người, đã sớm vượt qua nàng, thậm chí so với toàn bộ Nam Tô Trần gia cũng không kém bao nhiêu, tỉ thí lần này hoàn toàn chính là những thứ kia Trần gia tiểu bối chờ Trần Mặc trở về 333 đánh mặt. Ba mẹ, các ngươi còn có cái gì phải đóng thay mặt sao? Không có lời nói ta đi ra ngoài đi dạo một chút, lâu như vậy không trở lại, ta đi xem một chút mấy cái đồng học. Trần Mặc nói. Đi đi, đừng uống rượu, đừng gây chuyện. Trần Căng Nghiệp giao phó đạo. Lý Tố Phương ngược lại không lo lắng Trần Mặc gây chuyện, bất quá cũng chừng Trần Mặc liếc mắt, dặn dò, không cho khi dễ người. Trần Mặc cười ha ha một tiếng, mang theo Trần Tùng Tử ra ngoài. Xuống lầu, Trần Mặc từ điện thoại di động danh bạ tìm tới Đàm Thu Sinh điện lời nói, đẩy tới. Vang chừng mấy âm thanh. Điện thoại mới kết nối. Có ý gì? Tại sao lâu như vậy mới tiếp tục điện thoại ta? Trần Mặc cười hỏi. Đầu bên kia điện thoại di động là một cái non nớt lại cố giả bộ phong khoáng nam hài thanh âm. Không có, điện thoại di động ở bên kia để, không nghe được tiếng vang. Tiểu Mặc, ngươi chừng nào thì trở lại. Trần Mặc khẽ cau mày, hắn cảm giác Đàm Thu Sinh giọng có chút không đúng. Mặc dù hắn hết sức làm bộ như bình thường nói loại trạng thái kia, khả Trần Mặc hay lại là thoáng cái liền nghe được. Trần Mặc lặng lẽ nói. Ta hiện thiên vừa trở về, thừa dịp năm trước có thời gian, Tiêu Tử Hào cùng Tiểu Tiến, chúng ta đi ra ngoài họ gặp. Đầu bên kia điện thoại di động Đàm Thu Sinh rõ ràng yên lặng một chút, sau đó cố làm vui sướng đáp ứng, được, ngươi ở đâu? Ta gọi là Thượng Tử Hào, cùng đi đón ngươi. Ta ở cửa tiểu khu chờ các ngươi. Trần Mặc cũng ra vẻ cái gì cũng không biết, bình thản nói. Cúp điện thoại, Trần Mặc có chút suy tư, kiếp trước cũng không có nghe nói Đàm Thu Sinh gặp phải chuyện phiền toái gì. Nhưng là nếu liền Yến Khuynh Thành cũng có thể cho hắn làm nha hoàn, Đàm Thu Sinh đời này vận mệnh, có lẽ cũng đã bởi vì hắn sống lại mà phát sinh thay đổi. Trần Mặc bằng hữu không nhiều, Đàm Thu Sinh mấy cái này trung hộp cơ sở đồng đảng trong lòng hắn cũng có vị trí trọng yếu, Trần Mặc không hy vọng bọn họ bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Ước chừng sau 20 phút, một chiếc Audi màu đen A6 ngừng ở cửa tiểu khu, giữ lại đại bối đầu nam sinh từ buồng lái nhô đầu ra hướng về phía Trần Mặc chào hỏi. Tiểu Mặc, đi lên. Chính là Đàm Thu Sinh. Trên chỗ ngồi phía sau, còn có một tên thiếu niên, thật dài lưu hải che kín nửa bên khuôn mặt anh Tuấn, cũng hướng Trần Mặc mỉm cười, chính là Từ Tử Hào. Trần Mặc ngồi vào kế bên người lái, Trần Tùng Tử ngồi ở hàng sau. Từ Tử Hào mỉm cười nói, Trần Mặc, đã lâu không gặp. Vị này là... Trần Tùng Tử một thân đạo bảo, mặt đầy cứng ngắc, nhìn có chút quái dị. Hắn là ta một vị bằng hữu, đều là người mình, không cần khách khí. Chúng ta đã lâu không gặp, hai người các ngươi gần đây lăn lộn thế nào hả? Trần Mặc mỉm cười nói. Đàm Thu Sinh cười hắc hắc, khẳng định không có ngươi lăn lộn được, ngươi lên một lượt Hán Dương tốt nhất trung học đệ nhị cấp, nơi đó mỹ nữ khẳng định nhiều ba. Từ Tử Hào cười nhạt, cũng là hiếu kỳ nhìn Trần Mặc. Trần Tùng Tử an tĩnh ngồi ở hàng sau, không nói một lời, phảng phất một người gỗ. Lâu như vậy không thấy, ngươi cái tên này sở thích vẫn không thay đổi, chúng ta Phượng Sơn huyện mỹ nữ, không luận võ châu một cao ít, ngươi lại gieo họa bao nhiêu cái. Trần Mặc trêu ghẹo hỏi. Đàm Thu Sinh cười ha ha một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi à, miệng lưỡi chân chu hiểu rõ nhất đòi cô gái vui vẻ, ta cũng không chuyện kia. Đúng, Tiểu Thiến đây. Các ngươi thông báo nàng sao? Trần Mặc hỏi. Thông báo, nàng tự mình lái xe, chúng ta tìm một chỗ đem vị trí nói cho nàng biết là được. Từ Tử Hào tiếp lời nói. Trần Mặc gật đầu một cái, vậy được, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống trò chuyện một chút, chờ Tiểu Thiến. Được, ngồi vững vàng, cho các ngươi kiến thức một chút ca cao siêu kỹ thuật lái. Đàm Thu còn sống là giống như kiểu trước đây, không việc gì liền thích khoe khoang. Ba người, trở về lại năm đó cái đó thanh xuân phi dương thiếu niên thời đại. Bất quá Trần Mặc từ Đàm Thu Sinh tùy tiện trong ánh mắt, bén nhạy phát hiện một tia khói mù, lần nữa khẳng định trong lòng suy đoán. Mấy người đi Phượng Sơn lao món kho, lúc trước bọn họ thường xuyên đi địa phương, hơn nữa tiệm này thức ăn mùi vị đúng là Phượng Sơn nhất tuyệt. Đàm Thu Sinh đơn độc muốn gian bao xương, gọi tới phục vụ viên điểm hai cái thức ăn, sau đó đem thực đơn giao cho Trần Mặc, Tiểu Mặc, ngươi điểm hai cái thức ăn, ở Võ Châu ngươi tuyệt đối không ăn được chúng ta Phượng Sơn khẩu vị. Trần Mặc cũng không khách khí, tùy ý gọi hai cái thức ăn, lại đem thực đơn giao cho Từ Tử Hào. Mấy người cũng gọi thức ăn, Đàm Thu Sinh cười nói, Tiểu Mặc, ngươi khó khăn trở lại một chuyến, tối hôm nay chúng ta không say không về. Đấu. Ta là không thành vấn đề, bất quá ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trước uống ngủ. Trần Mặc đạo. Đàm Thu Sinh không phục, khiêu khích nhìn Trần Mặc liếc mắt, được a Tiểu Mặc, lâu như vậy không thấy, tiểu lượng thấy phương a. Từ Tử Hào cười nói, hai ngươi trước chớ vội, chúng ta hay là chờ một chút Tiểu Thiến, ngươi lúc đi Tiểu Thiến nhưng là thương tâm rất lâu. Chương 144, bằng hữu bất hòa. Trần Mặc nụ cười trở thành nhạt. Nhớ tới cái đó an tĩnh ưu nhã, trên người luôn là lộ ra một cổ khí tức thần bí nữ hài, không tự chủ thở dài một tiếng. Hắn nhớ Niếp Tiểu Thiến rất thích nói một câu nói như vậy, ta vận mệnh đã được quyết định từ lâu, các ngươi là ta là số không nhiều bằng hữu, ta rất quý trọng. Cho nên, xin theo ta giữ một khoảng cách. Kiếp trước, Trần Mặc không cách nào lãnh hội những lời này hàng nghĩa, thậm chí cảm thấy được Niếp Tiểu Thiến có chút cự người ngoài ngàn dặm ý tứ. Nhưng sống lại một đời, Trần Mặc mới hiểu được trong lời này cất giấu như thế nào một loại bất đắc dĩ cùng chua cay. Không biết Niếp Tiểu Thiến trên người, kết quả cất giấu bí mật gì, chờ một lát thấy nàng, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, thuận tiện giúp nàng giải quyết. Đàm Thu Sinh nhìn thấy Trần Mặc sắc mặt biến hóa nghiêm túc, vội vàng cười ha hà đạo, ai nói Tiểu Thiến là vì Trần Mặc thương tâm. Nàng rõ ràng là bởi vì cự tuyệt ta theo đuổi mới âm thầm thương tâm có được hay không. Nếu như các ngươi không tin, đợi một hồi Tiểu Thiến tới Tử Hào ngươi tự mình hỏi nàng. Từ Tử Hào cười mắng, ta mới sẽ không thượng ngươi làm, ngươi biết rõ Tiểu Thiến ghét nhất nói chuyện tình nam nữ, còn để cho ta đi hỏi, ngươi cái tên này mưu đồ ác độc. Nghĩ đến cái gì, ba người một hồi trầm mặc. Niếp Tiểu Thiến an tĩnh ưu nhã, mỹ lệ hiền lành, đối đãi người cũng vô cùng hiền hòa, có thể duy chỉ có một khi nói về chuyện tình nam nữ, Niếp Tiểu Thiến liền sẽ lập tức trở nên lạnh lùng vô tình, nói ra vô cùng tổn thương người lời nói. Các bạn học rối rít lời đồn đãi, nói Niếp Tiểu Thiến tương lai là phải gả vào hào phú người. Đối với Phượng Sơn huyện những người này căn chẳng thèm ngó tới. Còn có một phần nhỏ người ta nói Niếp Tiểu Thiến lên đại học trước, không muốn nói yêu, sợ ảnh hưởng học nghiệp. Thùng thùng. Ngay tại ba người trầm tư đang lúc, có người gõ cửa, Đàm Thu Sinh vui vẻ nói, Tiểu Thiến tới. Đàm Thu Sinh cuống quýt mở cửa, một tên khí chất ưu nhã, vóc người cao gầy, tóc dài xóa vai, trên người mặc bạch sắc bì thảo áo khoác, thân dưới mặc màu da bó sát người khố, vàng nhạt giày ống cao cô gái xinh đẹp, lẳng lặng đứng ở cửa, mặt đầy mỉm cười. Nhìn thấy nữ hải trong nháy mắt, Trần Mặc đông nhiên trong lòng cả kinh, hắn lại đang Niếp Tiểu Thiến trên người, cảm ứng được một cổ nhàn nhạt sóng linh lực. Đạo kia linh lực như ẩn như hiện, chợt mạnh chợt yếu, tựa như một viên nhảy lên tim, vô cùng quỷ bí. Khó trách kiếp trước Niếp Tiểu Thiến luôn là một bộ thần thần bí bí bộ dáng, nguyên lai đây mới là vấn đề chỗ ở. Niếp Tiểu Thiến nhưng mà người bình thường, trong cơ thể nàng vẻ này như ẩn như hiện linh lực, nhưng thật ra là bị người gieo xuống một viên ma chủng. Ma chủng, tương tự với một viên phôi thai, chính là tu tiên trong vạn tộc thiên ma nhất tộc chí cao vô thượng bộ luật thiên ma quyết bên trong, thật sự ghi lại đạo tâm chủng ma đại pháp. Loại ma công này cực kỳ tà ác, tu luyện giả trước phải tìm một vị phù hợp chính mình người sống lô đỉnh, gieo xuống ma chủng, chờ đến ma chủng thành thục, vận dụng thải âm bổ dương phương pháp hút lấy ma chủng, tu vi tăng vọt. Mà coi như dựng dục ma chủng lô đỉnh, sẽ theo ma chủng bị rút lấy, toàn thân tinh huyết cũng bị rút sạch, trở thành một cổ thây khô. Bất quá loại tà pháp này có một cái chí mạng khuyết điểm, nếu như lô đỉnh ở dựng dục ma chủng trong lúc bị nam nhân khác phá nguyên âm thân, cái này chủng ma người chẳng những thất bại trong gang tấc hao tổn tu vi, sẽ còn tiện nghi người khác. Có lẽ Niếp Tiểu Thiến kiêng kỵ đàm luận tình yêu nam nữ, cũng dặn dò Trần Mặc cùng Đàm Thu Sinh mấy vị quan hệ muốn bạn tốt cùng với nàng giữ một khoảng cách, chính là sợ hãi sau lưng nàng chủng ma người đối với Trần Mặc đám người hạ sát thủ. Nếu là tu tiên giới thiên ma nhất tộc đối với Niếp Tiểu Thiến gieo xuống ma chủng, lấy Trần Mặc bây giờ thực lực, căn không có năng lực làm. Nhưng hôm nay Trần Mặc cảm ứng được viên kia ma chủng, với thiên ma nhất tộc công pháp so với, căn nhỏ nhặt không đáng kể. Phòng chứng nhưng mà viễn cổ thời kỳ còn sót lại một ít không lành lặn ma công, uy lực so với thiên ma nhất tộc chân chính ma công, nhược hóa và lần, không đáng để lo. Kiếp trước Niếp Tiểu Thiến tốt nghiệp trung học sau, liền tan biến không còn dấu tích, hẳn không phải là dọn nhà, mà là bị người coi là lô đỉnh, rút sạch sinh mệnh tinh nguyên, hương tiêu ngọc vẫn. Nếu ta sống lại, tuyệt đối sẽ không đang để cho Tiểu Thiến đi lão lộ, ta ngược lại muốn nhìn một chút phía sau đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái đang làm ma. Từ Tử Hào đưa tay bày ra một cái mời thủ thế, mỉm cười nói, Tiểu Thiến, mau mời ngồi. Niếp Tiểu Thiến tự nhiên cười nói, hướng về phía Từ Tử Hào gật đầu một cái, ưu nhã ngồi xuống, cổ quái tảo Trần Tùng Tử liếc mắt, thấy Trần Tùng Tử nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới ánh mắt chuyển hướng Trần Mặc, Trần Mặc, ngươi đi lần này có thể có đoạn thời gian, cũng không trở lại thăm một chút chúng ta ngưỡng bạn học cũ này, ta còn tưởng rằng ngươi đi Võ Châu liền đem mấy người chúng ta cũng quên đây. Đàm Thu Sinh lạnh rên một tiếng, hắn đã sớm đem chúng ta quên. Nếu không phải hết năm, hắn căn sẽ không trở về, ngươi cho rằng là hắn là đặc biệt trở lại nhìn chúng ta mấy cái a? Đối mặt Đàm Thu Sinh than phiền, Trần Mặc không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là cầm chai rượu lên rót đầy rượu, ta tự phạt ba chén, coi như là cho mọi người bồi tội. Đàm Thu Sinh hơi chút hài lòng, còn tạm được. Tiếp đó, mấy người bắt đầu trò chuyện, thông qua nói chuyện phiếm, Trần Mặc phát hiện mặc dù Đàm Thu Sinh vẫn là bộ kia tùy tiện, thích khoe khoang thái độ, có thể trong ánh mắt luôn là thỉnh thoảng lộ ra một tia khói mù. Rượu qua tam tuần, nói chuyện phiếm bầu không khí càng náo nhiệt hơn, ngay cả không thích nói chuyện Niếp Tiểu Thiến, lời nói cũng nhiều lên. Bốn người trở về lại cái đó không có gì giấu nhau, thanh xuân phi dương thiếu niên thời đại. Một lát nữa, nhìn cũng uống không sai biệt lắm hai người, Trần Mặc trong ánh mắt nhưng là một mảnh thanh minh. Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, Thu Sinh, Tiểu Thiến, Tử Hào, ta coi các ngươi là bằng hữu, nếu như các ngươi gặp phải chuyện gì, không ngại nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Nguyên Hữu nhiều chút mắt say mông lung ba người, trừ Từ Tử Hào bên ngoài, Đàm Thu Sinh cùng Niếp Tiểu Thiến trong nháy mắt thanh tỉnh, cảnh giác nhìn Trần Mặc liếc mắt. Sau đó, Niếp Tiểu Thiến cười nói, chúng ta có thể có chuyện gì, Trần Mặc ngươi uống nhiều ba. Đàm Thu Sinh lại đất vỗ bàn một cái, phản ứng cực kỳ khen, đứng lên chỉ Trần Mặc lớn tiếng nói, Trần Mặc, tiểu tử ngươi lời này là ý gì? Ngươi cảm thấy ta Đàm Thu Sinh lăn lộn không bằng ngươi có phải hay không? Ngay cả ta Đàm Thu Sinh cũng giải quyết không sự tình. Ngươi dựa vào cái gì giúp chúng ta giải quyết? Từ Tử Hào cùng Niếp Tiểu Thiến còn có Trần Tùng Tử, tất cả đều ngẩn người một chút, không hiểu nhìn Đàm Thu Sinh, không hiểu hắn vì sao đột nhiên trở mặt. Thu Sinh, ngươi uống nhiều ba. Trần Mặc có hảo ý, ngươi làm gì vậy? Từ Tử Hào khuyên. Trần Mặc lại mặt đầy bình thản, tựa như cười mà không phải cười nhìn Đàm Thu Sinh, nhìn Đàm Thu Sinh trong lòng sợ hãi. Đàm Thu Sinh cảm giác mình ở Trần Mặc trước mặt, giống như là một cái không mặc quần áo đại cô nương, để cho hắn trong lòng căng thẳng. Lại vừa là giận quát một tiếng, ngươi cho rằng là dựa vào quan hệ đi Võ Châu một cao, sẽ không đem ta Đàm Thu Sinh coi ra gì, ta cho ngươi biết, ta không lạ gì. Thật ra thì ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, hôm nay may mắn liền đem chuyện này nói ra. Từ Tử Hào cả giận nói, lão Đàm, ngươi nói nhăng gì đó. Lần này ngay cả Niếp Tiểu Thiến, cũng không nhịn được quát lớn, Đàm Thu Sinh, ngươi uống nhiều ba. Làm sao có thể đối với Trần Mặc dùng loại thái độ này nói chuyện? Đàm Thu Sinh thật đối với Trần Mặc oán hận chất chứa đã sâu, cười lạnh nói, đây mới là ta nội tâm chân chính ý tưởng, không dối gạt các ngươi, Trần Mặc tiểu tử này rõ ràng cái gì cũng không như ta, lại cứ càng muốn ép ta, ngay cả ngươi Niếp Tiểu Thiến đối với hắn cũng có phần coi trọng, hắn dựa vào cái gì? Hôm nay ta liền đem những này năm bất mãn toàn bộ nói ra, ta muốn với hắn tuyệt giao. Từ Tử Hào cùng Niếp Tiểu Thiến chính yếu nói, Đàm Thu Sinh vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, các ngươi khác khuyên ta, nếu không chúng ta liền bằng hữu đều không phải làm. Chương 145, không đơn giản. Trần Mặc lẳng lặng nhìn Đàm Thu Sinh, trên mặt thủy chung là bộ kia tựa như cười mà không phải cười thần thái. Đàm Thu Sinh trực tiếp đem ly rượu ngã xuống đất, hét lớn một tiếng, Trần Mặc, ta ghét nhất ngươi cái này tự cho là lao tử thiên hạ đệ nhất biểu tình, hôm nay ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Từ Tử Hào lên tiếng quát bảo ngưng lại, Đàm Thu Sinh, ngươi uống say. Niết Tiểu Thiến cũng là liền vội vàng tiểu quát một tiếng, Đàm Thu Sinh, khắc hồ đồ, ngươi ở hồ nháo như vậy đi xuống, sẽ làm bị thương chúng ta cảm tình. Đàm Thu Sinh mặt đầy ngạ mạ, cười lạnh nói, các ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao. Ta muốn cùng hắn tuyệt giao. Ở trên ghế riêng, trong nháy mắt an tĩnh lại, Từ Tử Hào cùng Niếp Tiểu Thiến ánh mắt phức tạp, Trần Mặc sắc mặt như cũ bình thản, không nhìn ra vui giận. Trần Tùng Tử có chút nhấc trận mắt, không hiểu nhìn Đàm Thu Sinh liếc mắt, tiếp theo sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Những thứ này đều là Trần Mặc bằng hữu, hắn không thích hợp xen vào việc của người khác. Được, ta mời ngươi một chén, uống ly rượu này, anh em chúng ta tình cảm, đến đây kết thúc. Trần Mặc cho mình cùng Đàm Thu Sinh rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. Đàm Thu Sinh trong mắt lóe lên một vệt đau buồn, sau đó cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Các ngươi tiếp tục, sổ sách ta đã kết, ta đi trước một bước. Đàm Thu Sinh nói xong, nắm lên đặt ở trên ghế áo khoác, sải bước rời đi. Từ Tử Hào mắt nhìn Trần Mặc cùng Niếp Tiểu Thiến, nói, hắn uống nhiều, ta đi đưa hắn một chút. Trần Mặc gật đầu một cái, đi đi, đừng để cho hắn lái xe. Ừ. Từ Tử Hào gật đầu, sau đó rời đi. Niếp Tiểu Thiến có chút tiếc nuối nói, thật không nghĩ tới. Chúng ta mấy cái thật vất vả tụ chung một chỗ, lại sẽ xuất hiện loại này không vui sự tình. Bất quá Trần Mặc ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận, ta tin tưởng Đàm Thu Sinh nhưng mà uống say, chờ ngủ một giấc ngày mai tỉnh hồn lại, hắn nhất định sẽ xin lỗi ngươi. Trần Mặc cười nhạt nói, không việc gì, hắn những lời đó ta không coi là thật. Niết Tiểu Thiến vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, vậy thì tốt. Hai người bọn họ đi, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi có thể cùng ta ngươi nói một chút sự tình sao. Trần Mặc nhìn chằm chằm Niết Tiểu Thiến. Nhìn nàng đứng ngồi không yên. Niếp Tiểu Thiến cười nói, ta có thể có chuyện gì? Bất quá nụ cười vô cùng mất tự nhiên. Trần Mặc không nói gì, nhưng mà lặng lặng nhìn nàng. Đúng, thời gian không còn sớm, thúc thúc ta hẳn đã tới đón ta, ta cũng phải đi. Nếu như không có chuyện gì ngươi cũng nhanh đi về đi. Niếp Tiểu Thiến nói xong, gần như chạy trốn tựa như rời đi. Trần Mặc ngồi yên lặng, nhìn nàng đi tới cửa lại dừng lại. Niếp Tiểu Thiến quay đầu, thật sâu nhìn Trần Mặc liếc mắt, muốn nói lại thôi. Cuối cùng ung dung nói, Trần Mặc, còn nhớ ta lúc trước cùng các ngươi chuyển lời sao? Bằng hữu của ta không nhiều, muốn tốt cho các ngươi. Cho nên, xin theo ta giữ một khoảng cách. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Trần Mặc như cũ không lên tiếng, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng rời đi. Chờ đến Niếp Tiểu Thiến sau khi đi, Trần Mặc nhìn về phía Trần Tùng Tử, đi theo nàng, khác đánh rắn động cỏ. Phải. Trần Tùng Tử gật đầu, lắc mình cướp ra ngoài cửa. Bóng đêm tiêu điều. Ngày mai sẽ là giao thừa, tối nay trên đường phố rất an tĩnh. Đàm Thu Sinh nhìn bóng đêm dày đặc, say tiêu hết, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật xin lỗi Tiểu Mặc, vì muốn tốt cho ngươi, ta chỉ có thể làm như thế, hy vọng ngươi đừng trách ta. Từ Tử Hào đuổi theo, trầm giọng nói, Thu Sinh, ngươi lời mới vừa nói có chút quá mức. Quá mức sao? Ta chỉ nói là ra lời trong lòng mà thôi. Đàm Thu sống ngồi cười, lại khôi phục say khướt bộ dáng. Từ Tử Hào tỉnh táo nhìn hắn. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ cơ trí, mặc dù ta không biết ngươi có cái gì nỗi khổ, nhưng ta rõ ràng ngươi không phải là như vậy người. Nếu như ngươi gặp phải phiền phức gì, có thể nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Đàm Thu Sinh ánh mắt phức tạp, với hắn tuổi tác cực không tương xứng. Phía trước một chiếc xe taxi lái tới, Đàm Thu Sinh đạo, ta không sao. Đi, ta đánh trước xe đi, một hồi chính ngươi tìm xe về nhà đi. Từ Tử Hào đưa mắt nhìn hắn rời đi, mặt đầy suy tư. Khoảng cách phòng ăn ngoài một dặm bên lề đường, đậu một chiếc màu đen đại buôn, một tên mặc câu phục đen người trung niên đứng ở xe hơi cạnh, nhìn chậm rãi đi tới Niếp Tiểu Thiến, sắc mặt có chút lạnh, ngươi đợi thời gian có chút dài, ngươi biết chủ nhân không thích ngươi với những nam sinh kia tiếp xúc, như ngươi vậy chỉ có thể hại bọn họ. Niếp Tiểu Thiến sắc mặt lạnh giá, ta rõ ràng chính ta đang làm gì, ta nói rồi sẽ không làm có lỗi với chủ nhân sự tình, ngươi nếu là dám động đến bọn hắn, đừng trách ta ngọc thạch câu phần. Người trung niên ánh mắt âm trầm. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất rõ ràng thân phận ngươi, khác đến lúc đó hại người hại mình, hối hận cũng muộn. Không cần ngươi nhắc nhở. Niếp Tiểu Thiến lạnh giọng nói xong, ngồi lên xe. Nhìn màu đen đại buôn hô khiếu nhi đi, núp ở một gốc cây mũi nhọn Trần Tùng Tử nhẹ nhàng nhảy xuống, nhanh chóng trở lại phòng ăn. Đem hết thệ các thứ này hồi báo cho Trần Mặc, Trần Mặc ánh mắt nghiền ngẫm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Kiếp trước ta chính là một cái bình thường người, nhìn thấy nhưng mà cái thế giới này mặt ngoài sự vật, đời này thân phận ta bất đồng, cái thế giới này chân tướng từng điểm toàn bộ hiện lên trước mắt ta. Từ Tử Hào trở lại lô ghế riêng, nhìn Trần Mặc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trần Mặc, thu sinh những lời đó ngươi đừng để trong lòng, hắn có nỗi khổ. Trần Mặc khẽ cười nói, yên tâm, ta đã sớm nhìn ra, cái kia điểm tâm địa giang dảo, căn dấu không được chuyện. Nói một chút đi, hắn cứu lại gặp được phiền phải gì? Từ Tử Hào lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là ta nghe đến một ít tin tức, nghe nói Đồ Kiến Hoa mời rất nhiều bạn học, ngày mai mở học lớp, thật giống như thu sinh dạ ở được thỉnh mời hàng ngũ. Ngươi nói thu sinh hôm nay hành động dị thường, có thể hay không với hổ gia có quan hệ. Đồ Kiến Hoa, Trần Mặc trung học cơ sở thời điểm đồng học, trong nhà ở Phượng Sơn huyện thành mở một nhà cấp 5 sao đại tiểu điếm, là một cái điển hình phú nhị đại, ngang ngược càng rỡ, là Trần Mặc trung học cơ sở thời kỳ kẻ địch cường đại nhất. Bất quá Đàm Thu Sinh điều kiện gia đình, mặc dù so sánh lại Đồ Kiến Hoa thiếu chút nữa, nhưng cũng không sợ hổ gia, chỉ bằng vào một cái hổ gia chắc chắn sẽ không đem Đàm Thu Sinh bước đến với Trần Mặc tuyệt giao mức độ. Đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi thăm nhìn, dĩ nhiên là minh bạch Đàm Thu Sinh cứu lại gặp được phiền toái gì. Trần Mặc nói, Từ Tử Hào gật đầu, được, ngày mai ta đi đón người, chúng ta cùng đi cho lão Đàm trợ trợ. Với Từ Tử Hào tách ra, Trần Mặc để cho Trần Tùng Tử lặng lẽ đi theo Niếp Tiểu Thiến, về nhà mình. Về nhà, đã là ban đêm 11 giờ, Lý Tố Phương mấy người đều không ngủ, rõ ràng cho thấy đợi Trần Mặc trở về. Làm sao lại ngươi một người trở lại, Trần Đại Sư đây? Lý Tố Phương hỏi. Trần Mặc thuận miệng hồ siêu, hắn đi làm ít chuyện, hai ngày nữa thì trở lại. Không gây sự chứ? Trần Căng Nghiệp lo lắng hỏi. Trần Mặc lúng túng cười nói, chính là cùng Đàm Thu Sinh bọn họ ăn bữa cơm, có thể gây chuyện gì? Đâu? Kia nhanh đi nghỉ ngơi đi. Được. Trở về phòng, Trần Mặc không có ngủ, mà là ngồi xếp bằng tu luyện. Bây giờ ta kim hành thể đại viên mãn, bước kế tiếp hẳn tu luyện một hành thể. Bất quá một hành thể so với kim hành thể tu luyện càng khó khăn, sợ là chỉ có đi một ít trong rừng sâu núi thẳm mới có thể tìm được một hành linh khí tiện nghi phương. Chẳng qua nếu như ta một hành thể tu luyện đến đại viên mãn, ta thể xác liền có thể đạt được cường đại tu bổ năng lực, cho dù là gãy tay gãy chân, cũng có thể rất nhanh tu bổ. Bây giờ mặc dù ta đã không đang e sợ phổ thông đạn, nhưng giống như những thứ kia đạn súng bắn tỉa vẫn có thể thương tổn đến ta. Một khi ta một hành thể đại viên mãn, cường đại sống lại có thể đủ sức để cho ta không dùng tại sợ đạn. Bất quá những thứ kia uy lực quá lớn hỏa tiễn quả bom hay là đối với ta có uy hiếp chí mạng, nhưng bảo vệ tánh mạng tỷ lệ đã gia tăng thật lớn. Chương 146, đồng học tụ họp. Ngày thứ hai, đêm 30, thượng ngọ cửu điểm, Từ Tử Hào ở cửa tiểu khu tiếp nối Trần Mặc, đi múa hoàng đại tiểu điếm. Cái này Đồ Kiến Hoa, làm người bạn học tụ họp cũng phải tại chính mình ra mở tiểu điếm. Rất sợ người khác không biết Vượng Sơn huyện duy nhất cấp 5 sao đại tiểu điếm là bọn hắn ra mở. Từ Tử Hào không nhịn được nhổ nước bọt. Trần Mặc không nói gì, yên lặng nhớ lại kiếp trước người cùng sự. Rất nhanh, xe ngừng ở múa hoàng đại cửa tiệm rượu. Khoáng đạt khí phái đại lâu, ở toàn bộ Phượng Sơn huyện quan trọng hàng đầu, Đồ Kiến Hoa phụ thân Đồ Văn Vĩ, càng là tay mắt thông thiên, làm quen không ít hơn mặt đại nhân vật. Đồ Kiến Hoa một mực ở Phượng Sơn huyện ngang ngược càn rỡ, thật có ngạo nhân chi phí. Trần Mặc đi theo Từ Tử Hào đi vào quán rượu, trực tiếp đi 3 tầng, lần này đồng học tụ họp liền cố định ở 3 tầng tụ thơm tho lầu. 3 tầng là quán rượu phòng ăn, có bữa ăn tây thức ăn chung, tụ thơm tho lầu là thức ăn chung, Việt tương hương vị. Đồ Kiến Hoa là khoe khoang, trực tiếp đem tụ thơm tho lầu bao đến, lớn như vậy cái phòng ăn, chỉ có mười mấy thiếu niên nam nữ. Trần Mặc xa xa liếc mắt nhìn, phát hiện chỉ có mấy cái nhận biết, còn lại hẳn là Đồ Kiến Hoa trung học đệ nhị cấp đồng học, Đàm Thu Sinh còn không có. Còn không có tiến vào phòng ăn, Trần Mặc liền nghe có người kêu, Đồ Đại Thiếu, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi Võ Châu phát triển, lan lộn thế nào à, nói cho chúng ta một chút thôi. Đầu không cao, tướng mạo có chút thô bỉ Đồ Kiến Hoa, uống một hớp rượu, hai chân chéo ngoáy, khiếp mắt mặt đầy đắc ý nói, Võ Châu, đây mới thực sự là tàng long ngọa hổ nơi, chúng ta Phượng Sơn huyện cùng người ta vừa so sánh với, nhất định chính là hết ngồi đáy giếng. Có hai vị đồng học bị Đồ Kiến Hoa treo ở khẩu vị. Mong đợi hỏi Võ Châu đều có cái nào đại nhân vật. Nhanh nói cho chúng ta một chút. Đồ Kiến Hoa ngẩng đầu lên, liếc xéo không trung 45 độ, mặt đầy trang bức đạo, Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng nghe nói qua sao. Đại đa số đồng học rối rít lắc đầu. Hắc hắc, đây chính là liền huyện chúng ta giải đại nhân đều không coi vào đâu nhân vật. Đồ Kiến Hoa đắc ý nói. Lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả huyện Thái Gia cũng không coi vào đâu. Có đồng học kêu lên. Đồ đại thiếu, vậy ngươi có không thấy vị này đại lão? Có đồng học hỏi. Chưa thấy qua. Đồ Kiến Hoa lanh lẹ trả lời. Cả đám có chút khinh bỉ, chưa thấy qua ngươi nhà chém gió gì thế ép. Đồ Kiến Hoa nói tiếp, bất quá ta gặp qua so với Sở đại lao càng nhân vật ngữ bức, những người này ngay cả Sở đại lao thấy đều phải không mình hành lễ. Các bạn học lần nữa bị treo lên khẩu vị, ai vậy? Lại so với Sở đại lao còn ngữ bức. Nhìn mặt đầy mong đợi các bạn học, Đồ Kiến Hoa cười hắc hắc, treo chân mọi người khẩu vị, rồi mới lên tiếng, Hán Dương Kim gia nghe nói qua sao? Đại đa số đồng học rối rít lắc đầu, cũng có hai vị đồng học mắt lộ ra suy tư, nghe qua Kim gia danh tiếng. Đồ Kiến Hoa mặt đầy đắc ý, Hán Dương một cái Kim, Nam Tô một cái Trần, Lỗ Đông một nhà Lỗ, Giang Nam mộ Dung Tôn. Bốn câu lời nói phỏng chừng các ngươi cũng chưa từng nghe qua chứ. Các bạn học lần nữa gật đầu, nhìn Đồ Kiến Hoa ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bốn câu lời nói thật ra thì nói chính là Hán Dương phụ cận bốn cái tỉnh đại gia tộc, chúng ta Hán Dương tỉnh tối đại gia tộc chính là Hán Dương Kim gia. Ta lần này đi Võ Châu, thấy chính là Kim gia đại thiếu, Kim Khoan Ninh. Nhắc lên Kim Khoan Ninh, Đồ Kiến Hoa mặt đầy kính ngưỡng. Đồ đại thiếu, há chẳng phải là nói ngươi với chúng ta Hán Dương tỉnh tối đại gia tộc nhờ và chút quan hệ. Chúng đồng học nhìn về phía Đồ Kiến Hoa trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Đồ Kiến Hoa làm bộ khiêm tốn nói, coi là vậy đi. Nghe xong Đồ Kiến Hoa thổi phồng, Trần Mặc cùng Từ Tử Hào mới đi vào, để cho Trần Mặc không nghĩ tới là, Đồ Kiến Hoa lại có thể với Kim gia nhờ và chút quan hệ. Thật không nghĩ tới, Đồ đại thiếu mạng lưới quan hệ lại nhưng đã bày lên Kim gia. Lợi hại a. Từ Tử Hào vừa đi vừa nói chuyện. Nguyên vây quanh Đồ Kiến Hoa các bạn học, nhất thời tách ra, nhìn hướng người tới. Từ Tử Hào. Đỗ ít, ngươi thế nào đem hắn cũng mời tới. Từ Trung Hộ cơ sở vẫn đi theo Đồ Kiến Hoa ăn uống miễn phí tiểu đệ cho phép nam, tao mày hỏi. Đồ Kiến Hoa không có hảo ý mắt nhìn Từ Tử Hào cùng Trần Mặc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không có mời xin bọn họ, bất quá mọi người đều là đồng học, nếu đến, cũng không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài phải không. Ta Đồ Kiến Hoa nơi này, không kém liền hai bộ chén đũa. Ha ha. Các bạn học vang lên một trận cười ầm lên, nói tốt giống như Trần Mặc hai người là tới ăn uống miễn phí như thế. Từ Tử Hào tính cách nội liễm, không quen đánh võ mồm, lạnh rên một tiếng, không lên tiếng nữa. Trần Mặc càng là một câu nói đều không nói, trực tiếp tìm cái chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi đám thu sinh. Nhìn thấy hai người lại không hề phản ứng chính mình, Đồ Kiến Hoa trong lòng tức giận, hướng về phía cho phép nam dùng mắt ra hiệu, cho phép nam gật đầu một cái, lập tức đứng lên. Trần Mặc, ngươi cái phế vật này thế nào đột nhiên chạy trở lại? Thế nào, cha ngươi tiêu tiền tìm quan hệ cho ngươi thượng Vũ Châu một cao, thành tích có phải là thật hay không đi lên? Tới nói một chút, năm nay kỳ thi cuối nhiều lắm thiếu phân. Phần lớn bạn học cũng cười trên nỗi đau của người khác nhìn Trần Mặc. Trần Mặc thành tích học tập, từ trung học cơ sở bắt đầu chính là toàn trường thứ nhất đếm ngược, đã sớm nổi danh, các bạn học cũng đều thói quen dùng cái cớ này đả kích Trần Mặc. Mà cho phép nam mặc dù nhân phẩm không ra gì, có thể thành tích học tập nhưng vẫn đứng đầu trong danh sách, hắn đoán chừng coi như Trần Mặc đi Võ Châu một cao, thành tích cũng tuyệt đối không lên nổi. Trần Mặc nhìn ngoài cửa sổ, im lặng không nói, đối với cái này người, Trần Mặc căn lười để ý. Hán Dương Phong hội thượng các giới nhân vật nổi tiếng hắn còn chẳng thèm ngó tới, huống chi những thứ này huyện thành nhỏ ăn chơi thiếu ra. Hắn chỉ muốn mau sớm hiểu rõ Đàm Thu Duật thượng phát sinh cái gì sao, sau đó đi chợ giúp Niếp Tiểu Thiến giải quyết trên người ma chủng. Cho phép nam thấy Trần Mặc không nói lời nào, cho là Trần Mặc nhất định là sức lực chưa đủ, vì vậy càng đắc ý, ha ha, thấy không, cái phế vật này tuyệt đối lại vừa là thứ nhất đến ngược, ở chúng ta Phượng Sơn huyện mất mặt còn ngại không đủ, lại chạy đi Võ Châu một cao mất mặt. Chúng ta Phượng Sơn huyện mặt người đều bị hắn mất hết. Trần Mặc lười với cho phép nam so đo, nhưng Từ Tử Hào lại nhìn không được. Hừ, bây giờ nói những thứ này quá sớm, có năng lực chịu với Trần Mặc so một lần đem tới ai lên đại học tốt hơn. Cho phép nam đối với Từ Tử Hào có chút kiêng kỵ, dù sao mặc dù Từ Tử Hào ra trong không có tiền gì, nhưng cha mẹ đều là quan phương nhân viên công chức, vẫn còn có chút thủ đoạn. Đấu. So thì so, ta còn sợ hắn một cái phế vật không được. Đối với Trần Mặc, cho phép nam cũng không sao cố kỵ. Nhưng là, nếu như thua làm sao bây giờ? Cho phép nam âm hiểm nhìn về phía Trần Mặc, muốn nhân cơ hội đòi điểm tiền thưởng. Còn lại đồng học cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Trần Mặc, chờ Trần Mặc câu trả lời. Trần Mặc bất đắc dĩ từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài một tiếng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Quay đầu, lặng lặng nhìn chằm chằm cho phép nam, Trần Mặc ánh mắt lạnh giá, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Trần Mặc trong mắt sát cơ chợt lóe rồi biến mất, nhưng thấu xương dùng mình lại trực thấu cho phép nam trong lòng, đem cho phép nam bị dọa sợ đến hai chân run run một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Một đám bất minh sở dĩ đồng học ngốc lăng chốc lát, nhìn cho phép nam dỗ cười lên, cho phép nam lại bị Trần Mặc cái phế vật này hù dọa. Đồ Kiến Hoa mặt đầy chán ghét nhìn cho phép nam liếc mắt, cho phép nam phản ứng để cho hắn vị đại ca kia trên mặt cũng không ánh sáng. Đều do Trần Mặc, tiểu tử này không biết dùng phương pháp gì, lại đem cho phép nam hù dọa ngồi liệt trên đất. Khẩu khí này không ra, bị hư hỏng ta ở các bạn học giữa uy tín. Đồ Kiến Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trần Mặc, hỏi Trần Mặc đồng học nếu ở Võ Châu đi học, không biết đều biết Võ Châu những đại nhân vật kia. Người hảo huynh đệ Đàm Thu Sinh nhưng là đi Võ Châu, muốn lẫn vào Võ Châu thượng lưu vòng, kết quả bị người ta trực tiếp đánh văng ra ngoài. Xấu hổ mất mặt ta. Đồ Kiến Hoa mặt đầy chê lắc đầu. Chương 147, huynh đệ đồng tâm. Trần Mặc trong lòng hơi động, nhìn về phía Đồ Kiến Hoa. Ngươi nói Đàm Thu Sinh đi Võ Châu. Đồ Kiến Hoa cố làm kinh ngạc nói, thế nào? Các ngươi không biết sao? Chẳng lẽ những thứ này huy hoàng sự tích Đàm Thu Sinh lại không có nói cho các ngươi biết hai vị này hảo huynh đệ? Tiếp đó, Đồ Kiến Hoa lầm bầm lầu bầu, cũng đúng, hắn là bị đánh văng ra ngoài, loại này mất mặt sự tình hắn nơi nào có mặt nói ra khỏi miệng a? Khó trách các ngươi không biết. Trần Mặc cùng Từ Tử Hào hai mắt nhìn nhau một cái, có lẽ đây chính là Đàm Thu ruột thượng chuyện phát sinh. Xem ra chuyến này là tới đúng. Đàm Thu Sinh đi Võ Châu, kết quả phát sinh cái gì sao? Trần Mặc hỏi. Những chuyện này hay là chờ hắn tới ngươi tự mình hỏi hắn đi, hắc hắc, mất mặt như vậy sự tình ta có thể không nói ra miệng. Trần Mặc không có hỏi lại, nếu như Đồ Kiến Hoa biết, đã sớm nói ra trước mặt mọi người đến, sở dĩ nói như vậy, nhất định là hắn cũng không biết. Nhìn thấy Trần Mặc lại không nói lời nào, Đồ Kiến Hoa cười lạnh nói, Trần Mặc, khắc chiếu cố hỏi ngươi kia hảo huynh đệ sự tình a. Ngươi còn không có cùng mọi người nói một chút, ở Võ Châu vài năm đều biết những đại nhân vật kia à? Sau này nói không chừng chúng ta những bạn học này đi Võ Châu, còn phải dựa vào ngươi thì sao? Trần Mặc nhàn nhạt liếc hắn một cái, như thần linh mắt nhìn xuống chúng sinh, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta và các ngươi không phải là một thế giới người, ngươi biết những đại nhân vật kia, trong mắt của ta căn nhỏ nhặt không đáng kể. Đồ Kiến Hoa cười như điên nói, ha ha ha, mọi người nghe được không, hắn nói với chúng ta không phải là một thế giới người. Cũng đúng, hắn loại phế vật này, tại sao có thể là với chúng ta một thế giới người, vậy không phải nói chúng ta cũng thành rác rưởi sao? Mọi người một trận cười ầm lên, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt tràn đầy hí ngược. Nhé, vui vẻ như vậy, có cái gì tốt cười sự tình, để cho ta cũng cao hứng theo một chút. Một cái chói thai giọng nữ vang lên, đi theo, một vị vóc người bốc lửa, toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng, quý khí bức người diễm lệ nữ hài đi vào. Hoa, đủ đại tá hoa tới. Có một nam đồng học kích động kêu câu. Trần Mặc nhàn nhạt tảo cô bé này liếc mắt, đủ mưa miên, Phượng Sơn huyện thực nghiệm trung học hoa khôi của trường, với Niếp Tiểu Thiến cùng nổi danh. Năm đó Trần Mặc còn len lén cho đủ mưa miên viết qua tình, bất quá lại bị đủ mưa miên trực tiếp giao cho lao sư, bị lao sư ngay trước mọi người đọc lên, hại Trần Mặc tắc thành ban trò cười. Thời gian qua đi 600 năm, Trần Mặc một lần nữa nhìn thấy thứ nhất làm cho mình động tâm nữ hải, trong mắt một mảnh bình thản. Kiếp trước, ngươi xem thường ta, đời này trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Trăm năm sau, ngươi là phấn đỏ hóa thành bụi đất, mà ta lại như cũ đứng ngạo nghệ thế gian. Từ Tử Hào biết Trần Mặc cùng Đủ Mưa Miên năm đó chuyện phát sinh, sầm mặt lại, có chút thay Trần Mặc khẩn trương. Đủ Mưa Miên cao ngạo quét mắt mọi người, khi thấy Trần Mặc lúc, hơi sửng sờ, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Đây không phải là Trần Đại Thiếu ra sao? Ta còn tưởng rằng đi Võ Châu, liền xem thường chúng ta những thứ này huyện thành nhỏ đồng học. Tại sao lại chạy tới tham gia chúng ta địa phương nhỏ họp lớp đây? Đồ Kiến Hoa mặt đầy âm hiểm cười nói, người ta đúng là coi thường chúng ta, mới vừa rồi còn nói cho chúng ta căn không phải là một thế giới người. Đủ Mưa Miên giả bộ kinh ngạc, thật sao? Ô kìa, xem ra người ta ở Võ Châu sống đến mức không tệ. Thật hối hận nha, sớm biết khi đó người khác cho ta viết tình, ta liền không giao cho lão sư. Nói không chừng bây giờ ta cũng có thể đi theo đi Võ Châu xem xét các mặt của xã hội. Ha ha. Những thứ kêu biết năm đó Trần Mặc với Đủ Mưa Miên viết tình như học, rối rít cười trộm, nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Chỉ bằng hắn một cái phế vật, còn muốn đuổi theo chúng ta Đủ Hoa Khôi của trường, đơn giản là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chúng ta Đủ Hoa Khôi của trường, chỉ có Đồ Đại Thiếu mới có thể xứng với. Đồ Kiến Hoa cười hắc hắc, đưa tay nắm ở Đủ Mưa Miên tinh tế eo, như đang thị uy nhìn về phía Trần Mặc, các ngươi ánh mắt không tệ, Mưa Miên bây giờ là bạn gái của ta. Hoa, Đồ Thiếu lợi hại a. Đủ Hoa Khôi của trường với Đồ Đại Thiếu đứng chung một chỗ, nhất định chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. mấy người bạn học chụp lên lĩnh bợ. Đồ Kiến Hoa ngay trước mọi người thân thiết như vậy, để cho Đủ Mưa Miên có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không có phản kháng, ngược lại mặt đầy hưởng thụ biểu tình. Từ Tử Hào khẩn trương nhìn về phía Trần Mặc, thấy Trần Mặc sắc mặt bình thản, mới yên tâm. Nhìn ngay trước mọi người đẹp đẽ tình yêu Đồ Kiến Hoa hai người, cười lạnh nói, Trần Mặc, như loại này tham mộ hư vinh nữ nhân, thật may năm đó ngươi không có theo đuổi thành công, nếu không sau này thiếu không cho ngươi cam sửng. Một câu nói, đem Đủ Mưa Miên khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, Đồ Kiến Hoa ôm Đủ Mưa Miên tay, cũng là không nhịn được buông lỏng một chút. Đủ Mưa Miên tự nhiên cảm ứng được Đồ Kiến Hoa phản ứng, hung hăng chừng Từ Tử Hào liếc mắt, nóng nảy giải thích, Kiến Hoa, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạn, ta đối với ngươi tuyệt đối không có nhị tâm. Lúc này, Đàm Thu Sinh rốt cuộc tới. Khi thấy Trần Mặc cùng Từ Tử Hào trong nháy mắt, Đàm Thu Sinh ngẩn người một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Đồ Kiến Hoa cũng trước tiên nhìn thấy Đàm Thu Sinh, cười lạnh nói, nhé, Đàm ít, ngươi thế nào mới đến à? Ngươi hai vị này hảo huynh đệ nhưng là đã tới có một hồi. Chính hướng ta hỏi thăm ngươi đang ở đây Võ Châu sự tình đây. Đàm Thu Sinh đi tới, lạnh lùng nhìn Trần Mặc cùng Từ Tử Hào, các ngươi làm sao tới? Chuyện của ta không cần các ngươi xen vào việc của người khác. Đồ Kiến Hoa đám người lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ cũng đều biết Đàm Thu Sinh Trần Mặc cùng Từ Tử Hào ba người này quan hệ không giống bình thường. Lúc trước Trần Mặc xảy ra chuyện đều là Đàm Thu Sinh hỗ trợ giải quyết, hôm nay. Đàm Thu Sinh quay đầu, nhìn Đồ Kiến Hoa, lạnh lùng nói, ta theo đã theo chân bọn họ tuyển giao, sau này ta là ta, bọn họ là bọn họ, hỗ không liên hệ nhau. Trần Mặc nhìn Đàm Thu Sinh, sắc mặt bình thản. Từ Tử Hào có chút nóng nảy, quát lên, Đàm Thu Sinh, ngươi có ý gì? Đàm Thu Sinh sắc mặt tâm trầm, ta ý tứ tối ngày hôm qua đã nói rất rõ, các ngươi còn phải ta đang lặp lại một lần sao? Đàm Thu Sinh, ngươi đùa thật đúng hay không? Từ Tử Hào đứng lên, chỉ Đàm Thu Sinh gầm lên. Đàm Thu sống ngồi cười, ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Luôn luôn tỉnh táo Từ Tử Hào, bị Đàm Thu tức giận sắc mặt tâm trầm, được, rất tốt. Ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Lúc này, ở một bên xem cuộc vui Đồ Kiến Hoa, chợt cười to, chặt chặt, thật là huynh đệ tình thâm a. Đàm Thu Sinh, là không để cho ngươi hai vị này huynh đệ thụ ngươi ngay cả mệt mỏi, ngươi cũng coi là nhọc lòng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sau này đàng hoàng làm bên cạnh ta một con chó, ta bảo đảm tuyệt sẽ không làm khó hai người bọn họ. Đàm Thu Sinh mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn Đồ Kiến Hoa, mặt đầy tức giận. Từ Tử Hào quát lên, Đàm Thu Sinh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn diễn trò sao? Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, không người so với chúng ta càng biết ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt được ta cùng Tiểu Mặc sao? Đàm Thu Sinh mặt đầy bất đắc dĩ, thống khổ nhắm mắt, hắn biết rõ mình lời nói dối đã xuyên bang, nhìn về phía Trần Mặc cùng Từ Tử Hào, xấu hổ cúi đầu xuống. Tiểu Mặc, Tử Hào, thật xin lỗi. Đất, Đàm Thu Sinh ngẩng đầu lên, mặt đầy kiên quyết, ta cùng Đồ Kiến Hoa sự tình, các ngươi ngàn vạn lần chớ nhúng tay. Tin tưởng ta, ta là muốn tốt cho các ngươi. Từ Tử Hào đi lên trước, đất một quyền nện ở Đàm Thu Sinh ngực, phẫn nộ quát, Đàm Thu Sinh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Đàm Thu Sinh xấu hổ gật đầu một cái. Chương 148, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Cách bích trong phòng ăn, không biết là ai điểm hát một bài chúng ta không giống nhau. Nhiều năm như vậy huynh đệ, có ai so với ta càng biết ngươi? Rất nhiều không dễ dàng, ma bình tuế nguyệt cùng tính khí. Đảo mắt thời gian liền đi qua, sau lưng không tiêu tan diên tịch. Chỉ bởi vì chúng ta vẫn còn, tâm lưu tại chỗ. Giang hai tay, yêu cầu. Bao lớn dũng khí. Mảnh này thiên, ta ngươi đồng thời chống lên. Càng cố gắng, chỉ vì, chúng ta muốn ngày mai. Thật tốt, phần ân tình này, thật tốt quý trọng. Chủ sướng hùng hậu tang thương thanh âm, xuyên thấu vào mỗi người linh hồn. Ai không có cảm xúc mạnh mẽ tuế nguyệt, ai không có phi dương thanh xuân, ai không có kia hai ba tên có thể sống chết khốn khiếp đóng huynh đệ. Đàm Thu Sinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Từ Tử Hào, lệ nóng doanh trọng. Tử Hào, ta sai. Từ Tử Hào nặng nề đánh phía trước Đàm Thu Sinh bả vai, lộ ra vui vẻ yên tâm cười. Đều là huynh đệ, ngươi làm, chúng ta cũng có thể hiểu được. Chẳng biết lúc nào, Trần Mặc cũng đã đứng ở bên cạnh hai người, một cái tay nhẹ nhàng rơi vào Đàm Thu Sinh bả vai, bình thản lại nặng tựa nghìn cân. Lúc trước đều là ngươi đang giúp chúng ta, mỗi lần đánh nhau, đều là ngươi xông lên phía trước nhất, bây giờ ngươi gặp nạn, nên là chúng ta giúp ngươi thời điểm. Đàm Thu Sinh rốt cuộc không nhịn được, chạy xuống lệ. Được. Chớ bị những thứ kia rác dưới chế dễ ức, tỉnh lại. Trần Mặc mỉm cười nói. Dùng tay háo một cái lau khô nước mắt, Đàm Thu Sinh nhừ một tiếng, lộ ra chân thành nhất nụ cười. Từ Tử Hào đưa tay ra, hô, huynh đệ đồng tâm. Đàm Thu Sinh cũng đưa tay ra, bắt Từ Tử Hào bàn tay, huynh đệ đồng tâm. Trần Mặc cũng đi theo đưa tay ra, cầm hai người bàn tay, huynh đệ đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim. Ha ha ha, ba người cất tiếng cười to, làm tất cả mọi người đều không tồn tại. Thời gian qua đi 600 năm, vật đuổi sao rời, biển cả đã sớm biến thành tăng điển, duy chỉ có không thay đổi là thuần chân tình cảm huynh đệ. Giờ khắc này, Trần Mặc quên thân phận của mình, quên chính mình tu vi, hưởng thụ thông thường nhất cũng chân quý nhất tình nghĩa huynh đệ. Đồ Kiến Hoa sắc mặt tâm trầm, Đủ Mưa Miên mặt đầy khinh bỉ, ở trong mắt nàng, tình cảm gì đều là chó má, chỉ có kim tiền cùng quyền lợi chân thật nhất, có thể mang cho nàng nhiều nhất hư vinh. Còn lại đồng học có mặt lộ khinh thường, trong mắt mọi người lộ ra vẻ hâm mộ, người sống một đời, đều hy vọng mình có thể có như vậy hai ba cái có thể lấy mạng tương giao huynh đệ. Trần Mặc ba người rõ ràng cho thấy may mắn. Chặt chặt, thật là cảm nhân a, huynh đệ tình thâm. Đồ Kiến Hoa không có hảo ý cười âm hiểm, nhưng là, có gì hữu dụng đâu. Liên ngươi Đàm Thu Sinh cũng thay đổi không sự tình, ở cộng thêm một cái từ tự hào cùng Trần Mặc tên phế vật kia, lại có thể tạo được tác dụng gì. Đàm Thu Sinh, đặt ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, làm ta một con chó, ta có thể cầu xin cha ta bỏ qua cho bọn ngươi đằm ra. Đàm Thu Sinh mặt đầy vẻ giận dữ, xoay người chỉ Đồ Kiến Hoa tức giận mắng, Đồ Kiến Hoa, ta đã suy nghĩ ra, sinh tử có số giàu sang do trời, ngươi hổ ra leo lên kim gia cao trì, ta Đàm gia không đấu lại các ngươi, nhưng là muốn đánh sụp nhà chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay ta ở nơi này, chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Từ Tử Hào cười to nói, Thu Sinh, tốt lắm. Đồ Kiến Hoa mặt đầy âm trầm, cười lạnh nói, được, ngươi đã không tán thưởng, ta đây ngay tại cha ta tóm thâu các ngươi Đàm gia trước hết để cho ngươi đang ở đây Phượng Sơn huyện, không có đất dung thân. Ta chờ. Đàm Thu Sinh không yếu thế chút nào, căm tức nhìn Đồ Kiến Hoa. Xoay người, Đàm Thu Sinh một tay kéo Từ Tử Hào, một tay kéo Trần Mặc đạo, Tử Hào, Tiểu Mặc, chúng ta đi. Ba người sai bước rời đi, giống như năm đó Tam Anh chiến lữ bố sau, bị chúng chư hầu gạt bỏ Lưu Quan Trương Tam huynh đệ. Ngồi lên Từ Tử xe sang trọng, Từ Tử Hào lái xe, Đàm Thu Sinh cùng Trần Mặc ngồi ở hàng sau. Thu Sinh, nghe Đồ Kiến Hoa nói ngươi còn đi Võ Châu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, có lẽ chúng ta còn có thể trên bảng bận rộn. Từ Tử Hào không có lập tức cho xe chạy, mà là mặt đầy lo lắng nhìn Đàm Thu Sinh hỏi. Trần Mặc cũng tò mò nhìn Đàm Thu Sinh, bất quá đã đoán được đại khái. Đàm Thu Sinh nhìn hai người liếc mắt, thần sắc lại ảm đạm xuống, dù sao cũng là thiếu niên tầm tính, mới vừa rồi đột nhiên kích thích ra hào hùng, đã sớm tiêu tan hết sạch. Ai, những việc này, một lời khó nói hết ta. Hai người các ngươi biết, nhà chúng ta cũng là tiến hành quán rượu. Với Đồ Kiến Hoa nhà bọn họ thị tử đối đầu. Vài ngày trước cha ta nghe nói Đồ Kiến Hoa cha hắn Đồ Văn Vĩ đi Võ Châu phát triển phương pháp, cũng liền vội vội vàng vàng đi theo đi. Chúng ta Phượng Sơn huyện nhỏ, một khi Hồ gia leo lên Võ Châu đại nhân vật, chúng ta đây Đàm gia liền xong. Ta nghe đến Đồ Kiến Hoa cũng đi Võ Châu, liền muốn mình cũng đi Võ Châu thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không lẫn vào Võ Châu đám kia phú bên trong, thuận tiện tìm một núi dựa. Nhưng là, nói tới chỗ này, Đàm Thu Sinh mặt đầy khuất nhục, có chút khó mà mở miệng. Trần Mặc nhàn nhạt nói, đều là huynh đệ, không người sẽ châm biếm ngươi, có cái gì không ngại nói thẳng. Tiểu Mặc, ngươi không biết, đừng nhìn ta ở chúng ta Phượng Sơn huyện cũng coi là một nhân vật, nhưng là ta mở ra kia chiếc Audi A6 đi quẩy rượu bái kiến Kim gia đại thiếu, còn mang theo hơn 20.000 khối mua lễ ra mắt, ngươi biết Kim đại thiếu cùng Võ Châu đám kia phú nhị đại nói cái gì sao? Bọn họ nói ta là lũ nhà quê, chỉ bằng ta cũng muốn lẫn vào bọn họ vòng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Để cho ta mang theo đưa tới những thứ kia rác dưới cút về, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Ha ha, hơn 20.000 lễ vật, bị bọn họ nói thành ra dưới. Ta cũng được lũ nhà quê. Ngươi không biết bọn họ lúc ấy xem ta ánh mắt, hãy cùng một người nhìn một cái liều mạng hướng bọn họ lấy lòng chó xù như thế. Ta thể, đời ta cũng quên không bọn họ xem ta ánh mắt, cái loại này nhục nhã để cho ta hận không được trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là Từ Tử Hào cùng Trần Mặc có thể tưởng tượng ra lúc ấy Đàm Thu Sinh tình cảnh, Đàm Thu Sinh lòng tự ái cực mạnh, kinh lịch như thế đả kích, khẳng định so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đám khốn kiếp này, khinh người quá đáng. Từ Tử Hào khí một quyền nện ở xe hơi trên tay lái. Trần Mặc sắc mặt tâm trầm, đời này, hắn sợ cầu, đơn giản chính là đền bù kiếp trước tiếc nuối, để cho thân nhân mình và bạn cũng có thể bình an vui sướng, không bị người khi dễ. Nhưng là... Đàm Thu Sinh bị người như vậy nhục nhã, trực tiếp chạm đến Trần Mặc danh giới cuối cùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi tìm Kim gia, để cho bọn họ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Trần Mặc sắc mặt lạnh giá, nếu như đắc tội Đàm Thu Sinh không phải là Kim gia, Trần Mặc thậm chí trực tiếp mệnh Trần Tùng Tử giết tới môn đi. Đàm Thu Sinh nhưng là cả kinh, vội vàng nói, Tiểu Mặc, không nên sang bậy, nơi đó phú nhị đại bất kỳ một cái nào đều không phải là chúng ta có thể chọc được, huống chi là Kim gia. Chuyện này các ngươi căn không giúp được gì, ta không nghĩ liền các ngươi cũng nhận được liên lụy. Trần Mặc nhìn Đàm Thu Sinh, có chút tức giận, chính là sợ chúng ta bị liên lụy, cho nên ngươi mới chịu cùng chúng ta tuyệt giao đúng không? Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Đàm Thu Sinh xấu hổ cúi đầu xuống, ta cũng vậy bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách lầy, tâm lý ta rất rõ, các ngươi nếu như biết ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ liều mạng giúp ta, nhưng là chuyện này các ngươi căn giải quyết không, tham dự vào chỉ có thể liền các ngươi cũng bị liên lụy. Các ngươi căn không biết Kim gia cường đại, nếu như Kim gia thật ủng hộ Hồ gia, chúng ta đây ra khẳng định xong đời. Các ngươi là ta tối hảo huynh đệ, ta làm sao khổ kéo lên các ngươi theo ta đồng thời chôn theo. Chương 149, đầu năm mùng 1, khách đến chúc mừng Lâm Môn. Trần Mặc vỗ vỗ Đàm Thu Sinh bả vai, ngươi yên tâm, ta nói rồi sẽ để cho Kim gia cho ngươi một câu trả lời hợp lý, liền nhất định nói làm được, ta Trần Mặc, nói ra tất đạp. Đàm Thu mọc rể không tin, tuy nói Trần Mặc phụ thân là một vị phó trấn trưởng, nhưng quyền lực có hạn, với Kim gia cái loại này vật khổng lồ so sánh, kém quá xa. Tiểu Mặc, ngươi ngàn vạn lần khác dính vào, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Đàm Thu Sinh mặt đầy lo lắng dặn dò Trần Mặc. Tư Tử Hào cũng cho là Trần Mặc ở nói mạnh miệng, đuổi vội vàng khuyên nhủ, Trần Mặc, Thu Sinh nói đúng, chuyện này không phải là ngươi có thể giải quyết, chúng ta còn cần thảo luận kỹ hơn. Có một số việc, Trần Mặc biết cho dù tự mình nói đi ra, hai người cũng sẽ không tin tưởng, dứt khoát cũng không ở giải thích. Nhìn thấy Trần lặng lẽ, Tư Tử Hào lại hỏi Đàm Thu Sinh, kia hôm nay ngươi đến tìm Đồ Kiến Hoa, lại dự định làm gì? Đàm Thu mọc nhiều chút tức giận, Đồ Kiến Hoa nói với ta, chỉ cần ta nguyện ý làm hắn tiểu đệ. Hắn liền khuyên cha hắn Đồ Văn Vĩ cho chúng ta ra một con đường sống. Nhưng là hôm nay thấy hắn sau này ta mới hiểu được, hắn thật ra thì chính là muốn mượn cơ hội nhục nhã ta, căn sẽ không bỏ qua cho chúng ta ra. Tư Tử Hào mặt đầy hận thiết bất thành cương bộ dáng, máng, ta xem ngươi là vắng đầu, liền lời này cũng tin tưởng. Đồ Kiến Hoa là dạng gì người ngươi còn không rõ ràng làm sao. Với chúng ta đấu lâu như vậy, hắn sẽ hảo tâm như vậy. Đàm Thu Sinh mặt đầy xấu hổ, ta cũng vậy bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Thật may các ngươi ở, để cho ta nhận rõ Đồ Kiến Hoa sắc mặt, nếu không ta nói không chừng thật thượng hắn làm. Tư Tử Hào cũng minh bạch Đàm Thu Sinh tâm tình, loại chuyện này đặt tại trên người người đó, ai cũng cuống cuồng. Đấu. Hôm nay là giao thừa, ngày mai là đầu năm mùng 1, cuối năm Hồ gia cũng sẽ không động thủ, thừa dịp hai ngày này, chúng ta cũng nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút như thế nào đối phó Hồ gia. Tư Tử Hào đạo. Tư Tử Hào lái xe đưa Trần Mặc về nhà, sau đó lại mang Đàm Thu Sinh ly mở. Đi vào tiểu khu đại môn, Trần Mặc cho Kim Lão gọi điện thoại, sau đó lên lầu. Hơn 8 giờ tối, Trần Tùng Tử mới trở lại, đơn độc cho Trần Mặc báo cáo một ít chuyện. Trần Mặc sắc mặt bình thản, trong mắt lại sát cơ ẩn hiện. Đêm 30, Trần Mặc phụng bồi người nhà nhìn Xuân Vãn, đánh mặt trược, đồng thời đón giao thừa. Một đại gia đình người, qua một cái hạnh phúc an tĩnh đêm 30. Đầu năm mùng 1, ăn xong Lý Tố Phương cùng Ôn Tình làm văn thán, Trần Mặc mang theo Trần Tùng Tử, rời đi tiểu khu. Tứ Hải quán rượu. Đàm Thu Sinh ra mở tiểu điếm, mặc dù không bằng Hồ gia múa hoàng đại tiểu điếm, nhưng ở Phượng Sơn huyện cũng là nhất lưu quán rượu. Đàm Quang Diệu, Đàm Thu cha đẻ hôn, tay trắng dựng nghiệp, đánh liều ra bây giờ hơn 10 triệu tài sản, ở Phượng Sơn huyện cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Hôm nay là đầu năm mùng 1, một loại vào hôm nay không thăm người thân, bất quá Tứ Hải quán rượu nhưng là các lộ khách đến chúc mừng Lâm Môn, phi thường náo nhiệt. Như vậy có thể thấy, Đàm gia ở Phượng Sơn huyện địa vị. Đàm Thu Sinh đi theo cha, bận điệu chăm sóc các lộ tới chúc Tết tân khách, còn nhỏ tuổi, cũng đã có vài phần là phụ đại khí phong độ. 10 giờ sáng, Đàm gia lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Một thân Âu phục màu xám cho, vóc người gầy nhỏ, tướng mạo thô bỉ Đồ Văn Vĩ, mang theo mặt đầy cười âm hiểm Đồ Kiến Hoa, sau lưng còn đi theo mười mấy vị Phượng Sơn huyện có uy tín danh dự nhân vật, giá lâm Đàm gia Tứ Hải quán rượu. Đàm lão đệ, chúc mừng năm mới a. Lao ca ta đặc biệt cho người chúc Tết tới. Đồ Văn Vĩ chắp tay nói, nụ cười rực rỡ. Đàm gia bên này tân khách, đồng loạt sững sờ, kinh ngạc nhìn Đồ Văn Vĩ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đàm Thu Sinh càng là trực tiếp sắc mặt âm trầm, tức giận trợn mắt nhìn Đồ Văn Vĩ, đầu năm mùng 1, chẳng lẽ Hồ gia liền không nhịn được muốn động thủ sao? Hồ gia với Đàm gia, đều là Phượng Sơn huyện có uy tín danh dự nhân vật, Hồ gia thực lực so với Đàm gia muốn cao hơn một cái đầu, hai nhà quan hệ một mực như nước với lửa, mọi người đều biết. Hồ gia đầu năm mùng 1 đến cho Đàm gia chúc Tết, rõ ràng chính là hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không yên lòng. Đàm Quang Diệu mặt không đổi sắc, mỉm cười chắp tay đáp lễ, Hồ lão ca đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, mau mời ngồi. Đồ Văn Vĩ cười ha ha, mang theo cả đám không chút khách khí tìm chỗ ngồi xuống đến, Đồ Kiến Hoa đi qua Đàm Thu Duật bên lúc, còn cười lạnh hai tiếng, mặt đầy âm hiểm. Quét mắt những thứ kia tới cho Đàm gia chúc Tết tân khách, Đồ Văn Vĩ một đôi tiểu híp mắt lại, giọng cổ quái nói, Đàm lao đệ tứ hải quán rượu là càng ngày càng lớn, đầu năm mùng một liền có nhiều như vậy Phượng Sơn huyện nhân vật nổi tiếng tới cho ngươi chúc Tết, thật là tiện sát người bên ngoài a. Đàm Quang Diệu khiêm tốn nói, Hồ Lao ca nói đùa, với ngươi múa hoàng đại tiểu điếm so với, ta đây còn kém xa. Coi như ngươi có chút tự biết mình, cùng nhà chúng ta múa hoàng đại tiểu điếm so với, ngươi nơi này nhất định chính là nhà vệ sinh. Đồ Văn Vĩ sau lưng, Đồ Kiến Hoa âm chắc chắc cười lạnh nói. Một câu nói, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh. Song phương người, sắc mặt khác nhau, rối rít nhìn chăm chú Đàm Quang Diệu cùng Đồ Văn Vĩ. Đồ Kiến Hoa lời này, có thể nói là ngay trước mọi người nhục nhã Đàm gia, vô lễ hết sức. Nhưng là, thân là trưởng bối Đồ Văn Vĩ lại không quản không hỏi, có chút cố ý buông thả ý tứ. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Hồ gia lai giả bất thiện. Dầu quay nón Đàm Quang Diệu, trong mắt lóe lên một vẻ hết sạch, sắc mặt không thay đổi đạo, Hồ Hiền Chất nói là, chúng ta nơi này sao có thể với múa hoàng đại tiểu điếm như nhau. Một bên đã sớm lửa giận bước lên Đàm Thu Sinh, tức giận nói, ba, ngươi còn không nhìn ra được sao. Bọn họ rõ ràng chính là đến tìm chuyện, ngươi còn để cho của bọn hắn làm gì. Đàm Quang Diệu quát lên, ngồi xuống, không được vô lễ. Đàm Thu tức giận sắc mặt đỏ bừng, quật cường nói, ba, bọn họ Hồ gia đi Võ Châu leo lên Kim gia, hôm nay đầu năm mùng một cũng đã không kịp đợi muốn ra tay với chúng ta, ngươi còn có cái gì tốt cố kỵ. Coi như ngươi một nhẫn nhịn nữa, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua nhà chúng ta, may mắn chúng ta theo chân bọn họ liều đi. Ngồi xuống. Đàm Quang Diệu trợn to hai mắt, mặt hiện lên vẻ giận. Đàm Thu Sinh biết phụ thân đã tức giận, không thể làm gì khác hơn là giận dữ ngồi xuống, cặp mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn Đồ Kiến Hoa cha con. Đàm Quang Diệu nhìn về phía Đồ Văn Vĩ, sắc mặt như cũ không thay đổi, nhưng mà giọng đã nghiêm túc, Hồ Huynh, hôm nay là đầu năm mùng một, có chuyện gì ta đề nghị không ngại chờ mấy ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Đồ Văn Vĩ giả bộ bất đắc dĩ cười lên, Đàm lão đệ, ta cũng không muốn chọn ở đầu năm mùng một hướng ngươi làm khó dễ, có thể ta cũng vậy thân bất do kỷ à, sáng sớm hôm nay ta nhận được Kim Đại Thiếu thông báo, nói là đợi một hồi sẽ tới Phượng Sơn huyện, phải cho Đàm lão đệ chúc Tết. Ngươi nói ta có thể không tới sao? Kim Đại Thiếu muốn tới Phượng Sơn huyện. Tất cả mọi người đều trở nên sững sờ, đang ngồi mọi người, có thể nói ở Phượng Sơn huyện đều là có uy tín danh dự nhân vật, đối với Hán Dương Đại Thế, cũng có thật sự biết. Hán Dương Kim gia, phàm là có chút diện mạo nhân vật, đều biết đó là cái gì dạng tồn tại. Kim Đại Thiếu muốn đích thân tới Phượng Sơn huyện cho Đàm Quang Diệu chúc Tết, mọi người trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Đàm Quang Diệu sắc mặt rốt cuộc biến hóa, Hán Dương Kim gia, đó là bọn họ những người này chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Vài ngày trước, hắn đi Võ Châu muốn thăm viếng Kim gia lão tứ, kết quả liền môn đều không để cho vào. Hắn Đàm gia điểm này tài sản, ở Phượng Sơn huyện còn miễn cưỡng có là số má, có thể ở Võ Châu căn bất nhập lưu, chớ đừng nhắc tới ở Hán Dương người nhà họ Kim trước mặt. Chương 150, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Người nhà họ Đàm trên mặt, vừa kinh vừa sợ, ai cũng biết Hồ gia vài ngày trước leo lên Kim gia. Nếu như Đồ Văn Vĩ nói không loa, trong lòng mọi người rõ ràng Kim Đại Thiếu lần này tới, nhất định là nhằm vào Đàm gia. Trong lúc nhất thời, Đàm gia những thứ kia khách đến chúc mừng môn, nhìn Đàm Quang Diệu ánh mắt, trở nên cổ quái lên. Đàm Quang Diệu sắc mặt biến thành lãnh, nhìn Đồ Văn Vĩ đạo, nói như vậy, hôm nay chuyện này, đã không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Đồ Văn Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười đạo, đây là Kim Đại Thiếu ý tứ, hy vọng Đàm lao đệ chớ có trách ta. Đàm Thu Sinh trẻ tuổi nóng tính, tối không nhìn nổi Đồ Văn Vĩ kia giả bộ bộ dáng, nhất là Hồ gia lựa chọn đầu năm mùng một liền đối với Đàm gia xuất thủ, càng làm cho hắn khí phẫn điên ưng. Ba, ngươi còn khách khí với hắn cái gì, coi như là Kim gia lại có thể thế nào. Cùng lắm chúng ta mua bán sản nghiệp, rời đi Phượng Sơn huyện bắt đầu từ số 0, chẳng lẽ hắn Kim gia còn có thể hoa hạ một tay che trời không được. Đồ Kiến Hoa âm sâm sâm cười lạnh, ngươi có thể bán, nhưng cũng phải có người dám mua mới được. Đàm Quang Diệu không nói lời nào, sắc mặt tâm trầm, nếu quả thật là Kim gia sẽ đối hắn Đàm gia xuất thủ, chỉ sợ tứ hải quán rượu liền bán cũng bán không được. Đàm Thu Sinh dù sao vẫn là tuổi trẻ, căn không hiểu trong đó quan hệ lợi hại. Đàm Thu Sinh không tin tà như thế, hướng về phía Đàm gia những thứ kia khách đến chúc mừng chắp tay nói, các vị thúc bá, nếu như ta Đàm gia nguyện ý mua bán tứ hải quán rượu, có vị nào nguyện ý tiếp lấy? Đàm gia những thứ kia khách đến chúc mừng môn mặt đầy yên lặng, không có một người nói chuyện. Hồ gia phụ tử cùng bọn họ mang đến cả đám cười lạnh không nói, nhìn Đàm Thu Sinh trong mắt tràn đầy hí ngược. Đàm Thu Sinh hết sức thất vọng, nhưng còn không chịu từ bỏ ý định, Trương Thúc, ngươi không phải là vẫn luôn muốn nhập cổ chúng ta tứ hải quán rượu sao? ngươi ngược lại nói chuyện à? Bị Đàm Thu Sinh nhìn chằm chằm trung niên hói đầu nam nhân, mặt đầy yên lặng, khẽ thở dài một tiếng, coi như là tỏ rõ thái độ. Mã Thúc, Liêu Thúc, các ngươi thì sao? Đàm Thu Sinh tiếp tục hỏi, trong mắt mãn ngầm mong đợi, cho dù là có người cho một chót miệng cam kết cũng tốt, có thể chứng minh Đồ Kiến Hoa uy hiếp đều là nói bậy. Nhưng là, không người cho ra trả lời, đúng như Đồ Kiến Hoa nói, có kim gia ngọn núi lớn này ở phía trên đẻ, Đàm gia liền mua bán sản nghiệp đều làm không được đến. Đàm Thu Sinh sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi ở trên ghế, rốt cuộc từ bỏ ý định. Đồ Văn Vĩ đắc ý cười nói, Đàm lão đệ, cuối năm, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Kim Đại Thiếu là một vị vô cùng có hoài bão có tài hoa thanh niên tuấn kiệt, hắn muốn mở một cái dây xích hình cao cấp hội sở, hơn nữa muốn bao trùm toàn bộ Hán Dương, thậm chí cả nước các nơi. Cho nên yêu cầu chỉnh hợp các nơi quán rượu, chúng ta Phượng Sơn huyện ta may mắn bị chọn chúng trở thành Kim Đại Thiếu người đại diện. Kim Đại Thiếu cho ngươi tứ hải quán rượu hai cái lựa chọn, một là nhập vào đi vào, cho ngươi một ít cổ phần. Ngoài ra chính là định giá 5 triệu, bán cho chúng ta. Ngươi xem muốn chọn cái nào? Đàm Thu Sinh mắng. 5 triệu. Các ngươi đây là cướp trắng trợn. Chúng ta tứ hải quán rượu ít nhất giá trị hơn 10 triệu. Mọi người im lặng, nhìn người nhà họ Đàm, có chút đồng tình. Giá tiền ước chừng đẻ thấp một nửa, với cướp trắng trợn không sai biệt lắm. Đồ Kiến Hoa cười lạnh, 5 triệu đã là có nhiều, nếu như không phải nhà chúng ta nguyện ý thu mua, ngươi thử một chút có thể hay không bán được. Đàm Thu Sinh nhất thời không lời chống đỡ, mới vừa rồi hắn đã thử qua, không ai dám với Kim gia đối nghịch, tứ hải quán rượu muốn bán. Chỉ có thể bán cho Hồ gia hoặc là Kim gia. Về phần nhập cổ ở Hồ gia dưới tay làm việc, không cần nghĩ, sau này Hồ gia nhất định sẽ toàn lực chèn ép Đàm gia, còn không bằng duy nhất nâng cốc tiệm bán cho Hồ gia. Đàm Quang Diệu mặt tâm trầm, không nhìn ra trong lòng cụ thể ý tưởng, nhìn Đồ Văn Vĩ lạnh lùng nói, Đàm mỗ đa tạ Hồ huynh cùng Kim đại thiếu hảo ý, bất quá tứ hải quán rượu là Đàm mỗ nửa đời tâm huyết, còn không có ý định buông tha. Nếu như Hồ huynh không có chuyện khác tình, vậy thì mời trở về đi. Đàm Quang Diệu lời này tương đương với trả lời, không bán. Đồ Văn Vĩ sắc mặt âm trầm xuống, Đàm lão đệ suy nghĩ kỹ càng, không muốn hành động theo cảm tình. Đàm Quang Diệu lạnh lùng nói, Đàm Lâm, tiễn khách. Hồ tiên sinh, xin mời. Một tên ngoài 30, vóc người cường tráng thanh niên, từ Đàm Quang Diệu sau lưng đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Đồ Văn Vĩ, bày ra một cái mời thủ thế. Đồ Văn Vĩ lại không hề rời đi ý tứ, nhìn Đàm Quang Diệu cười lạnh nói, vị này chính là Tứ Hải quán rượu số 1 bảo tiêu. Phi cước Đàm Lâm chứ. Nghe nói có người ở Tứ Hải quán rượu gây chuyện, Đàm Lâm một người đánh ngã mười mấy, uy trấn Phượng Sơn. Đúng lúc Kim Đại Thiếu cũng cho phái một vị bảo tiêu, không bằng để cho bọn họ thử một chút ai mạnh hơn một ít. Đàm Quang Diệu ánh mắt lạnh giá, Hồ huynh hôm nay là phải cứ cùng ta Đàm gia bất tử bất hưu. Đồ Văn Vĩ cười nói, Đàm lão đệ nặng lời, ta chỉ ở Tứ Hải quán rượu. Được, đã như vậy, Đàm Lâm, ngươi phải đi lãnh giáo một chút Kim Đại Thiếu phái tới cao thủ đi. Không thể nhịn được nữa. Đã không cần nhịn nữa, Đàm Quang Diệu rốt cuộc giận. Phải. Đàm Lâm gật đầu, nhìn Đồ Văn Vĩ, mời kia vị cao thủ đi ra dạy bảo. Đồ Văn Vĩ cười hắc hắc, không đợi hắn nói chuyện, sau lưng một tên hắc y thanh niên lăng không một cái xoay mình, vững vàng rơi vào Đàm Lâm trước mặt. Đàm Lâm ánh mắt cả kinh, sắc mặt nghiêm túc, loại này lăng không xoay mình kỹ xảo hắn tự hỏi không làm được. Tại hạ Đàm Lâm, xin hỏi vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Đàm Lâm chắp tay nói. Thanh niên kia sắc mặt lạnh giá, nhìn về phía Đàm Lâm trong mắt tràn đầy khinh thường, nếu như ngươi có thể đỡ được ta một chiêu, mới xứng biết tên ta. Đàm Lâm giận dữ, cuồng vọng. Hừ. Thanh niên kia lạnh rên một tiếng, trực tiếp một quyền đập về phía Đàm Lâm. Khí tức cường đại làm cho đại sảnh mọi người có chút hít thở không thông, Đàm Lâm mắt lộ ra kinh hoàng, vũ giả. Vành. Căn phản ứng không kịp nữa, Đàm Lâm liền bị đối phương đánh bay ra ngoài, té xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, mất đi sức tái chiến. Chuyện này. Mọi người mặt đầy khiếp sợ, Đàm gia mọi người cũng là mặt đầy không dám tin. Đàm Lâm từ 8 tuổi bắt đầu liền bị đưa đi nhãn hiệu nổi tiếng võ giáo, một người có thể đánh mười mấy, vẫn là Đàm gia có lực bảo đảm. Nhưng bây giờ lại không ngăn được đối phương một quyền. Đối với võ giả là cái gì, Phượng Sơn huyện những người này còn không có tư cách biết, cho dù là Đàm Quang Diệu cũng không biết, vội vàng sai người đỡ dậy Đàm Lâm, hỏi thương thế. Đàm Lâm bị đưa đi bệnh viện, lúc gần đi tuyệt vọng nhìn về phía Đàm Quang Diệu, trịnh trọng giao phó. Nhị thúc, buông tha đi, hắn là một gã trong truyền thuyết vũ giả, một người có thể dễ dàng diệt chúng ta Đàm gia. Đàm Quang Diệu trái tim, chìm đến đáy cốc. Thanh niên kia lạnh rên một tiếng, nhìn bị khiêng đi Đàm Lâm, mặt đầy khinh miệt, con kiến hôi. Đồ Văn Vĩ ha ha cười nói, Đàm lão đệ, như thế nào đây? Lần này ngươi có thể minh bạch Kim gia tại sao có thể xưng hùng toàn bộ Hán Dương đi. Có vài thứ, lấy chúng ta cấp bậc, căn không có tư cách biết. Xem ở quen biết nhiều năm về mặt tình cảm, lão ca ta khuyên ngươi một câu, không muốn làm vô vị chống cự, tránh cho đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lời này, tỏ rõ chính là trần trụi uy hiếp. Đàm Quang Diệu thống khổ nhắm mắt lại, Đàm Lâm lời nói ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang vọng. Nếu như buông tha, hắn nửa đời tâm huyết sẽ chắp tay tặng người. Nhưng nếu như không buông tha, rất có thể sẽ gây họa tới người nhà. Thục khinh thục trọng, hắn vị này nhất gia chi chủ lòng biết rõ, thật là phải làm ra lựa chọn, quả thực quá thống khổ. Đa tạ Hồ huynh nhắc nhở, nếu như Kim đại thiếu để ý ta đây tứ hải quán rượu, thì lấy đi đi. Nói xong, Đàm Quang Diệu mặt đầy lụi bại, cả người trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Đàm Thu Sinh đôi mắt đỏ bừng hét, ba, không muốn a. Tứ hải quán rượu là ngài chọn đời tâm huyết, làm sao có thể liền khinh địch như vậy buông tha. Cùng lắm chúng ta theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Ý miệng, ý ta đã quyết, đừng nhiều lời. Đàm Quang Diệu trầm giọng quát lên. Hồ gia phụ tử sắc mặt đắc ý, Đàm lão đệ, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Hồ mô bội phủ. Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ môn ngoài chuyển tới, một già một trẻ bóng người, xuất hiện ở đại sảnh. Đàm bá phụ, vãn bối Trần Mặc, cho ngài chúc Tết tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, ở trước mặt ta, không đáng nhắc tới. Đàm Thu Sinh cả kinh, vội la lên, Trần Mặc, ngươi tới làm gì? Mau trở về. Đàm Quang Diệu tự nhiên nhận ra Trần Mặc, biết Trần Mặc với nhi tử Đàm Thu Sinh giao hảo, nếu là ở bình thường Trần Mặc đưa cho hắn chúc Tết, hắn khẳng định vô cùng hoan nghênh, nhưng hôm nay. Trần Mặc hiền chất, hôm nay chỗ này của ta có chút không có phương tiện, thứ cho ta không thể chiêu đãi. Ngày khác ta mang theo Thu Sinh tới cửa viếng thăm căng nghiệp lão đệ, ngươi đi về trước đi. Đồ Kiến Hoa âm hiểm cười nói, khắc à, nếu tới liền lưu lại xem kịch vui đi, trở về làm sao? Trần Mặc không để ý Đồ Kiến Hoa, nhìn Đàm Quang Diệu mỉm cười nói, Đàm bá phụ, hôm nay ta tới, là vì phòng ngừa có chút nhỏ người gây bất lợi cho ngài, khởi hữu trở về đạo lý. Nói xong, Trần Mặc cũng không đợi Đàm Quang Diệu chăm sóc, mang theo Trần Tùng Tử ngồi ở Đàm gia bên người mọi người vị trí. Trong đại sảnh. Mọi người sững sờ, cảm tình tiểu tử này là đến giúp đỡ Đàm gia đối kháng Hồ gia. Nhất thời, mọi người rối rít hỏi thăm Trần Mặc lai lịch, không biết tiểu tử này đến tuột cùng là cái gì không biết dùng người vật, lại dám với Đồ gia là địch. Phượng Sơn huyện là một huyện thanh nhỏ, có uy tín danh dự nhân vật bọn họ phần lớn cũng nhận ra, nhưng xưa nay chưa thấy qua Trần Mặc nhân vật như thế. Bất quá, bọn họ mang đến những bọn tiểu bối kia, phần lớn đều biết Trần Mặc, dù sao Trần Mặc thứ nhất đếm ngược danh tiếng, quả thực quá nổi danh. Chỉ chốc lát, phần lớn người đều biết Trần Mặc chính là Phượng Sơn huyện nổi danh quần là áo lụa phế vật, mọi người lại nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ. Đồ Kiến Hoa nghe được Trần Mặc mắng bọn hắn là tiểu nhân, nhất thời nổi giận mắng, Trần Mặc, một mình ngươi phế vật, ta tới không nghĩ phản ứng ngươi, hôm nay ngươi là tự tìm đường chết. Cha ngươi phó trấn trưởng đó, cũng coi là làm được đầu. Nghe được Trần Mặc chỉ là một phó trấn trưởng nhi tử, mọi người sắc mặt càng kinh miệt. Đàm Thu Sinh thấp giọng quát đạo, tiểu Mặc. Nhà chúng ta sự tình, ngươi không giúp được gì, nghe ta khuyên một câu, mau đi trở về đi. Tránh cho các ngươi già cũng đi theo thụ dính líu. Trần Mặc cười nhạt nói, yên tâm, có ta ở đây, bọn họ những người này, không đáng nhắc tới. Mọi người một trận khinh miệt cười lạnh. Tiểu tử này thật là cuồng vọng cực kỳ. Một người phó trấn trưởng nhi tử, lại cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Đàm Quang Diệu cũng là khẽ cau mày, mặc dù hắn cảm kích Trần Mặc ở nguy nan trước mắt đứng ra. Nhưng Trần Mặc lời này thật sự là quá cuồng vọng. Trần Mặc hiền chất, không phải là ta xem thường ngươi, hôm nay chuyện này thật không phải là ngươi có thể quản, ngươi chính là nghe lời ta, đi về nhà đi. Trần Mặc cũng không giải thích, cười nhạt nói, Đàm bá phụ yên tâm, ta tự có chừng mực. Hồ Văn Vĩ biết được Trần Mặc thân phận, không nhìn thẳng, nhìn về phía Đàm Quang Diệu đạo, Đàm lão đệ, ngươi đã nghị thông suốt, vậy chúng ta đi làm ngay lý thủ tục bàn giao đi. Đàm Quang Diệu biết Hồ gia hôm nay là không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái, được. Mọi người sắc mặt khác nhau, Đàm gia sụp đổ sau, sợ là cả Phượng Sơn huyện, đều phải duy Hồ gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghĩ tới đây, cả đám rôi rít đứng lên nói hạ, chúc mừng Hồ huynh, thành công bắt lại tứ hải quán rượu, sau này còn phải dựa vào Hồ huynh a. Hồ Văn Vĩ cười híp mắt nói, được rồi không dám. Trần Mặc đông nhiên nói, chờ một chút, Đàm bá phụ là chuẩn bị đem tứ hải quán rượu bán không? Thế nào cũng không cho ta biết một tiếng a. Bằng ta theo Thu Sinh quan hệ, coi như muốn bán, cũng phải ưu tiên lo lắng ta à. Đàm Quang Diệu cau mày, nhìn Trần Mặc, không hiểu Trần Mặc là đang nói đùa hay là cố ý cho Hồ Văn Vĩ khó coi. Đàm Thu Sinh càng là gấp trực tiếp dậy, tiểu Mặc, khác hồ đồ. Hắn rõ ràng Trần Mặc lai lịch, Trần Mặc ra nhưng mà gia đình bình thường, chết no cũng liền mấy trăm ngàn, nơi nào có thể mua được tứ hải quán rượu. Trần Mặc mỉm cười, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Hồ Văn Vĩ. Đồ Kiến Hoa giận dữ, phế vật, ngươi là cố ý phải cùng ta đổ ra là địch sao? Trần Mặc nhàn nhạt nói, với ngươi đổ ra là địch. Ngươi cũng quá để ý mình. Khi ta Trần Mặc địch nhân, ngươi Hồ ra không xứng. Vừa nói, ngay cả Hồ Văn Vĩ cũng giận, tiểu tử, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Xem ra ta cần để cho Trần Căng Nghiệp dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Trần Mặc không hề bị lay động, trên mặt vẫn là bộ kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Thế nào, chẳng lẽ chỉ có các ngươi Hồ gia có thể mua tứ hải quán rượu, ta lại không thể mua. Đàm Bá Phụ, không quản bọn hắn ra bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý lấy gấp đôi giá cả mua tứ hải quán rượu. Trần Mặc nhìn về phía Đàm Quang Diệu, nghiêm túc nói. Là sợ Đàm Quang Diệu không tin, Trần Mặc trực tiếp đem thẻ ngân hàng để lên bàn. Nếu là ngươi sợ ta không có tiền, tìm người đi điều tra một chút trong thẻ này tiền. Đàm Quang Diệu ánh mắt phức tạp, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, cũng không nhìn ra Trần Mặc nói kết quả là thật hay giả. Đàm Thu Mọc Rể không tin Trần Mặc có tiền, cho là Trần Mặc nhưng mà là hù dọa Hồ gia phô trương thanh thế, nắm lên tấm chi phiếu kia thẻ, nhét vào Trần Mặc trong tay, nói, tiểu Mặc, ngươi đừng hồ đồ, đi nhanh lên đi, coi như ta cầu xin ngươi. Hắn là thật lo lắng Trần Mặc đem Hồ gia bức bách, lấy Hồ gia thế lực, ở Phượng Sơn huyện giết người bình thường, với bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười nhìn mặt đầy nóng nảy Đàm Thu Sinh, như ngươi vậy liền không có suy nghĩ, hắn Hồ gia có thể mua, tại sao ta lại không thể mua? Hồ Văn Vĩ ánh mắt lạnh giá, hắn cảm thấy Trần Mặc liền là cố ý làm loạn, một người phó trấn trưởng nhi tử, nơi nào đến tiền mua tứ hải quán rượu. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, Hồ Văn Vĩ quyết định phải cho Trần Mặc một chút màu sắc nhìn một chút, hãy mau đem hắn đuổi đi. Trầm tiên sinh, làm phiền ngươi xuất thủ, đem tiểu tử này đuổi ra ngoài. Lúc trước một quyền trọng thương Đàm Lâm Hắc Y Liễu thanh niên, mặt đầy khinh thường, rất không tình nguyện đi ra, khinh bỉ nhìn Trần Mặc, "Tiểu tử, có biết hay không ngươi giống như một con ruồi như thế ghét." Nói xong, xanh trẻ mang một trưởng vỗ ở Trần Mặc trước mặt trên ghế. "Rào." Thấm kia bền chắc thật chiếc ghế gỗ, lại bị hắn một trưởng chấn vỡ. Mọi người lần nữa cả kinh. Lực lượng này, căn không giống người bình thường chắc có. Xem ra mới vừa mới đối chiến Đàm Lâm thời điểm, hắn căn không dùng toàn lực. Hồ gia phụ tử Dương Dương đắc ý, bây giờ tiểu tử này hẳn sợ đi. Đàm Thu Sinh gấp phẫn nộ quát, Trần Mặc, ngươi còn phải không biết tự lượng sức mình sao. Quay rối nữa đi xuống, ngươi sẽ mất mạng. Nghe ta, đi nhanh đi. Trần Mặc như cũ sắc mặt bình thản, nhìn thanh niên kia cao cao tại thượng tư thái, nhàn nhạt nói, chính là một cái ngoại cảnh vũ giả, cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lô ban, cút sang một bên. Trần Mặc ngồi ở trên ghế, hướng về phía thanh niên kia vung tay lên, giống như xua đuổi một con ruồi như vậy. Vành. Một đạo lực lượng vô hình đất đụng vào thanh niên kia ngực, giống như một tòa núi nhỏ, trực tiếp đem thanh niên kia đánh bay ra ngoài. Thanh niên kia đất phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nói, nội cảnh vũ giả. Không, chân khí bên ngoài, ngài là hóa cảnh. Tông sư. Trần Mặc không để ý hắn, từ tốn nói, nếu không phải hôm nay là đầu năm mùng một, ngươi đã chết. Thanh niên kia hoảng vội vàng quỳ xuống đất, đầu rạp xuống đất, không biết tông sư đích thân tới, vãn bối có mắt không trọng, mạo phạm tông sư, mong thứ tội. Hồ gia phụ tử mặt đầy đờ đẫn. Đàm Quang Diệu trong mắt tinh quang chớp động, mặt đầy khó tin. Đàm Thu Sinh càng là đại náo chạm điện, nửa há miệng, mặt đầy si ngốc nhìn Trần Mặc. Toàn bộ đại sảnh yên lặng như tờ. Một cái tát cách không đem một người đánh hộc máu, mọi người cảm thấy cái này thì với xem phim như thế. Nếu không phải hai nhà thị tử đối đầu, mọi người còn tưởng rằng thanh niên kia với Trần Mặc đã sớm thông đồng được, đồng thời diễn xuất đây. Trần Mặc vỗ vô ngốc lăng Đàm Thu Sinh, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, ở trước mặt ta, bọn họ không đáng nhắc tới. Chương 152, Kim Đại Thiếu. Đàm Thu Sinh mới thức tỉnh, mặt đầy kích động, đôi tay nắm lấy Trần Mặc bả vai, cả kinh nói, tiểu Mặc, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Tiểu tử ngươi lừa gạt ta thật là khổ a. Trần Mặc nhún nhún vai, ta cũng không có lừa gạt ngươi, là ngươi không tin ta lời nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi Trần Mặc chuyển lời, cho là Trần Mặc là nói khoác mà không biết ngượng, không nghĩ tới Trần Mặc thật có loại thực lực này. Đàm Thu Sinh lung túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta nơi nào biết ta còn tưởng rằng ngươi cố ý hồ đồ. Đúng ngươi đang ở đây Võ Châu đến cùng kinh lịch cái gì, lại trở nên lợi hại như vậy. Những thứ này sau này hay nói, chúng ta hay là trước giải quyết những thứ này ghét con rồi. Trần Mặc cười nói. Đàm Thu Sinh hưng phấn nói, được. Có ngươi như vậy một vị đại cao thủ ở, ta xem bọn hắn còn như thế nào phách lối. Đàm Quang Diệu nhìn nhi tử liếc mắt, ánh mắt phức tạp, Trần Mặc thực lực cá nhân bất phàm, nhưng đối với kháng kim gia cái loại này vật khổng lồ, chỉ bằng vào thực lực cá nhân căn không được. Tông sư là cái gì, đại sảnh mọi người bao gồm Đàm Quang Diệu cũng không biết, nếu như biết, có lẽ Đàm Quang Diệu liền sẽ không như thế nghĩ. Hồ gia phụ tử nhìn Trần Mặc, sắc mặt ngưng trọng, tiểu tử, là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới thực lực ngươi bất phàm, nhưng lập tức liền một mình ngươi lợi hại hơn nữa, cũng khó mà đối kháng Kim gia. Ta khuyên ngươi một câu, bớt xen vào chuyện người khác, hôm nay chuyện ta có thể coi làm chưa có phát sinh qua. Trần Mặc mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, trong mắt ngươi, Kim gia có lẽ cao không thể chạm, nhưng ở trong mắt ta, Kim gia cùng chúng sinh nơi nơi như thế, chút nào không khác biệt. Là ai ở sau lưng nói ta Kim gia nói xấu? Một giọng nói, lạnh lùng truyền. Đi theo, một tên thân mặc đồ trắng quần áo thể thao thanh niên anh Tuấn, mang theo 5-6 tên thủ hạ, đi vào đại sảnh. Hồ Văn Vĩ lông mày nhướng lên, mặt đầy hiến mị, bước nhanh chạy tới, không mình hành lễ, Hồ Văn Vĩ gặp qua Kim đại thiếu. Mọi người còn lại, sắc mặt cả kinh, cũng đuổi vội vàng đứng dậy, hướng về phía Kim đại thiếu thật sâu túi người xuống, bái kiến Kim đại thiếu. Hồ lao bản không cần đa lễ, các vị cũng không cần khách khí, sau này ở Phượng Sơn huyện, ta còn muốn dựa vào chư vị. Kim Khoa Ninh chắp tay một cái, thái độ đúng mực, vừa đúng. Đàm Quang Diệu trong lòng than thở, nhìn người này tuổi tác, cũng liền so với Thu Sinh lớn một chút, nhưng xử sự trầm ổn lão luyện, biểu dương đại gia phong phạm. Hán Dương Kim gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Khoa Ninh thứ nhất, mọi người triều bái, một chút liền đem Trần Mặc danh tiếng đè xuống. Kim Khoa Ninh ánh mắt, chuyển hướng Đàm Quang Diệu, mỉm cười nói, vị này chính là Tứ Hải quán rượu Đàm tổng chứ. Kim Khoa Ninh cho ngài chúc Tết. Cho dù là chuẩn bị nuốt mất Đàm gia, Kim Khoa Ninh lễ phép cũng làm rất đúng chỗ. Đàm Quang Diệu sắc mặt bình thản, có chút chắp tay, Kim thiếu gia khách khí. Hồ Văn Vĩ cẩn thận từng ly từng tí cười theo, nói, Kim đại thiếu một đường vất vả, nếu không ta trước cho ngài tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Kim Khoa Ninh mặt đầy mỉm cười, không cần khách khí, ta chỉ là tiên đến một bước, một hồi gia phụ cùng lão gia tử cũng phải qua. Cái gì? Chẳng lẽ là Kim lão gia tử? Hồ Văn Vĩ khiếp sợ. Kim Khoa Ninh gật đầu một cái, mặt hiện lên một vệ ngạo khí. Hồ Văn Vĩ mừng như điên, hắn hao tổn tâm cơ, cũng chỉ là làm quen Kim đại thiếu, mà Kim gia chân chính đại nhân vật hắn một cái không thấy. Kim lão gia tử đây chính là toàn bộ Kim gia thực tế trưởng khống giả, nếu như có thể làm quen Kim lão gia tử, sau này ở Hán Dương, Hồ Văn Vĩ liền có đầy đủ thổi phồng tiền. Đại sảnh mọi người, cũng là mặt đầy khiếp sợ, kích động trong lòng vạn phần, giống như địa phương thượng tiểu quan chợt nghe hoàng đế muốn tới như thế. Một mặt tâm lý khẩn trương, mặt khác cũng vì có thể thấy mặt rồng mà hưng phấn. Đàm Quang Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới Kim gia đối với Phượng Sơn huyện coi trọng như vậy, Kim lão gia tử lại tự mình giá lâm. Xem ra ta Đàm gia, lần này là khó thoát tại kiếp a. Đàm Thu Sinh sắc mặt lo âu nhìn về phía Trần Mặc, phát hiện Trần Mặc như cũ sắc mặt bình thản, trong lòng an tâm một chút. Kim Khoa Ninh ánh mắt chuyển tới Trần Mặc trên người, đại sảnh tất cả mọi người, ở thấy hắn lúc, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Duy chỉ có Trần Mặc, phảng phất không thấy hắn như vậy. Câu nói mới vừa rồi kia, là ngươi nói đi. Kim Khoa Ninh sắc mặt lạnh xuống, hắn muốn ở Phượng Sơn huyện phát triển, trước hết muốn lập uy, mà không nhìn hắn Trần Mặc, chính dễ dàng coi là dùng để lập uy đối tượng. Trần Mặc nhìn Kim Khoa Ninh, sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhớ Kim Nôn Vũ ban đầu thấy hắn thời điểm, rất nhanh thì nhận ra thân phận của hắn, tại sao cái này Kim Khoa Ninh lại không nhận ra hắn. Kim Khoa Ninh mặc dù là Kim Chính Hòa con trai lớn, người ta gọi là Kim Đại Thiếu, nhưng lại không có giống như Kim Chính Hòa như thế tham chính, mà là lựa chọn kinh thương. Mấy năm nay một mực ở bên ngoài hoạt động, rất ít về nhà, cho nên cũng không có đem Kim lão gia tử dặn dò coi là chuyện to tát, chỉ nghe qua Trần Đại Sư tên, lại cũng không nhận ra Trần Mặc. Thấy Trần Mặc không lên tiếng, bên người Hồ Văn Vĩ lập tức quát lên, tiểu tử, Kim Đại Thiếu đang hỏi ngươi lời nói. Ngươi lỗ thai được sao? Trần Mặc tảo Hồ Văn Vĩ lên mắt, nhàn nhạt nói, om sòm. Và miệng. Trần Tùng Tử bước ra một bước, ba 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 ba, liên tục phiến Hồ Văn Vĩ mấy bạt hai, đánh Hồ Văn Vĩ gương mặt cũng sưng lên. Trần Mặc, ngươi cái phế vật lại dám đánh ba ta, ta giết ngươi. Đồ Kiến Hoa bị tức giận làm cho hôn mê đầu, quên hắn căn thì không phải là Trần Mặc đối thủ, vọt thẳng thượng. Trần Mặc nhìn đều lười phải xem hắn, nhàn nhạt nói, không tiếc lời, và miệng. Trần Tùng Tử ánh mắt lạnh giá, ba 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 ba, lại vừa là mấy bàn tay phiến Đồ Kiến Hoa mắt nổ đồng đóm, không phân rõ đông tây nam bắc. Nhìn vẽ xuống đất Hồ gia phụ tử, tất cả mọi người thầm kinh hãi, tiểu tử này điên không được. Lại dám đánh người nhà họ Hồ, hơn nữa còn là ngay trước Kim đại thiếu mặt. Đàm Thu Sinh cảm thấy hả giận, trong lòng thầm hô, thống khoái, thật là thoải mái. Bất quá rất nhanh hắn lại bắt đầu âm thầm lo lắng, tiểu Mặc ngay trước Kim đại thiếu mặt đả nhân, khẳng định đắc tội Kim đại thiếu, tiếp theo nên làm gì. Đàm Quang Diệu cân nhắc tương đối toàn diện, khẽ cau mày, Trần Mặc lần này thành tựu, quả thực có chút xung động. Mặc dù hắn đánh là Hồ gia phụ tử, nhưng cũng tương đương với đang đánh Kim đại thiếu mặt. Hồ Văn Vĩ cha con, khí hai mắt đỏ như máu, hận không được ăn tươi nuốt sống Trần Mặc, nhưng là Trần Mặc thực lực bọn họ mới vừa rồi đều thấy, hơn nữa bên cạnh còn có một cái thực lực không tầm thường đạo sĩ, bọn họ không dám lỗ mãng. Kim đại thiếu, tiểu tử này quả thực cuồng vọng, lại ngay trước ngài mặt đả nhân, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Đồ Kiến Hoa khóc lớn tiếng tố, phảng phất thụ ủy khuất tiểu tức phụ trở lại nhà mẹ. Kim Khoa Ninh ánh mắt lạnh giá, lần đầu tiên có người biết thân phận của hắn, còn dám như vậy không nể mặt hắn. Tiểu tử, ỷ vào chính ngươi kia hai tay vọ vẽ mèo quào, liền dám không coi ta ra gì, bây giờ ta dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Bắt lại. Kim Khoa Ninh vung tay lên, sau lưng mấy tên thanh niên lập tức hơi đi tới. Kim Khoa Ninh mặt đầy cười lạnh, phụ thân cho ta xem xét mấy người kia đều là đồng loạt vũ giả, một người trong đó càng là nội cảnh tiểu thành cao thủ. Đối phó các ngươi những thứ này tam giác mèo công phu nhất định chính là dùng không đúng chỗ. Nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười cứng ở trên mặt. Trần Tùng Tử nhưng mà lạnh rên một tiếng, khí tức cường đại trong nháy mắt bùng nổ, kia vài tên vũ giả nhất thời nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, hô to, tông sư tha mạng. Mà Trần Mặc, ngồi ở trên ghế căn động đều không động. Kim Khoa Ninh thật là thành một chuyện tiếu lâm. Chương 153, ta cả đời này, nói ra tất đạp. Hồ gia phụ tử cùng đại sảnh mọi người. Mặt đầy không dám tin biểu tình. Đây chính là Kim đại thiếu mang đến cao thủ a. Lại còn không nhúc nhích tay liền bị người hù dọa nằm trên đất. Tiểu tử này cùng vị kia đạo sĩ, kết quả là lai lịch gì? Đàm Quang Diệu nhìn Trần Mặc, kích động trong lòng, hắn rốt cuộc nhìn thấy một chút hy vọng, có lẽ Đàm gia hôm nay khả năng còn có một chút hy vọng sống. Đàm Thu Sinh càng là mặt đầy sùng bái nhìn Trần Mặc, hận không được trực tiếp chạy tới ôm lấy Trần Mặc bắt đuổi. Kim Khoa Ninh sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Thân là người nhà họ Kim, tông sư là dạng gì tồn tại, so với hắn ai đều biết. Không nghĩ tới, bên cạnh ngươi lại có tông sư chấn giữ. Là ta xem thường ngươi. Nhưng là, Kim Khoa Ninh có chút không cam lòng, mới tới Phượng Sơn huyện sẽ để cho hắn không xuống đài được, sau này như thế nào Phượng Sơn huyện đặt chân. Nhưng đối phương là võ đạo tông sư, cho dù là Kim lão gia tử tự mình, cũng không dám đắc tội, cái té ngã hắn tài cố định. Bất quá Kim Khoa Ninh đầu não linh hoạt, lập tức nghĩ đến một cái cáo mượn oai hùng biện pháp. Nếu như ta không đoán sai, hai vị hẳn là võ đạo giới người đi, không biết nhị vị có thể biết hay không Trần Đại Sư. Trần Mặc sắc mặt cổ quái, nhận ra. Kim Khoa Ninh chắp tay nói, Trần Đại Sư theo chúng ta Kim gia quan hệ không tệ, hy vọng nhị vị xem ở Trần Đại Sư trên mặt, không phải cùng ta Kim gia đối nghịch. Trần Mặc có chút không nói gì, Trần Tùng Tử thiếu chút nữa không cười ra Kim Khoa Ninh lại ngay trước Trần Mặc mặt, bước lên Trần Đại Sư hổ bị uy hiếp Trần Mặc. Nếu như Kim Khoa Ninh biết Trần Đại Sư đang ở trước mắt, không biết sẽ là phản ứng gì. Trần Mặc chính đang suy tư nên trả lời như thế nào Kim Khoa Ninh lời nói, một đạo phóng khoáng cởi mở lão giả thanh âm từ bên ngoài truyền. Khoa Ninh, ngươi tiểu tử này chạy nhanh như vậy làm gì? Nghe được thanh âm, Kim Khoa Ninh sắc mặt vui mừng. Trần Mặc biết Kim lão rốt cuộc đến. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, ham hở Kim lão bước đi như bay, mang theo Kim gia lưỡng đại người, sải bước đi vào. Kim Khoa Ninh đi nhanh tới, hành lễ nói, gia gia, ngài cuối cùng đến. Đàm gia, Hồ gia, cùng với trong đại sảnh hội tụ Phượng Sơn huyện có uy tín danh dự nhân vật, toàn bộ nhìn về Kim lão, mặt đầy kính ngưỡng. Hán Dương Kim gia, thật ra thì không bằng nói Hán Dương Kim lão. Bởi vì toàn bộ Kim gia, đều là Kim lão một người tay không đánh hạ. Hồ Văn Vĩ cha con, hoảng vội vàng đứng dậy, cũng không đoái hoài tới xương giống như đầu heo mặt, chạy chậm chậm quá khứ, hướng về phía Kim lão không người hành đại lễ, vạn bối Phượng Sơn huyện Hồ Văn Vĩ mang theo khuyển tử Đồ Kiến Hoa, bái kiến Kim lão gia tử. Kim Khoa Ninh ở một bên giới thiệu, ra ra, Hồ lão bản là ta trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác, Phượng Sơn huyện một nhà duy nhất cấp 5 sao đại tiểu điếm chính là hắn mở. Kim lão nhàn nhạt gật đầu, Hồ lão bản không cần. Nói được nửa câu, Kim lão ánh mắt chợt thấy Đàm Quang Diệu bên người Trần Mặc, nhất thời sắc mặt vui mừng, sải bước đi tới. Hồ gia phụ tử sững sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Kim Khoa Ninh nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt đầy nghi ngờ. Đại sảnh mọi người cũng là đầy bụng nghi ngờ. Kim lão đem Hồ gia phụ tử lượng ở nơi nào, ngược lại đi về phía Đàm Quang Diệu, là thế nào cái tình huống? Đàm Quang Diệu nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Kim lão gia tử bỗng nhiên hướng mình đi tới, cho dù là kiến quán gió to sóng lớn hắn, cũng không nhịn được tim đập rộn lên, mặt đầy cục xúc. Chờ Kim lão khoảng cách Đàm Quang Diệu còn có 5 mét thời điểm, Đàm Quang Diệu vội vàng không người hành lễ, vạn bối Đàm Quang Diệu, bái kiến Kim lão gia tử. Kim lão nhưng mà nhàn nhạt gật đầu, sau đó từ Đàm Quang Diệu bên người đi qua. Đứng ở Trần Mặc trước mặt. Đàm Quang Diệu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nguyên lai không phải là tìm hắn. Có thể chợt trong lòng giật mình, lo lắng nhìn về phía Trần Mặc, chẳng lẽ Kim Lao đã biết Trần Mặc đang cùng hắn Kim gia đối nghịch, trực tiếp tới tìm Trần Mặc tính sổ. Hồ gia phụ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt mừng như điên, ha ha, Kim Lão gia tử chắc chắn biết nơi này chuyện phát sinh, Trần Mặc tiểu tử này chết chắc. Kim Khoa Ninh lại sẽ không như thế nghĩ, bởi vì hắn căn không có đem nơi này chuyện phát sinh tự nói với mình ra ra, ra ra trực tiếp đi tìm Trần Mặc chỉ có một cái khả năng, đó chính là hai người trước thời hạn nhận biết. Kim Khoa Ninh trong lòng đống nhiên dâng lên một loại không hảo cảm thấy, không nhịn được quay đầu nhìn mình phụ thân Kim Chính Hòa, phát hiện Kim Chính Hòa ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Mà Kim Chính Hòa ánh mắt người, trừ Trần Mặc, không có người nào nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Kim Khoa Ninh sắc mặt biến hóa được khó coi dị thường, hắn mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng. Còn không chờ Kim Khoa Ninh phục hồi tinh thần lại, Kim Lão đông nhiên không mình hành lễ, thanh âm trang trọng, Kim Trung Nhuận mang theo con bất hiếu tôn, chuyên tới để hướng Trần Tiên Sinh bồi tội. Ẩm. Mọi người chỉ cảm thấy một tiếng nguồn lôi trong đầu nổ vang, đại náo trong nháy mắt chạm điện. Đàm Quang Diệu mặt đầy khiếp sợ, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Mặc, thiếu niên trước mắt này cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Đàm Thu Sinh càng là trực tiếp sừng sờ, nhìn Trần Mặc với ngoại tinh nhân tựa như. Hồ gia phụ tử càng là sợ con ngươi đều phải rơi trên mặt đất, đây chính là Kim Lão A, Hán Dương Kim gia trưởng không giả, hắn làm sao có thể cho một cái huyện thành nhỏ phế vật nói xin lỗi. Kim Khoa Ninh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Trần Mặc thân phận hắn trong nháy mắt đoán được. Trần Đại Sư, hắn lại chính là Trần Đại Sư. Buồn cười, ta mới vừa rồi lại dùng Trần Đại Sư uy danh, uy hiếp Trần Đại Sư người. Kim Khoa Ninh cảm giác mình mặt đang sốt, hối hận, ảo não, xấu hổ, đủ loại tâm tình hỗn loạn tới, đem vị này luôn luôn cao cao tại thượng Kim Đại bất đả kích thể vô hoàn phu. Trần Mặc sắc mặt bình thản, Kim Lão không cần như thế, sai không ở ngươi, ta chỉ tìm Thủy Tắc Dũng giả. Kim Lão nghe một chút, minh bạch Trần Mặc còn đang tức giận, lúc này nghiêm sắc mặt, Trần Tiên Sinh, đến tột cùng là ta Kim gia cái nào bất tiếu tử tôn đắc tội ngài, ta nhất định cho một mình ngươi hài lòng giao phó. Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía mặt xám như cho tàn Kim Khoa Ninh, chính là vị này Kim Đại Thiếu. Ta sớm nên đoán được là hắn, toàn bộ Kim gia sợ là cũng chỉ có hắn không nhận biết ngài. Kim Lão tức giận quay đầu, hô, Khoa Ninh, tới. Kim Khoa Ninh lăng xuống, hai chân giống như là quán duyên như thế nặng nề, nhưng vẫn là từng bước một đi tới. Quỳ xuống. Kim Lão gầm lên. Kim Khoa Ninh bị dọa sợ đến phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, Trần Tiên Sinh, ta có mắt không trọng, đắc tội ngài, mong rằng Trần Tiên Sinh thứ tội. Trần Mặc lắc đầu một cái, ngươi không có đắc tội ta, nhưng là ngươi đối với ta bằng hữu làm việc, quả thực quá mức. Thu Sinh, ban đầu hắn thế nào đối với ngươi, ngươi bây giờ làm theo một lần. Yên tâm, nếu như chuyện hắn sau dám trả thù ngươi, ta bảo đảm để cho hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Kim Lão trong lòng cả kinh, hắn vẫn cho là Trần Mặc với hắn quan hệ mặc dù không là rất thân mật, nhưng là tuyệt đối so với một loại bằng hữu tình cảm thâm hậu, có thể bây giờ nhìn lại, là Kim Lão Thái đánh giá cao chính mình. Là bằng hữu của mình, lại không tiếc muốn giết Kim Khoa Ninh, Kim Lão minh bạch, hắn lúc trước khinh thị một vị tông sư uy nghiêm. Tông sư, tuyệt đối không thể dẫn đến. Kim Khoa Ninh bị dọa sợ đến cả người run lên, Trần Mặc trong mắt sát ý tuyệt đối không phải uy hiếp, hắn là thực có can đảm giết chính mình. Trần Tiên Sinh, ta không biết hắn là bằng hữu ngài à, nếu không ta tuyệt đối không dám đối với hắn như vậy. Kim Lão mắng, im miệng, dựa theo Trần Tiên Sinh yêu cầu làm. Đàm Thu còn sống không từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hôm nay Trần Mặc cho hắn rung động quả thực quá nhiều, hắn cảm giác mình thật giống như đệ nhất thiên tài nhận biết Trần Mặc như thế. Lúc đó Đàm Thu Sinh bị đuổi ra ngoài thời điểm, mặc dù hận không được giết Kim Đại Thiếu kia một đám người, nhưng bây giờ thật để cho hắn trả thù Kim Đại Thiếu, hắn nhưng lại xuống không tay. Tiểu Mặc, coi vậy đi, ta đã nghĩ thoáng. Trần Mặc lắc đầu một cái, ta nói rồi, nhất định phải thay ngươi đòi lại một cái công đạo, ta Trần Mặc cả đời, nói ra tất đạp. Kim Lão, bằng hữu của ta không muốn động thủ, ta đem hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chương 154, Cấm Túc. Đàm Thu Sinh nhìn Trần Mặc, kích động nước mắt hòa hợp, lúc ấy nghe Trần Mặc nói muốn thay hắn đòi lại công đạo thời điểm, còn tưởng rằng Trần Mặc là an ủi hắn, cố ý khoác lác. Thậm chí hắn đều đã quên chuyện này, khả Trần Mặc vẫn luôn còn nhớ. Kim Lão sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Trần Mặc kính cẩn hành lễ, Trần Tiên Sinh yên tâm, Lão Phu nhất định cho ngài một cái hài lòng giao phó. Kim Lão nhìn quỳ dưới đất Kim Khoa Ninh liếc mắt, xoay người để lại một câu nói, theo ta qua. Kim Khoa Ninh mặt xám như cho tàn, ngoan ngoãn đi theo Kim Lão quá khứ. Kim Lão nhìn Kim Chính Hòa, hắn là con của ngươi, do ngươi tới chấp hành gia pháp. Kim Chính Hòa ngẩng lên đầu, hoảng sợ nói, gia pháp. Phụ thân, trừng phạt có phải hay không có chút trọng. Một bên người nhà họ Kim cũng là mặt đầy khiếp sợ, rồi rít cầu xin tha thứ. Phụ thân, không được. Kim Khoa Ninh bị dọa sợ đến phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, không để ý chút nào hình tượng gào thét bi thương. Ra ra, không muốn à, ta lúc đầu chỉ là cười nhạo hắn đôi câu, cũng không có làm gì quá mức sự tình, về phần ngươi vận dụng gia pháp sao. Hiển nhiên, Kim gia gia pháp, cực kỳ đáng sợ, để cho vị này không ai bị nổi Kim gia đại thiếu, bị dọa sợ đến tè ra quần. Nhớ tới Trần Mặc liền siêu cấp thế gia Lý gia tông sư cũng làm giết, Kim Lão sắc mặt quả quyết, lạnh rên một tiếng, ngươi bây giờ đắc tội là Trần Tiên Sinh bằng hữu, nếu như ngươi đắc tội là Trần Tiên Sinh người, không cần hắn xuất thủ, ta sẽ đích thân lấy mạng của ngươi. Ra ra. Kim Khoa Ninh mặt đầy không thì ra tin, cũng bởi vì đắc tội Trần Mặc, luôn luôn yêu thương hắn ra ra, lại không tiếc tự mình giết hắn. Kim gia mọi người mặt đầy khiếp sợ, lần nữa nhìn về phía Trần Mặc, ở trong lòng bọn họ, Trần Mặc độ cao lần nữa tăng lên một cấp độ. Kim Chính Hòa mặt đầy đau lòng, nhìn Kim Khoa Ninh, trầm giọng nói, Ninh Nhi, lần này coi như là cho ngươi một bài học, sau này nhớ, ngàn vạn lần không thể lại mạo phạm Trần Tiên Sinh. Kim Khoa Ninh mặt đầy nhận mệnh ngồi liệt trên đất, mắt lộ ra kinh hoàng. Kim Chính Hòa trầm thống nhìn Kim Lão, hỏi, phụ thân, muốn chấp hành tầng nào gia pháp? Kim Lão thở dài một tiếng, nghệ tình hắn sơ phạm, tầng thứ nhất đi. Kim Chính Hòa thở phào, xoay người nhìn Kim Khoa Ninh, mời gia pháp, cấm tú. Kim Chính Hòa xoay người tìm đến một cây côn gỗ, nhìn Kim Khoa Ninh, tay đều run rẩy. Kim Khoa Ninh mặt lộ kinh hoàng, phụ thân, không muốn a, ngươi van cầu ra ra, không muốn a. Kim Chính Hòa đau lòng nói, muốn trách thì trách chính ngươi cuồng vọng tự đại, có mắt không tròng. Thình thịch. Kim gia mọi người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. A. Kim Khoa Ninh tiếng kêu thảm thiết, ở toàn bộ đại sảnh vang vọng, cặp chân bị cắt đứt. Đại sảnh mọi người, mặt đầy hoảng sợ. Cấm túc, cũng quá mức kinh khủng. Đây mới là Kim gia tầng thứ nhất gia pháp, kia nghiêm khắc nhất gia pháp, có phải hay không trực tiếp xử tử lăng trì. Mọi người giờ mới hiểu được, đại gia tộc mặc dù có thể sừng sững thế gian vài chục năm thậm chí trên trăm năm, với nghiêm nghị đến gần như tàn khốc gia quy là không thể tách rời. Ở nơi này dạng gia quy xuống, những đại gia tộc kia đệ tử nghĩ tưởng không cố gắng đều khó khăn. Kim Lão xoay người nhìn Trần Mặc, chắp tay nói, Trần Tiên Sinh, cái này trừng phạt ngài có thể hay không hài lòng. Trần Mặc sắc mặt như cũ bình thản. Vô hỉ vô bi, bởi vì Kim Khoa Ninh là người nhà họ Kim, cho nên Trần Mặc mới giao cho Kim Lão xử lý, nếu không phải xem ở Kim người quá quen thượng, chỉ bằng hắn mới vừa rồi dám kẻ sai khiến ra tay với Trần Mặc trực tiếp một cái tát đập chết. Đấu! Không muốn nếu có lần sau nữa. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Kim Lão sắc mặt lúc này mới buông lỏng một chút, Trần Tiên Sinh, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền mang theo những thứ này bất tiếu tử tôn đi về trước. Trần Mặc gật đầu một cái, không tiễn. Người nhà họ Kim, mang Kim Khoa Ninh rời đi, đại sảnh mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Kim Lão gia tử thật xa từ Võ Châu mang người nhà tới, là vì ở tiểu tử này trước mặt tự mình cắt đứt Kim đại thiếu hai chân. Đây cũng quá khó khăn để cho người tin tưởng. Hồ gia phụ tử nhìn Trần Mặc trong mắt, tràn đầy kinh hoàng, Kim gia cái loại này vật khổng lồ, lại đối với tiểu tử này kính như thần minh. Tiểu tử này, kết quả là lai lịch gì? Đồ Kiến Hoa chợt nhớ tới Trần Mặc ở đồng học tụ họp thượng chuyển lời. Ta và các ngươi không phải là một thế giới người. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Trần Mặc là đang khoác lác, có thể bây giờ nhìn lại, Trần Mặc theo chân bọn họ thật không phải là một thế giới người a. Hơn nữa cái thế giới kia, Đồ Kiến Hoa những người này chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Đàm Quang Diệu hướng về phía Trần Mặc, túi người chào thật sâu, Trần Tiên Sinh, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, nếu không ta Đàm gia lâm uy. Trần Mặc đứng lên, một cổ lực lượng hư không kéo Đàm Quang Diệu, ngăn cản hắn hành lễ. Đàm bá phụ không cần khách khí. Bằng ta theo thu sinh quan hệ, Đàm gia chuyện chính là ta chuyện. Đàm Quang Diệu khiếp sợ, đây là lực lượng gì, lại như vậy thần kỳ. Đàm thu sinh nặng nề vỗ vào Trần Mặc trên bả vai, mặt đầy sùng bái, tiểu Mặc, mấy năm này ngươi đến làm những thứ gì? Lại để cho Hán Dương Kim gia đều sợ ngươi. Trần Mặc cười không nói, Đàm gia mặc dù ra thế không tệ, nhưng là cuối cùng nhưng mà người bình thường, có một số việc không thích hợp nói cho bọn hắn biết, một khi lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức, ngược lại. Thấy Trần Mặc không lên tiếng, Đàm Thu Sinh tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, cũng không ở ý, cười nói, ngươi không muốn nói coi như, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ai còn không có điểm bí mật phải không? Trong đại sảnh, những thứ kia các tân khách, từng cái sắc mặt lúng túng đứng dậy cáo từ, Đàm gia nguy nan trước mắt, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, bây giờ Đàm gia hoàn hảo không việc gì, bọn họ cũng không mặt ở lại chỗ này. Đàm Quang Diệu vẫn rất khách khí, su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, nhân chi thường tình. Mới vừa rồi loại tình huống đó, những người này khoanh tay đứng nhìn hắn có thể hiểu được, chỉ cần không có bỏ đá xuống giếng liền có thể. Bất quá Đàm Quang Diệu sau này cũng sẽ không theo chân bọn họ thâm giao, bởi vì bọn họ không đáng giá. Hồ gia phụ tử lẫn trong đám người, nhân cơ hội chạy đi, Trần Mặc nhìn thấy bọn họ, cũng lười đi so đo, không có vàng ra làm núi dựa, ở cộng thêm hắn chấn nhiếp, Hồ gia sau này tuyệt đối không dám ở động ai tâm nghĩ. Hơn nữa chỉ bằng vào một cái Hồ gia, Đàm Quang Diệu chính mình hoàn toàn có thể đối phó. Đấu, ta cũng nên đi, Đàm bá phụ, Thu Sinh, có rảnh rỗi gặp lại sau. Trần Mặc đứng dậy, từ chối Đàm Thu Sinh giữ lại, mang theo Trần Tùng Tử rời đi. Đàm Quang Diệu đưa mắt nhìn Trần Mặc rời đi, thái độ kính cẩn, hoàn toàn coi Trần Mặc là thành kim láo loại cấp bậc đó nhân vật đối đãi. Đưa Trần Mặc lên xe, Đàm Quang Diệu vui vẻ yên tâm nhìn Đàm Thu Sinh, đưa tay vô vô Đàm Thu Sinh bả vai, nhi tử, ngươi vận khí không tệ, đóng một người bạn tốt ta. Đàm Thu Sinh trên mặt lại không có vui sướng, ngược lại trong lòng có chút vắng vẻ, hôm nay Trần Mặc biểu hiện ra hết thảy, để cho hắn hiểu được một chuyện, Trần Mặc theo chân bọn họ, đã không còn là cùng một thế giới người. Đấu. Chúng ta đi về nhà đi, có được tất có mất, có vài người nhất định bất phàm, không phải là chúng ta thật sự có thể cải biến, thuận theo tự nhiên cho giỏi. Đối với nhi tử tâm tình, Đàm Quang Diệu liếc mắt là có thể minh bạch, lên tiếng khuyên giải an ủi. Ừ, ta minh bạch. Đàm Thu Sinh xoay người, trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta chỉ biết là bất kể Tiểu Mặc biến thành cái dạng gì, chỉ cần hắn coi ta là huynh đệ là được. Rời đi Tứ Hải quán rượu Hồ gia phụ tử, mặt đầy chạy thoát vui mừng. Thật đáng sợ, Trần Mặc tên phế vật kia thế nào đống nhiên trở nên lợi hại như vậy. Đồ Kiến Hoa tức giận than thở. 3. Hồ Văn Vĩ một cái tắt đánh vào nhi tử trên mặt, gầm lên, im miệng, ngươi còn dám mở miệng một tiếng phế vật, muốn hại chết nhà chúng ta sao? Sau này đối đãi hắn, phải giống như đối đãi Kim Đại Thiếu như thế, nhớ chưa? Đồ Kiến Hoa bừng tỉnh cả kinh, khiêm tốn tiếp nhận, ta minh bạch. Ngày mai ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, chúng ta đi Trần Căng Nghiệp ra chúc Tết, hy vọng hắn sẽ không chấp nhận với chúng ta. Hồ Văn Vĩ lo lắng. Chương 155, thiệt ăn mừng. Đại niên mùng 2, kỵ, khai trương, động thổ, an táng. Nghi, tẩu thân phóng hữu. Hôm nay, là nhà nhà thăm người thân thời gian, có thể hàng năm lúc này, đều là Trần Mặc người một nhà gian nan nhất thời điểm. Nhìn các bạn hàng xóm mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ, đi cậu ra, từ nhỏ đến lớn, Trần Mặc đều chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Trần Căng Nghiệp nghĩ tưởng dựa vào thực lực của chính mình làm ra một phen sự nghiệp cho người khác nhìn, cho nên nhiều năm như vậy Trần Căng Nghiệp trừ với Nam Tô Trần gia thông điện thoại, cơ hồ không trở về qua. Mà Lý Tố Phương nhà mẹ, cơ hồ như nước với lửa, cho nên Trần Mặc một nhà, qua nhiều năm như vậy căn không có thân thích có thể đi. Kiếp trước, Trần Mặc khi còn bé vô cùng hâm mộ người khác, la hét phải đi nhà bà nội, đi nhà cậu. Có thể mỗi lần Lý Tố Phương cũng sẽ lộ ra bi thương thần sắc, một người len len tránh ở trong phòng khóc rất lâu. Trần Mặc hiểu chuyện sau này, liền lại cũng không có đề cập tới thăm người thân sự tình. Trần Căng Nghiệp đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, tại nhiệm trong lúc thanh chính liên minh, nói trắng ra chính là có nhiều chút cứng nhắc, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không giao cho bằng hữu gì. Mà Lý Tố Phương một lòng ở Hán Dương thành phố phát triển, ở Phượng Sơn huyện càng là người nào đều biết. Vì vậy, cũng sẽ không có người đến Trần gia chúc Tết. Cho nên đến một cái hết năm, người Trần gia bị cả thế giới cô lập. Loại tình huống này, chẳng biết tại sao lại truyền đến Trần Căng Nghiệp đơn vị, một lần thành vì tất cả người cười trôi. Mỗi lần trong huyện tổ chức hội nghị, những thứ kia bị Trần Căng Nghiệp đắc tội với người, liền lấy cái đề tài này cười nhạo Trần Căng Nghiệp, nói Trần Căng Nghiệp là cô gia quả nhân, liền người bằng hữu cũng không có. Để cho Trần Căng Nghiệp mất hết mặt mũi, hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác. Kiếp trước, Trần Mặc còn âm thầm đoán trách qua Trần Căng Nghiệp hèn yếu vô năng, có thể sau khi sống lại, hắn mới hiểu được Trần Căng Nghiệp nội tâm có bao nhiêu kiên cường, đã biết vị cha, thật ra thì sống so với ai khác cũng mệt mỏi. Sáng sớm, Trần Mặc người một nhà tụ chung một chỗ ăn cơm, năm nay liền Trần Tùng Tử Yến Khuynh Thành cùng Tang Tang ba người, cái này tuổi đã hơn so với năm trước náo nhiệt rất nhiều. Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương nụ cười trên mặt cũng bắt đầu nhiều, Trần Mặc cũng theo đó vui vẻ. Mới vừa cơm nước xong, có người cho Trần Căng Nghiệp gọi điện thoại. Trần Căng Nghiệp tiếp điện thoại xong sau, sắc mặt có chút cổ quái. Lý Tố Phương hỏi, ai đánh? Ô Mai huyện, nói là hôm nay 9 giờ rưỡi sáng muốn ở huyện sở chiêu đãi tổ chức một lần lễ khánh công, để cho Phượng Sơn huyện thuộc hạ hương trấn phó trấn trưởng trở lên cấp bậc công chức, mang theo thân nhân đồng thời đi tham gia. Lý Tố Phương cũng đầy mặt kinh ngạc, huyện các ngươi uống nhầm thuốc sao? Đại niên mùng 2 cử hành cái gì lễ khánh công? Nói là ăn mừng Kim Khoa tập đoàn vào ở Phượng Sơn huyện, mới tạm thời tổ chức kiến hội. Trần Căng Nghiệp mặt đầy bất đắc dĩ nói, không đi được không? Lý Tố Phương hỏi. Trần Căng Nghiệp lúng túng nói, không tốt lắm, dù sao huyện thành ý tương yêu. Được rồi, ngược lại chúng ta ở nhà cũng là nhàn rỗi, đi thì đi thôi. Lý Tố Phương đạo. Ừ, chúng ta dọn dẹp một chút, lập tức lên đường. Dù sao cũng là huyện đại nhân tự mình mời, Trần Căng Nghiệp rất trịnh trọng. Trần Căng Nghiệp đổi một bộ Âu phục màu đen, Lý Tố Phương một thân lễ phục màu đỏ, lộ ra cao quý phong khoáng. Trần Mặc Tới không muốn đổi quần áo, có thể dám bị Trần Căng Nghiệp buộc đổi mặc đồ tây, ăn mặc để cho Ôn Tình cùng Yến Khuynh Thành còn có Tang Tang Tam nữ hai mắt tỏa sáng. Tiểu Mặc, không nghĩ tới ngươi ăn mặc một chút, vẫn thật đẹp trai. Ôn Tình cười trêu nói. Trần Mặc mặt đầy bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ chú trọng chính mình bề ngoài, bởi vì một khi bước vào nguyên anh cảnh sau, tu tiên giả có thể tùy ý thay đổi dung mạo mình, cho nên tu tiên giả chỉ luận thực lực, không nhìn nhan giá trị. Trần Tùng Tử phụng bồi Ôn Tình ba người ở nhà, Trần Mặc đi theo cha mẹ đồng thời đi huyện sở chiêu đãi. Huyện sở chiêu đãi rất cũ nát, gian phòng căn chứa không nhiều người như vậy, cho nên tiệc ăn mừng trực tiếp tại sở chiêu đãi bên ngoài trong sân cử hành. Tốt ở hôm nay là một ngày tốt đại tình thiên, sân đã bố trí xong, mấy chục tấm trải tấm vải đỏ bàn tròn lớn, tấm vải đỏ thảm, đèn lồng màu đỏ treo cao, nhất phái vui mừng. Ô Mai huyện chính chỉ huy mấy tên thủ hạ, xử lý một ít chi tiết chưa đủ. Trần Căng Nghiệp người một nhà đến lúc đó, hiện trường đã có hơn 20 người, đều là Phượng Sơn huyện đất quan phương công chức. Liếc nhìn Ô Mai huyện, Trần Căng Nghiệp đi tới chắp tay vấn an, Ô Mai huyện, chúc mừng năm mới. Căng Nghiệp lao đệ A, nhanh mời ngồi vào. Ô Mai huyện nói một tiếng, tiếp tục chỉ huy làm việc, nhiệt tình tràn đầy, hiển nhiên tâm tình không tệ. Trần Căng Nghiệp mang theo Lý Tố Phương cùng Trần Mặc, ở trong góc ngồi xuống, điểm này Trần gia hai cha con này ngược lại rất tương tự, một loại tụ họp A trường hợp nào, đều là đặc biệt tìm một cái không bị người chú ý chỗ ngồi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến có chút nhận biết hoặc là cùng ở một cái phòng làm việc, bắt đầu lẫn nhau chúc Tết, không khí hiện trường càng ngày càng náo nhiệt. Cách đó không xa một cái bàn, một người đeo kính kính, da mặt trắng loáng trung niên nam nhân, tình cờ nhìn thấy trong góc Trần Căng Nghiệp, ánh mắt lộ ra một vẻ không có hảo ý thân xác. Nhé, Căng Nghiệp, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Mau tới đây, Lý Trân Trưởng chúng ta ngồi chung. Trần Căng Nghiệp nhướng mày một cái, đây là hắn đồng nghiệp Vương Phó Trân Trưởng, chủ trảo văn hóa một khối này. Bình thường Vương Phó Trân Trưởng rất thích trêu cợt hắn, hai người quan hệ thật không tốt, Trần Căng Nghiệp cũng không muốn đi sang ngồi. Bên cạnh, Lý Trân Trưởng mỉm cười nói, Căng Nghiệp, tới ngồi. Lý Trân Trưởng, chính mình cấp trên, mặt mũi này không thể không cấp. Trần Căng Nghiệp không thể làm gì khác hơn là mang theo Lý Tố Phương cùng Trần Mặc đi sang ngồi. Lý Trân Trưởng, chúc mừng năm mới. Trần Căng Nghiệp chắp tay nói. Lý Tố Phương cũng hướng Lý Trân Trưởng chắp tay vân an, Trần Mặc làm bộ như nhìn về phía nơi khác, không phản ứng vị này Lý Trân Trưởng. Vương Phó Trân Trưởng tinh mắt, nhìn ra Trần Mặc động tác nhỏ, cười the thế đạo, nhé, Căng Nghiệp lao đệ, vị này là lệnh công tử chứ. Thật là tuấn tú lịch sự a. Trần Mặc nhàn nhạt liếc hắn một cái, có chút chán ghét, thứ người như vậy tới chỗ nào cũng thiếu không. Lý Tố Phương dùng tùy trỏ nhẹ nhàng đụng xuống Trần Mặc làm bộ không có cảm giác đến, còn chưa phản ứng Vương Phó Trấn Trưởng. Trần Căng Nghiệp bất đắc dĩ nhắc nhở, Tiểu Mặc, ngươi Vương bá bá khen ngươi lâu rồi, còn không mau cảm ơn ngươi Vương bá bá. Trần Mặc đã sớm nhìn thấu Vương Phó Trấn Trưởng tâm tư, căn không thèm để ý, nhàn nhạt nói, tạ hắn. Hắn không xứng. Trần Căng Nghiệp căm tức nhìn Trần Mặc, Tiểu Mặc, nói thế nào? Khoái đạo hiểm. Mặc dù Trần Căng Nghiệp cũng ghét vị này âm hiểm xảo trá Vương Phó Trấn Trưởng, có thể nói thế nào hắn là như vậy trưởng bối, Trần Mặc nói lời như vậy quả thực có chút vô lễ. Hơn nữa Lý Trân Trưởng cùng những đồng nghiệp khác cũng đang nhìn, sau này nhất định sẽ nói hắn giáo tử vô phương. Lý Tố Phương vội vàng cho Trần Mặc giảng hòa, tiểu hai tử không hiểu chuyện, có lời gì liền nói thẳng ra, để cho các vị chê cười. Lý Tố Phương lời này, ý hữu sở chỉ. Thật ra thì, nàng cũng đã sớm nhìn ra Vương Phó Trân Trưởng không có hảo ý, nhưng ngượng ngùng nói thẳng ra. Trên bàn Lý Trân Trưởng cùng Tề Phó Trân Trưởng mắt nhìn Lý Tố Phương, khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Cô gái này, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vương Phó Trân Trưởng cũng không tức giận, ngược lại cười càng rực rỡ, không việc gì, tiểu hai tử mà, tự do phóng khoáng một chút có thể lý giải, bất quá nếu là hắn liền chúng ta Lý Trân Trưởng cũng không coi vào đâu, vậy coi như là không coi bể trên da gì. Lý Trân Trưởng lông mày nhướng lên, trên mặt mỉm cười không thay đổi, có thể trong mắt lại thoáng qua một vẻ chán ghét. Lời này nhìn như ở nịnh hót, trên thực tế Vương Phó Trân Trưởng ở coi hắn là thương xử. Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương mặt liền biến sắc, lời này có thể liền có chút nghiêm trọng. Chương 156, Kim Láo tâm ý. Trần Căng Nghiệp không nói gì, Lý Tố Phương nhưng có chút không vui mở miệng nói, Vương Phó Trân Trưởng nặng lời, tiểu hài tử nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội ngài, cũng không cần giữ lại như vậy nhất định chủ mũ đi. Lý Tố Phương một mình ở thương trường đánh liều nhiều năm, nói chuyện xử sự phương diện, so với Trần Căng Nghiệp lợi hại, một câu nói, miên lý tảng trâm, chu đáo chu toàn. Lý Chân Trưởng cùng một bên Tề Phó Chân Trưởng, nhìn Lý Tố Phương, trong mắt tán thưởng ánh sáng càng hơn. Vương Phó Chân Trưởng sắc mặt có chút âm trầm, suy nghĩ trước cho Trần Căng Nghiệp một hạ mã huy, không nghĩ tới Trần Căng Nghiệp lại có một cái lợi hại như vậy con dâu. Con ta 15, gặp trưởng bối cũng biết chủ động hành lễ vân an, nhìn con của ngươi bộ dáng, năm nay hẳn 18 đi, chẳng lẽ còn không ta 15 tuổi nhi tử hiểu chuyện. Vương Phó Chân Trưởng cũng lười tiếp tục ngụy trang, trực tiếp đả kích Trần Mặc. Lý Tố Phương cười lạnh nói, kính giả yêu trẻ là ta Hoa Hạ từ xưa tới nay truyền thống đức tính tốt, có thể nếu là có người già mà không kính, kia con của ta cách làm chính là ghét ác như cừu. Ngươi nói ai già mà không kính? Vương Phó Chân Trưởng không nói lại Lý Tố Phương, thẹn quá thành giận. Mắt thấy mọi người muốn cãi vả, Lý Chân Trưởng đuổi vội vàng khuyên nhủ, thật tốt, cuối năm cũng bất tranh cãi một tí. Khác để những người khác chấn người nhìn chúng ta cho cười. Lý Chân Trưởng lên tiếng, Vương Phó Chân Trưởng lúc này mới bỏ qua, nhưng nhìn hướng Trần Căng Nghiệp một nhà ba người trong mắt, âm thầm phẫn hận. Mấy người lại trò chuyện một ít ra trường lý đoạn, Mai Huyền cũng vội vàng hoàn trong tay sống, nhìn thời gian một chút, đi lên đài, cầm ống nói lên nói, mọi người im lặng một chút, cũng tới không kém bao nhiêu đâu. Các trấn chân trưởng cũng đứng lên, ta điểm một cái danh. Phượng Sơn Huyền Điệu bàn quản lý 9 trấn ba hương, 12 cái hương chân trưởng toàn bộ ngoan ngoan đứng lên, Trần Mặc trên bàn Lý Chân Trưởng cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Mai Huyền nụ cười càng hơn, nói tiếp, mọi người ngồi xuống đi. Nghỉ trong lúc để cho mọi người đến, Mai mỗi người cũng cảm giác sâu sắc cái náy, nhưng là hôm nay đối với chúng ta Phượng Sơn Huyền mà nói, là ngày trọng đại, sở dĩ làm Phượng Sơn Huyền quan phụ mẫu. Các ngươi nhất định phải tới theo ta đồng thời chia sẻ cái tin tức tốt này. Phía dưới, có vài người bắt đầu châu đầu ghé thai, rồi rít suy đoán để cho Mai Huyền kích động như vậy tin tức tốt đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Kim Khoa tập đoàn vào ở sao? Không đến nổi a. Mai Huyền nói tiếp, mọi người khẳng định đang suy đoán, rốt cuộc là chuyện gì tốt đáng giá ta lao sư động chúng như thế. Ta cũng không vòng vèo tử, thật ra thì bên trong điện thoại ta đã nói cho các ngươi biết. Chính là Kim Khoa tập đoàn và ở chúng ta Phượng Sơn Huyền. Mai Huyền cười thần bí nói, có lẽ chỉ có người muốn hỏi, Kim Khoa tập đoàn là lai lịch gì? Nó và ở đáng giá chúng ta như vậy hưng sư động chúng sao? Bây giờ ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, đáng giá, vô cùng đáng giá. Bởi vì Kim Khoa tập đoàn chính là Hán Dương Kim gia Kim Khoa Ninh Kim đại thiếu sản nghiệp, ở toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể xếp vào top 100. Hỗn loạn hội trường, đột nhiên an tĩnh xuống. Thân là quan phương công chức. Đối với một vài gia tộc lớn thế lực lớn nhạy cảm nhất, Hán Dương Kim gia bốn chữ này đại biểu hàng nghĩa, đang ngồi mọi người so với ai khác đều biết. Đó là bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Mai Huyền đối với mọi người phản ứng rất hài lòng, nói tiếp, ném đi Kim Khoa tập đoàn thực lực không nói, vẹn vẹn là Hán Dương Kim gia và ở chúng ta Phượng Sơn Huyền, các ngươi có thể tưởng tượng đến đây đối với chúng ta Phượng Sơn Huyền đại biểu cái gì không? Mai Huyền thanh âm nhất cao con tám, tự hỏi tự trả lời. Đại biểu Võ Châu lãnh đạo thành phố sẽ coi trọng chúng ta Phượng Sơn Huyền, đại biểu tỉnh bộ trong lãnh đạo cũng sẽ coi trọng chúng ta Phượng Sơn Huyền, đại biểu chúng ta Phượng Sơn Huyền sau này hãy cùng Hán Dương Kim gia nhờ và chút quan hệ. Mai Huyền lời nói xong, phía dưới mọi người chợt buộc phát ra một trận hoan hô, Hán Dương Kim gia à. Có thể với Hán Dương Kim gia nhờ và chút quan hệ, những người này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Giống như một cái xa không thể chạm mơ ngộng, có một ngày bỗng nhiên liền không giải thích được thực hiện, để cho mọi người ứng phó không kịp. Lý Chân Trưởng cởi mở cười to, ánh mắt nóng bỏng, nhìn thấy tốt đẹp tương lai, được, tốt, được. Đúng là cái thiên đại tin tức tốt, chúng ta Phượng Sơn Huyền mặc dù nhưng đã thoát khỏi nghèo khó, nhưng so với các huyện khu cũng không có gì ưu thế, Kim gia lại lựa chọn chúng ta Phượng Sơn Huyền, nhất định chính là trời cao chăm sóc ca. Sau này chúng ta những thứ này địa phương quan phụ mẫu, cũng có thể với người nhà họ Kim giao thiệp với. Liên tiếp nói ba chữ hảo, đủ thấy Lý Chân Trưởng tâm tình có bao nhiêu hưng phấn. Vương Phó Chân Trưởng cùng Tề Phó Chân Trưởng cũng là mặt đầy kích động, Kim gia cái loại này vật khổng lồ, liền Mai Huyền cũng không coi vào đâu, bọn họ đời này có thể có cơ hội kết giao, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ngay cả Trần Căng Nghiệp cũng là mặt đầy kích động, Kim Khoa tập đoàn vào ở, điều này đại biểu sau này Phượng Sơn Huyền phát triển tiền cảnh vượt xa những địa khu khác. Ngay cả hắn chủ quản nông nghiệp, cũng vì vậy có lợi. Trần Mặc Như cũ mặt vô biểu tình, ngày hôm qua Kim Lão mới dẫn người rời đi. Hôm nay Mai Huyền tuyên bố Kim Khoa Ninh tập đoàn công ty vào ở Phượng Sơn, trong này phải thả ra tín hiệu người khác có lẽ không biết, Trần Mặc lại rất rõ ràng. Kim Lão sợ hắn còn đang tức giận, cố ý dùng Kim Khoa Ninh Kim Khoa tập đoàn hướng hắn lấy lòng. Mặc dù Phượng Sơn Huyền phát triển với Trần Mặc không có quan hệ gì, nhưng nơi này dù sao cũng là Trần Mặc quê hương, hơn nữa Trần Mặc phụ thân Trần Căng Nghiệp vẫn còn ở nơi này làm phó trấn trưởng, Kim lão phần nhân tình này đưa rất là đúng chỗ. Thông minh nhất một chút chính là, Kim lão chẳng những đưa cho Trần Mặc một phần đại nhân tình, hơn nữa hết lần này tới lần khác với Trần Mặc không có chút quan hệ nào, lại càng không dùng để cho Trần Mặc cảm giác thiếu người nhà họ Kim tình. Kim lão là lấy lòng Trần Mặc, có thể nói là nhọc lòng. Nhà ngói trấn chân trưởng giỏi về nịnh nọt, thứ nhất đứng lên, chắp tay nói, chúc mừng Mai Huyền, Kim Khoa tập đoàn vào ở chúng ta Phượng Sơn Huyền, toàn do Mai Huyền lãnh đạo có cách ra. Mai Huyền cười ha ha, đâu có, đây là mọi người chung nhau cố gắng, không phải là một mình ta công. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, mặc dù Mai Huyền khiêm tốn, ai có thể đều có thể nhìn ra nụ cười kêu bên trong lộ ra đắc ý. Còn lại các trấn chân trưởng cũng không cam chịu yếu thế, rối rít đứng dậy ca ngợi. Trong lúc nhất thời đem Mai Huyền khoa thiên thượng ít có, nhân gian khó tìm. Lúc này, bên ngoài bảo vệ bỗng nhiên chạy vào, Mai Huyền nhìn sang, chuyện gì? Kim Miêu tập đoàn Vương chủ tịch tới chúc mừng Kim Khoa tập đoàn vào ở chúng ta Phượng Sơn Huyền. Bảo vệ nói. Mai Huyền cười to nói, há, vàng này mèo tập đoàn tin tức ngược lại rất nhanh, để cho bọn họ đi vào, hôm nay phàm là tới chúc mừng công chức, toàn bộ dẫn dụ đến, không ngăn được. Phải. Bảo vệ thối lui. Chốc lát. Một người mặc tây trang màu đen trung niên mập mạp, xách một dương lễ vật đi vào. Mai Huyền chúc mừng năm mới. Chúc mừng Mai Huyền A, Kim Khoa tập đoàn vào ở, cho ngươi thành tích thêm một số lớn. Qua nho nhỏ, bất thành kính ý, mời Mai Huyền vui vẻ nhận. Vương chủ tịch nhếch môi, cười rất cởi mở. Vương chủ tịch tin tức linh thông A, nhanh mau mời ngồi. Mai Huyền mặt mày hớn hở nói. Kim Miêu tập đoàn khai sáng với Phượng Sơn Huyền cùng Lâm huyện chỗ giáp giới, thực lực hùng hậu, hai cái huyện là tranh đoạt Kim Miêu tập đoàn. Cung cấp cho phong phú lợi ích, nhưng là Kim Miêu tập đoàn một mực thái độ mập mờ, hưởng thụ hai cái huyện đồng thời cho phúc lợi, lại không bày tỏ thái độ. Để cho Mai Huyền rất là buồn rầu, nhưng lại bỏ thì tiếc. Hôm nay Kim Khoa tập đoàn vào ở tin tức vừa mới truyền đi, hắn liền thi điên chạy tới chúc mừng, lộ vẻ nhưng đã quyết định sáp nhập vào Phượng Sơn Huyền, đây đối với Mai Huyền thành tích lại vừa là nồng nặc một số lớn. Mai Huyền kích động trong lòng, hôm nay là Kim Miêu tập đoàn, chỉ cần Kim gia vào ở ta Phượng Sơn Huyền tin tức thả ra ngoài, lấy hậu lai nhân sẽ càng nhiều. Chương 157, mọi người trò cười. Mọi người nhìn Mai Huyền, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Kim gia vào ở Phượng Sơn, sau này bọn họ cũng có cơ hội nhận được những thứ kia xí nghiệp ra lễ vật. Lý Chân trưởng có chút than thở, hôm nay tin tức vừa mới truyền đi, Kim Miêu Vương Đồng sẽ tới, nếu như đợi ngày mai, sợ là tới chúc mừng người, đủ để xếp thành trường đội. Một mực ở suy nghĩ thế nào trả thù Trần Căng Nghiệp một nhà vương phó chân trưởng. Chợt thấy cách bích trên bàn một cái cô gái xinh đẹp, nhất thời hai mắt tỏa sáng, khỏe miệng cong lên một vệt độ cong. Đúng, Tề lão đệ, nghe nói Mưa Miên chất nữ chỗ mã buộc phát đẹp đẽ, thế nào không có thấy nàng? Vương phó chân trưởng giống như là tình cờ nhớ tới, hỏi. Tề phó chân trưởng không có suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một bàn kia, nào, các nàng ở đó. Làm cho các nàng ngồi lại đây a, chúng ta bàn này còn có chừng mấy chương không vị đây. Đúng lúc Tề Vũ Miên hướng bên này nhìn tới. Vương phó chân trưởng liền vội vàng vẫy tay, Mưa Miên chất nữ, tới ngồi. Tề phó chân trưởng mỉm cười nói, Mưa Miên, đến ngồi bên này đi. Trần Mặc nhìn hai người, sắc mặt lạnh dần, ban đầu hắn cho Tề Vũ Miên biết tình hình tình rất nhiều người đều biết, liền Trần Mặc cha mẹ cũng biết. Tề phó chân trưởng cố ý đem Tề Vũ Miên an bài ở ngoài ra một bàn, liền thị vì tránh lung túng. Nhưng là, vương phó chân trưởng lại trăm phương ngàn kế, đem Tề Vũ Miên kêu đến, rõ ràng chính là muốn cho Trần Mặc khó coi. Tề Vũ Miên an tĩnh đi tới, ngồi ở Tề phó chân trưởng bên người, thỉnh thoảng quét về phía Trần Mặc ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Vương phó chân trưởng đắc ý cười nói, đây thật là nữ đại 18 biến hóa, càng đổi càng tốt nhìn a. Mưa Miên chất nữ tướng mạo, so với trên TV những minh tinh ca xinh đẹp hơn. Bất quá Mưa Miên chất nữ đem tới nhất định phải cảnh giác cao độ, chớ để cho những thứ kia con cóc ghẻ che đậy cả mắt. Vương phó chân trưởng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương sắc mặt khó coi. Lo lắng nhìn Trần Mặc, sợ hai Trần Mặc thụ không đả kích. Nhìn thấy Trần Mặc mặt đầy bình thản, hai người mới yên tâm. Lý Chân trưởng cau mày, mắt nhìn Vương phó chân trưởng, lại mắt nhìn Trần Căng Nghiệp, muốn nói điều gì, cuối cùng không có nói ra. Đây là bọn hắn hai người đấu nhau, ta cũng không cần xen vào việc của người khác, Trần Căng Nghiệp ra tiểu tử này quá mức ngạo mạn, đả kích một chút cũng là được. Nhìn thấy Trần Mặc một nhà sắc mặt khó coi, Vương phó chân trưởng trong lòng càng đắc ý. Đối với Tề lão đệ, năm nay nhà các ngươi có bao nhiêu thân thích muốn tới cho người chúc Tết à? Vương phó chân trưởng làm bộ rất tùy ý hỏi. Tề phó chân trưởng thoáng cái minh bạch, vương phó chân trưởng vừa chuẩn bị lợi dụng Trần Căng Nghiệp xương sườn mềm tới đả kích Trần Căng Nghiệp, bất quá hắn cũng nhìn Trần Căng Nghiệp không vừa mắt, có thể đánh đánh Trần Căng Nghiệp, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy. Mắt nhìn Trần Căng Nghiệp, Tề Phó Chân cười dài nói, không nhiều, trừ ta những thân thích kia ra văn bối, ánh sáng bằng hữu cũng liền hơn 20 ra. Vậy coi như thượng thân thích, không phải là có 40-50 ra. Tề lão đệ giao du rộng rãi a. Vương Phó Chân trưởng thở dài nói, Vương huynh đây, nhà ngươi thân bằng hảo hữu càng nhiều chứ? Tề Phó Chân trưởng phối hợp hỏi. Không nhiều, cũng liền 60-70 ra, so với chúng ta Lý Chân trưởng kém xa, hàng năm đến cho chúng ta Lý Chân trưởng chúc Tết người, ít nhất trên 100 ra đi. Vương Phó Chân trưởng bất động thanh sắc, lại chụp Lý Chân trưởng một cái nịnh bợ. Hoa Hạ từ xưa tới nay tập tục chính là, hết năm thời điểm, nhà ai tới chúc Tết khách nhân nhiều, gia nhân kia liền vô cùng có mặt mũi. Phong kiến thời điểm đại hội nhân gia, càng là lẫn nhau tranh đua nhà ai khách đến chúc mừng nhiều. Cho dù là hiện nay, cái tập tục này vẫn không có thay đổi. Lý Chân trưởng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, biết rõ Vương Phó Chân trưởng là muốn lợi dụng hắn tới đả kích Trần Căng Nghiệp, vẫn là không nhịn được gật đầu, bình thường thôi đi, so với Mai Huyền kém xa. Vương Phó Chân trưởng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi Trần Căng Nghiệp, hỏi đối với Căng Nghiệp lão đệ, không biết năm nay nhà ngươi có bao nhiêu khách nhân đến chúc Tết à? Trần Căng Nghiệp bất thiện lời nói, hơn nữa chuyện này vẫn là hắn lớn nhất tâm bệnh, biết rõ Vương Phó Chân trưởng cố ý đả kích hắn, có thể vẫn là không nhịn được khí sắc mặt tái xanh. Vương huynh, hàng năm cũng cầm chuyện này lời lẽ tầm thường, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Trần Căng Nghiệp cả giận nói. Vương Phó Chân trưởng làm bộ chợt nhớ tới, vội vàng xin lỗi, ồ nha, thật xin lỗi, ta thiếu chút nữa quên, Căng Nghiệp lao đệ là cô gia quả nhân, trong truyền thuyết độc hành hiệp, chưa bao giờ thăm người thân. Xin lỗi, vi huynh không phải cố ý. Lý Chân trưởng cùng Tề Phó Chân trưởng một trận trầm biếm, hai người mang đến thân nhân, che miệng bật cười, nhìn về phía người Trần gia trong ánh mắt, lộ ra đùa cợt. Mai Huyền chú ý tới nơi này, đột nhiên hỏi, Lý Chân trưởng, các ngươi một bản kia gì già gì dầm nói gì đây? Vui vẻ như vậy. Nói ra để cho mọi người cùng nhau cao hứng một chút. Vương Phó Chân trưởng híp đôi mắt một cái, nói thầm một tiếng cơ hội tốt, lần này có thể để cho Trần Căng Nghiệp người một nhà ở tất cả mọi người trước mặt xấu hổ mất mặt. Mai Huyền, chúng ta đang đánh cược Trần Phó Chân trưởng năm nay sẽ có hay không có thân thích hướng hắn chúc Tết. Ta ép một tháng tiền lương, đánh cược không có một người. Ai tới cùng ta đánh cuộc với nhau? Nghe vậy, mọi người ầm ầm cười to, Trần Căng Nghiệp sự tích sớm ngay tại trong những người này truyền khắp, bọn họ biết chắc lại vừa là Vương Phó Chân trưởng ở cầm Trần Căng Nghiệp làm trò cười. Mai Huyền hôm nay vui vẻ, cũng đi theo tham gia náo nhiệt, tốt ngươi một cái Vương Phó Chân trưởng, chúng ta đều biết Trần Phó Chân trưởng là có danh độc hành hiệp, ta ép một lương tính theo năm đánh cược hắn bây giờ năm hay là cùng năm trước như thế, ngươi có dám theo hay không ta cá lả? Ha ha, mọi người cười ầm lên. Trần Căng Nghiệp sắc mặt tái xanh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, có thể hết lần này tới lần khác Mai Huyền cũng tới tham gia náo nhiệt, để cho hắn không lời chống đỡ. Lần đầu tiên, Trần Căng Nghiệp đối với chính mình mấy chục năm qua tăng quan, sinh ra hoài nghi. Lý Tố Phương chứng tràn khí ngực bô chập trùng kịch liệt, trận mắt nhìn Vương Phó Chân trưởng vị này thủy tắc dũng giả, hận không được phiến hắn hai nhị quát tử, có thể hết lần này tới lần khác đối phương nói là sự thật, một điểm này liền Lý Tố Phương cũng vô lực thay đổi. Mai Huyền cười nói, được, đùa giỡn một chút coi như, có chừng mực, ngươi xem Trần Phó Chân trưởng mặt đều đỏ. Ha ha ha, mọi người lại vừa là một trận cười ầm lên. Vương Phó Chân trưởng nhìn Trần Căng Nghiệp, mặt đầy trả thù sau đắc ý, Trần Căng Nghiệp, còn có Trần Mặc cái đó tiểu xuất sinh, đây là các ngươi một nhà tự tìm. Tề Vũ Miên nhìn Trần Mặc, bộc phát khinh bỉ, cảm thấy với Trần Mặc thành vì bạn học, đơn giản là nàng sỉ nhục. Lúc này, cánh cửa bảo vệ cao giọng thông báo, Hay Khiết công ty hữu hạn Lý Tổng tới chúc mừng. Hay Khiết công ty hữu hạn Lý Tổng, ở Phượng Sơn Huyền mặc dù không là số 1 số 2, nhưng cũng là giá trị con người gần ngàn vạn lão bản, ở Phượng Sơn Huyền đủ để đứng vào trước 10, coi như là Phượng Sơn Huyền có uy tín danh dự đại nhân vật. Mai Huyền nụ cười trên mặt càng rực rỡ, há, Hay Khiết Lý Tổng cũng tới, tin tức này cũng khá nhanh. Một cái cao gầy người trung niên, mang theo một cái tinh xảo hình chữ nhật hộp gỗ đi nhanh vào. Mai Huyền mỉm cười chắp tay chào đón, Lý Tổng cũng nghe nói Kim Khoa tập đoàn vào ở ta Phượng Sơn Huyền sao? Kim Khoa tập đoàn vào ở ta Phượng Sơn Huyền. Đây cũng là một tin tức tốt. Chúc mừng Mai Huyền. Lý Tổng chắp tay nói, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra hắn thái độ rất qua loa lấy lệ. Mai Huyền nụ cười trên mặt lãnh đạm nhiều chút, rất hiển nhiên, vị này Lý Tổng cũng không phải là chúc mừng Kim Khoa tập đoàn vào ở Phượng Sơn Huyền mà. Lý Tổng cặp mắt ti hi ở trong đám người lục soát, đồng nhiên, Lý Tổng ánh mắt vui mừng, nhanh chóng chạy tới. Trần Tiên Sinh, Hay Khiết Lý đắc lực cho ngài chúc Tết. Chương 158, Trần Tiên Sinh là ai? Lý Tổng hướng về phía Trần Mặc 90 độ cúi người, bất quá Trần Mặc với Trần Căng Nghiệp ngồi chung một chỗ, mọi người ý niệm đầu tiên chính là Lý Tổng tự cấp Trần Căng Nghiệp chúc Tết. Trần Căng Nghiệp sắc mặt nghi ngờ, hắn mặc dù với vị này Lý Tổng gặp qua một lần, nhưng lúc đó liền câu đều không nói, đối phương vì sao đột nhiên tới cho mình chúc Tết. Tạm được này đại lễ. Chẳng lẽ là làm phương thân phận bại lộ. Vị này Lý luôn muốn định hót Mỹ Hoa tập đoàn. Nhất định là như vậy. Trần Căng Nghiệp rốt cuộc nghĩ đến một cái nhìn như hợp lý do. Ngay cả ngồi ở bên cạnh Lý Tố Phương trong lòng cũng cả kinh, chẳng lẽ mình thân phận đã ra ánh sáng? Không nên à. Mỹ Hoa tập đoàn ở toàn bộ Hán Dương cũng cực kỳ nổi danh, bất quá vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Lý Tố Phương một mực giấu giếm thân phận, một khi thân phận ra ánh sáng, nhất định sẽ có rất nhiều xí nghiệp ra tới với Trần gia bấu víu quan hệ. Tạm thời xây dựng trên võ đài, Mai Huyền cũng là mặt đầy nghi ngờ, Lý Tổng thế nào cũng là giá trị con người hơn 10 triệu ông chủ, Trần Căng Nghiệp chỉ là một chủ quản nông nghiệp phó trấn trưởng. Theo đạo lý vị này Lý Tổng căn nhìn không thuận mắt, làm sao biết tự mình chạy đến nơi này cho Trần Căng Nghiệp chúc Tết. Chẳng lẽ Trần Căng Nghiệp không có ai biết Cương Quyết bối cảnh. Lý Trân Trưởng cũng là kinh ngạc nhìn Trần Căng Nghiệp, ánh mắt lóe lên, mặt đầy suy tư. Hắn tự hỏi cũng không xứng với vị này giá trị con người ngàn vạn Lý Tổng tự mình đến chúc Tết. Tề Phó Trân Trưởng cũng giật mình nhìn Trần Căng Nghiệp, mặt đầy nghi ngờ. Vương Phó Trân Trưởng càng là mặt âm trầm nhìn về phía Trần Căng Nghiệp, đã biết vị lao đồng nghiệp đức hạnh gì hắn biết rõ. Trần Căng Nghiệp làm người khác bản, làm nhiều năm như vậy phó trấn trưởng, như cũ dậm chân tại chỗ, làm sao có thể sẽ nhận biết hay khiết Lý Tổng. Nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt, Vương Phó Trấn trưởng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Trong hội trường những người khác, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Căng Nghiệp, mặt đầy nghi ngờ. Bất kể Lý Tổng ôm cái gì mục đích tới cho mình chúc Tết, Trần Căng Nghiệp cũng không thể lạnh nhạt, cuống quýt đứng lên, chắp tay nói, Lý Tổng quá khách khí, ngày khác ta nhất định làm tới cửa bái tạ. Lý Tổng trước khi tới, sớm liền gió nghe, biết Trần Căng Nghiệp chính là Trần Mặc phụ thân, hắn có thể vạn vạn không dám thờ ơ. Trần Lao Gia Tử nặng lời, đều biết Trần Lao Gia Tử ngài thanh chính liêm minh, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, chỉ hạ Lao Bách Tính vẫn luôn đối với ngài khen không dứt miệng, ta sớm muốn đi viếng thăm ngươi, không biết sao tục sự chiến thân, kéo tới hôm nay mới đến, hy vọng Trần Lao Gia Tử không nên trách tội tại hạ. Trần Lao Gia Tử. Trần Căng Nghiệp bị Lý Tổng làm hô đồ, nhìn trái phải một chút. Nơi này trừ chính mình họ Trần, không có người khác à. Lý Tổng là đang nói chuyện với ta phải không? Trần Căng Nghiệp rất buồn bực. Lý Tổng cung cung kính kính trả lời, đúng vậy, trừ ngài, ai còn có thể xứng đáng Trần Lão Gia Tử cái danh hiệu này. Trần Căng Nghiệp càng hồ đồ, ngay cả Lý Tố Phương cũng rất buồn bực. Lý Tổng tuổi tác với Trần Căng Nghiệp tương phản, thậm chí càng lớn hơn 1-2 tuổi, coi như là ngưỡng mộ Mỹ Hoa tập đoàn uy danh muốn bấu víu quan hệ, cũng không cần cứ gọi Trần Lão Gia Tử à. Tất cả mọi người cũng đều bị Lý Tổng câu này Trần Lao Gia Tử làm hồ đồ, ngay cả Mai Huyền cùng Lý Trân Trưởng cũng không ngoại lệ. Cũng còn khá Lý Tổng đội vàng cho Trần Căng Nghiệp giải thích, ngài là Trần Tiên Sinh phụ thân, tại hạ tự nhiên muốn gọi ngài một tiếng Trần Lao Gia Tử. Không chờ Trần Căng Nghiệp kịp phản ứng, Lý Tổng hướng về phía Trần Mặc lần nữa túi người chào, Trần Tiên Sinh, lễ vật ta cho ngài đuổi. Ngài bận rộn đến, ta sẽ không quấy rầy ngài, cáo tử, cáo tử. Trần Mặc nhàn nhạt gật đầu, Lý Tổng nhất thời sắc mặt vui mừng. Cười lớn rời đi. Trần Mặc nhận ra vị này Lý Tổng, ngày hôm qua ở Tứ Hải quán rượu, hắn là Hồ Văn Vĩ trong trận doanh một thành viên, hôm nay hẳn là đặc biệt tới tạ tội. Trần Mặc đối với hắn gật đầu, coi như là tha thứ hắn, khó trách hắn cao hứng như vậy. Lý Tổng đi thong thả. Phản ứng chậm nửa nhịp Trần Căng Nghiệp, chờ Lý Tổng đi xa mới kêu một câu, hắn còn chưa hiểu câu kiêng ngại là Trần Tiên Sinh phụ thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngược lại Lý Tố Phương trong nháy mắt công khai, hồ nghi nhìn về phía Trần Mặc, hỏi Tiểu Mặc, vị kia Lý Tổng nhưng thật ra là tới cho ngươi chúc Tết chứ. Lời vừa nói ra, Trần Căng Nghiệp đất sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới đâu rồi, ngươi chính là Lý Tổng trong miệng Trần Tiên Sinh chứ. Lý Trân Trưởng, Tề Phó Trân Trưởng, Vương Phó Trân Trưởng, cùng với xa xa Mai Huyền, còn có trong hội trường tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn về Trần Mặc. Toàn bộ hiện trường nhã tức không tiếng động, tất cả mọi người đang chờ Trần Mặc trả lời. Trần Mặc chậm rãi khoan thai gật đầu một cái, mặt đầy lạnh nhạt. Là ta. Trần Căng Nghiệp một trận kinh ngạc, nhìn mình vị này nhi tử, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cảm tình vị này Lý Tổng căn không phải là tới cho mình chúc Tết, mà là cho Tiểu Mặc chúc Tết tới. Nghe được Trần Mặc chính miệng thừa nhận, những người khác trên mặt cũng đầy là khiếp sợ, nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Tề Vũ Miên nhìn Trần Mặc, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đồng nhiên, Vương Phó Trân Trưởng cười lạnh một tiếng, hoang đường, hay khiết Lý Tổng là nhân vật nào, há lại sẽ đích thân tới cho ngươi một học sinh trung học chúc Tết. Ngươi nói láo có thể nói hay không hợp lý một ít. Mọi người sững sờ, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy, Lý Tổng là nhân vật nào, làm sao biết hướng một vị học sinh trung học đệ nhị cấp chúc Tết. Nhất định là thiếu niên này lấy lòng mọi người, cố ý nói dối gạt người. Mọi người nhìn về phía Trần Mặc trong mắt, lộ ra khinh bỉ. Tề Vũ Miên nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, càng chán ghét. Mai Huyền cùng Lý Chân Trưởng những đại nhân vật này, cũng là có chút không thích, ở loại trường hợp này xuống nói dối, Trần Mặc quá vô lễ. Ngay cả Trần Căng Nghiệp, cũng là hầu nghi nhìn Trần Mặc, con mình có bao nhiêu cân lượng, so với hắn ai đều biết, tuy nói mấy năm này Trần Mặc một mực ở Võ Châu, nhưng hắn cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi Trần Mặc tình trạng gần đây, Trần Mặc có tài đức gì có thể để cho giá trị con người ngàn vạn Lý Tổng tự mình đến cho hắn chúc Tết. Lý Tố Phương âm thầm lo lắng, nàng ngược lại tin tưởng Trần Mặc lời nói, không biết sao nàng không có thể giải thích, nếu không sẽ bị bại lộ thân phận nàng. Đông nhiên, cánh cửa bảo vệ lại cao giọng hô, Thanh Sa Tập đoàn Hoàng Tổng tới chúc mừng. Mọi người cả kinh, Thanh Sa Tập đoàn thực lực so với Hay Khiết công ty cường rất nhiều, tài sản mấy triệu, ở toàn bộ Phượng Sơn Huyền cũng so với Hồ Gia yếu chút. Ngay cả Mai Huyền cũng một mực lôi kéo Thanh Sa Tập đoàn, hy vọng Thanh Sa Tập đoàn có thể một mực ở Phượng Sơn Huyền cắm rễ. Hoàng Tổng tới, ta phải tự mình nên đón. Mai Huyền mặt mỉm cười, vừa mới phát sinh sự tình trong nháy mắt bị hắn quên sạch sành sinh, với Thanh Sa Tập đoàn so với Hay Khiết công ty thiếu chút nữa ngọn lửa mức độ. Một cái chừng 50 tuổi trung niên mập mạp đi tới, trong tay mang theo một cái tinh mỹ hộp quà. Hoàng Tổng giá lâm, Mai mẫu người không có từ xa tiếp đón a. Mai Huyền mỉm cười nói. Hoàng Tổng chắp tay một cái, Mai Huyền, chúc mừng năm mới. Nghe nói Kim Khoa Tập đoàn vào ở chúng ta Phượng Sơn Huyền, đây là một đại hỷ sự. Chúc mừng chúc mừng. Mai Huyền chắp hai tay sau lưng, đắc ý cười nói, đó là tự nhiên, có Kim Khoa Tập đoàn vào ở, sau này chúng ta Phượng Sơn Huyền liền là một khối phong thủy bảo địa. Bất quá rất nhanh Mai Huyền liền không cười nổi, bởi vì hắn phát hiện vị này Hoàng Tổng với mới vừa rồi vị kia Lý Tổng như thế, cặp mắt không ngừng ở trong đám người quét nhìn, đang tìm cái gì người. Đông nhiên, Hoàng Tổng mập mạp mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, sải bước hướng Trần Mặc chỗ phương hướng đi tới, đem Mai Huyền lượng tại chỗ. Trần Tiên Sinh, Thanh Sa Tập đoàn Hoàng Quán Trung cho ngài chúc Tết tới. Chương 159, khách đến chúc mừng không dứt. Toàn trường tĩnh mịch. Mai Huyền khiếp sợ nhìn Hoàng Quán Trung thí điên chạy đến Trần Mặc trước mặt, không người 90 độ hành lễ, Trần Tiên Sinh, chúc mừng năm mới. Không chờ Trần Mặc nói chuyện, Hoàng Quán Trung vội vàng vừa hướng Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương không người hành lễ, Trần Lao Gia Tử, Trần Phu Nhân, chúc mừng năm mới, Hoàng Quán Trung cho hai vị chúc Tết. Quá nho nhỏ, bất thành kính ý. Hoàng Quán Trung so với Hay Khiết công ty Lý Tổng càng sẽ đến chuyện, đem lễ vật trực tiếp đưa cho Trần Mặc cha mẹ, hắn biết lấy Trần Mặc thân phận. Chắc chắn sẽ không quan tâm kia chút lễ vật, nhưng Trần Căng Nghiệp vợ chồng cũng không giống nhau, bọn họ nhưng mà người bình thường. Chỉ cần để cho Trần Mặc cha mẹ vui vẻ, Trần Mặc tự nhiên cũng liền hài lòng. Trần Căng Nghiệp đứng lên, chắp tay nói, Hoàng Tổng quá khách khí, nơi này không có phương tiện chiêu đãi ngài, ngày khác nhất định tới cửa bái tạ. Hoàng Quán Trung liền vội vàng khoát tay, đừng đừng, Trần Lao Gia Tử ngàn vạn lần chớ khách khí, ta chính là nghe nói Trần Tiên Sinh ở chỗ này, thuận đường tới cho Trần Tiên Sinh bái niên. Ta lúc này đi. Lúc này đi. Nói xong, Hoàng Quán Trung dương mắt nhìn Trần Mặc, đang đợi Trần Mặc mở miệng. Vị này Hoàng Tổng, cũng là ngày hôm qua Hồ Văn Vĩ trong trận doanh một thành viên, hắn ý đồ với lúc trước vị kia Lý Tổng giống nhau như lúc. Trần Mặc gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, không tiễn. Hoàng Quán Trung như được đại xá, cao hứng thí điên rời đi. Lần này, không còn có người hoài nghi Trần Mặc nói dối. Tất cả mọi người nhìn Trần Mặc, mặt đầy rung động. Hơn nữa bọn hắn cũng đều nhìn ra. Mới vừa rồi Lý Tổng cùng hiện tại Hoàng Tổng, căn không phải là chạy Trần Căng Nghiệp đến, hoàn toàn liền là đơn thuần cho Trần Mặc chúc Tết, thuận tiện cho Trần Căng Nghiệp vợ chồng Vân An. Về phần Hoàng Tổng nói thuận đường, quỷ mới tin. Mai Huyền nghi ngờ mắt nhìn ngồi ở trên ghế, sắc mặt lạnh nhạt Trần Mặc, trong lòng hầu nghi, tiểu tử này tuổi còn trẻ, có thể đối mặt hai vị giá trị con người ngàn vạn lao tổng tự mình đến cho hắn chúc Tết, thậm chí ngay cả đứng cũng không có đứng lên, nếu như không là phi thường cuồng vọng, đó chính là căn coi thường hai người này. Tiểu tử này, kết quả có chỗ nào hơn người? Lý Chân Trưởng mắt nhìn Trần Mặc, ánh mắt phức tạp, lại mắt nhìn Trần Căng Nghiệp, mỉm cười nói, Căng Nghiệp lao đệ, ngươi vị công tử này thật không đơn giản à. Trần Căng Nghiệp kinh ngạc mắt nhìn Trần Mặc, đối với Lý Chân Trưởng lúng túng cười một tiếng, cũng là một bụng nghi ngờ. Tề Vũ Miên nhìn Trần Mặc, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh nghi, quả thực không nghĩ ra, tại sao hai vị kia đại lao bản sẽ đích thân đến cho Trần Mặc chúc Tết. Tề Phó Chân Trưởng có chút thấp vọng. Hắn cảm thấy mới vừa rồi giúp Vương Phó Chân Trưởng đả kích Trần gia là một cái vô cùng sai lầm quyết định. Chỉ có Vương Phó Chân Trưởng, mặt đầy âm trầm, nhìn Trần Mặc mặt đầy không dám tin thần sắc. Không, không thể nào. Hay Khiết công ty Lý Tổng, Thanh Sa Tập đoàn Hoàng Tổng, cái nào đều là Phượng Sơn Huyền có uy tín danh dự đại nhân vật, làm sao biết đối với một học sinh trung học như thế tôn trọng. Giả, nhất định là giả, nhất định là vậy tiểu tử trước thời hạn tìm người giả trang, cái đó Lý Tổng cùng Hoàng Tổng, căn chính là giả. Vương Phó Chân Trưởng chui vào một cái ngõ cụt, nhận định Trần Mặc chính là đang hư trương thanh thế. Tiểu tử, ngươi cho rằng là tùy tiện tìm hai người tới giả mạo Lý Tổng cùng Hoàng Tổng, ta liền có tin hay không? Ngươi lừa bịp người khác, lại lừa bịp không ta. Bằng một mình ngươi chưa dứt sữa học sinh trung học đệ nhị cấp, làm sao có thể để cho hai vị tài sản ngàn vạn đại lao bản như thế kính trọng? Nói không chừng lễ vật này, cũng là cố ý dùng để lừa bịp người, có lẽ bên trong chứa chính là một ít thạch đầu cùng tấm gạch chứ. Vương Phó Chân Trưởng đứng lên, mặt đầy giễu cợt. Vương Phó Chân Trưởng lời nói ra tại chỗ rất nhiều người nghi ngờ. Đúng, ta cũng không tin, mở ra xem nhìn, bên trong kết quả giả bộ là cái gì? Có người ồn ào lên. Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương nhìn về Trần Mặc, Lý Tố Phương ngược lại mặt đầy chấn định, ở Hán Dương Phong hội thượng, nàng đã từng gặp qua Trần Mặc thực lực. Nhưng là Trần Căng Nghiệp cũng không biết chuyện, hắn lo lắng Vương Phó Chân Trưởng nói là thật. Đang ngồi phần lớn cũng chưa từng thấy Lý Tổng cùng Hoàng Tổng. Vạn nhất thật là Trần Mặc tìm người tới giả mạo, lễ vật này vừa mở ra, khẳng định xuyên bang. Đến lúc đó, vậy thì mất mặt ném đại. Trần Mặc vô cùng chấn định, nhàn nhạt mắt nhìn Vương Phó Chân Trưởng, ánh mắt lạnh giá, nếu như không phải là ở trước mặt mọi người, loại lũ tiểu nhân này hắn trực tiếp một cái tát đập chết. Mở ra đi. Trần Mặc thanh âm lạnh giá, giống như bắc cực băng nguyên thổi tới hàn phong, lãnh triệt cánh cửa lòng, để cho mọi người trong lòng cả kinh. Trần Căng Nghiệp chuẩn bị động thủ. Có thể Vương Phó Chân Trưởng lại đoạt trước một bước, mở ra Lý Tổng đưa cái hộp gỗ kia. Một cái kim sắc đồng hồ đeo tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoảng cách gần đây Tề Vũ Miên che miệng kêu lên, trời ạ, rộ lẹt đồng hồ đeo tay, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Đối với Tề Vũ Miên loại này ái mộ hư vinh nữ nhân, có một cái chỗ tốt, chính là đối với một ít xa xỉ phẩm nghe nhiều nên quen. Hôm nay tới những người này, mặc dù đều là quan phương công chức, nhưng Phượng Sơn Huyền không mỡ gì, ở cộng thêm phía trên phản hủ cường độ đại. Mỗi người giá trị con người cũng liền 1 triệu trên dưới, tốt một chút 2,3 triệu. Đối với rổ lẹt đồng hồ đeo tay loại xa xỉ phẩm này, bọn họ nghe nói qua, nhưng không mua nổi. Có thể coi là hay khiết Lý Tổng, ra tay một cái chính là mấy trăm ngàn lễ vật, cũng đủ nhức nhối. Như vậy có thể thấy, Trần Mặc ở Lý Tổng trong tâm khảm địa vị là cao quý bậc nào. Hiện trường vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, Vương Phó Chân Trưởng lão mặt nghẹn đến đỏ bừng. Gắt gao nhìn chăm chú vào trong tay tinh mỹ rổ lẹt đồng hồ đeo tay, coi như hắn không biết hàng, cũng có thể nhìn ra được cái tay này đồng hồ chế tác bất phàm, nhất định là chân hóa. Vương Phó Chân Trưởng giống như là bất tử tâm như thế, lại mở ra Hoàng Tổng đưa tới lễ vật. Một đôi bóng ánh trong suốt phỉ thúy vòng ngọc, nhưng mà nhìn chất lượng, liền biết chắc không tiện nghi. Tề Vũ Miên liếc mắt nhìn, không nhịn được lần nữa kêu lên, trời ơi, lại là tụ bảo các ngọc khí, sợ là ít nhất cũng phải 500 ngàn trên dưới. Đây vẫn chỉ là một cái giá cả. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Một cái 500 ngàn, một đôi chính là 1 triệu, một phần lễ vật tương đương với rất nhiều người toàn bộ giá trị con người. Không người sẽ hoài nghi Tề Vũ Miên lời nói, bởi vì rất nhiều người đều biết nàng là Tề Phó Chân Trưởng con gái, với Trần Mặc quan hệ rất. Tề Phó Chân Trưởng ho khan một tiếng, Tiểu Vũ, không thể nói bừa. Tề Vũ Miên khẳng định nói, ba, ta nói đều là thật, lần trước tụ bảo các đấu giá qua một đôi như vậy vào ngọc. Nghe nói là bị chúng ta Phượng Sơn Huyền một vị đại lao bản mua đi, phỏng chừng chính là vị kia Hoàng Tổng. Lại cũng không người hoài nghi những lễ vật này là giả, không còn có người trong ngực Lý Tổng cùng Hoàng Tổng thân phận, tất cả mọi người nhìn Trần Mặc, mặt đầy kinh nghi. Vương Phó Chân Trưởng sắc mặt tái nhợt, cả người giống như chỉ đấu bại công kê, mặt đầy xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tề Vũ Miên cũng nhìn Trần Mặc, trong mắt lóe lên một vẻ hối hận, ta trước kia là không phải là đối với hắn quá mức. Hắn không hề giống mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, cánh cửa bảo vệ lại vừa là một tiếng hô to, Vũ Hoàng Đại Tiểu Điếm Hồ Tổng, Vân Lệ Đồ Trang Điểm Công Ty Ngô Tổng tới chúc mừng. Mọi người lần nữa đồng loạt rung một cái. Vũ Hoàng Đại Tiểu Điếm Hồ Tổng, Vân Lệ Đồ Trang Điểm Ngô Tổng, những thứ này đều là Phượng Sơn Huyền tài sản mấy chục triệu cự đầu, nổi tiếng nhân vật, so với Thanh Sa Tập đoàn Hoàng Tổng, thân phận địa vị cao hơn một tầng, ngay cả Mai Huyền đối với bọn họ đều phải lễ nhượng ba phần. Nhưng là, những người này chẳng lẽ lại vừa là đến cho Trần Tiên Sinh chúc Tết chứ? Mọi người đã đối với mới vừa rồi sự tình, sinh ra bóng ma trong lòng, một khi có người tới chúc mừng, trước nhất nghĩ đến lại không phải vì chúc mừng Mai Huyền, mà là cho vị này thần bí Trần Tiên Sinh chúc Tết. Chương 160, rời đi. Hồ Văn Vĩ, Nô Tổng còn có mấy vị giá trị con người hơn 10 triệu lão tổng, cùng đi vào. Mai Huyền hoảng vội vàng đứng dậy chào đón, nhưng trên mặt lại không có mới vừa rồi nhiệt tình. Càng nhiều là đi qua, bởi vì hắn cũng không biết những người này đến cùng là đúng hay không cũng tới tìm Trần Tiên Sinh. Mai Huyền, chúc mừng năm mới. Hồ Văn Vĩ mấy người với Mai Huyền đơn giản chào hỏi, sau đó bắt đầu quét nhìn toàn trường. Mai Huyền trong lòng một lộ bộ, gương mặt nhất thời suy sụp xuống. Trong sân thật sự có người trong lòng cả kinh, quả nhiên, lại vừa là cho Trần Tiên Sinh chúc Tết. Hồ Văn Vĩ liếc mắt liền thấy Trần Mặc, mấy người cuống quýt cùng đi quá khứ, hướng về phía Trần Mặc 90 độ không người, Trần Tiên Sinh, chúng ta tới cho ngài chúc Tết. Sau đó vừa hướng Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương vợ chồng, không mình hành lễ, Trần Lao Gia Tử, Trần Phu Nhân, chúc mừng năm mới. Nói xong, mỗi người đem lễ vật đặt ở Trần Căng Nghiệp trước người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, mãn ngầm mong đợi. Trần Mặc tảo mọi người liếc mắt, những người này cơ trên đều là ngày hôm qua ở Tứ Hải quán rượu những người đó. Hơn nữa Hồ Văn Vĩ trận doanh người chiếm đa số, cũng có lượng danh là Đàm Quang Diệu bên kia tân khách. Trần Mặc biết bọn họ đang chờ cái gì, thật ra thì chính là đang chờ hắn một câu nói. Khổ cực chư vị. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Hồ Văn Vĩ chờ người vui mừng, lần nữa cúi người chào thật sâu hành lễ, kia sẽ không quấy rầy Trần Tiên Sinh, chúng ta cáo tử. Giống như Lý Tổng cùng Hoàng Tổng như thế, Hồ Văn Vĩ chờ cả đám đưa xong lễ liền vội vã rời đi. Trên mặt tất cả mọi người, tràn đầy đủ loại tâm tình rất phức tạp, khiếp sợ. Nghi ngờ, không hiểu. Không hiểu kết quả này là chuyện gì xảy ra. Tại sao những thứ này dậm chân một cái toàn bộ Phượng Sơn Huyền đều phải run rẩy đại nhân vật, từng cái thật xa chạy đến huyện sở chiêu đái cho Trần Mặc chúc Tết. Chẳng lẽ chờ Trần Căng Nghiệp một nhà trở về cũng không kịp đợi sao? Hơn nữa những đại nhân vật này nhìn Trần Mặc ánh mắt, hay cùng một cái thần tử nhìn hoàng đế như thế, sợ hãi, sùng kính, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ không cẩn thận đắc tội Trần Mặc. Trần Mặc cái đó học sinh trung học đệ nhị cấp. Kết quả có cái gì không muốn người biết bí mật. Vương Phó Chân trưởng quả thực không nhịn được, ngay tại Hồ Văn Vĩ đám người phải đi đang lúc, đứng lên ngăn lại Hồ Văn Vĩ đám người, hỏi Hồ Tổng, ta có một chuyện không biết, tiểu tử kia chính là một học sinh trung học, vì sao các ngươi những thứ này danh chấn Phượng Sơn Huyền đại nhân vật tự mình tìm tới nơi này cho hắn chúc Tết. Kết quả hắn có gì đặc thù? Hồ Văn Vĩ nghe được Vương Phó Chân trưởng nhắc lên Trần Mặc tên của, giọng mang theo một tia khinh thường, nhất thời sắc mặt lạnh giá. Một cái phó chân trưởng hắn căn không coi vào đâu. Hừ, Trần Tiên Sinh bản lĩnh, há là ngươi loại lũ tiểu nhân này vật xứng sao biết. Cúc ngay, chớ cản đường. Vương phó chân trưởng mặt đầy xấu hổ, tức giận trợn mắt nhìn Hồ Văn Vĩ, nhưng đối phương là giá trị con người mấy ngàn vạn đại lão bản, liền Mai Huyền đều phải lễ nhượng ba phần, hắn một cái nho nhỏ phó chân trưởng lại có thể thế nào. Vương phó chân trưởng chỉ có thể đỏ mặt, ngoan ngoan tránh ra. Khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên đắc tội Trần Tiên Sinh. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Hồ Văn Vĩ lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, mang theo cả đám rời đi. Vương phó chân trưởng nhìn Trần Mặc, sắc mặt âm tình bất định, quả thực không nghĩ ra một cái học sinh lớp 12, kết quả có thể có chỗ nào đáng giá nhiều đại nhân vật như vậy sùng bái đầy đủ. Tề Vũ Miên nhìn Trần Mặc, có chút kinh hoàng, Hồ Văn Vĩ nhưng là đồ kiến hoa phụ thân, tại sao hắn đông nhiên đối với Trần Mặc một mực cung kính? Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì sao? Mới vừa rồi Lý Tổng cùng Hoàng Tổng đến cho Trần Mặc chúc Tết. Tề Vũ Miên mặc dù âm thầm hối hận lúc trước đối với Trần Mặc thái độ quá mức tuyệt tình, nhưng có Hồ gia chỗ dựa, nàng cũng chỉ là có chút hối hận mà thôi. Có thể bây giờ thấy bị nàng coi là cương quyết hậu trường Hồ gia, cũng đúng Trần Mặc cung cung kính kính, Tề Vũ Miên rốt cuộc sợ hãi. Vài năm không thấy, hắn ở Võ Châu kết quả có kỳ ngộ gì? Lại để cho Hồ gia cũng e sợ như thế. Lo âu, sợ hãi, ảo não đủ loại tâm tình tràn ngập ở Tề Vũ Miên trong lòng, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành hối hận. Nếu như ban đầu ta không tuyệt tình như vậy, chỉ sợ qua loa lấy lệ hắn một chút cũng tốt ta. Tề Vũ Miên lần đầu tiên vì chính mình hành động, cảm thấy thật sâu hối hận. Lý Chân Trưởng ngưng trọng nhìn Trần Mặc liếc mắt, mỉm cười nhìn Trần Căng Nghiệp, đạo, Căng Nghiệp lao đệ, ngươi sinh một đứa con trai tốt ta. Chúc mừng, chúc mừng. Tề Phó Chân Trưởng cũng vội vàng đối với Trần Căng Nghiệp chắp tay nói, Căng Nghiệp huynh, lúc trước trong công việc liền có đắc tội, mong rằng Căng Nghiệp huynh đại nhân đại lượng, khắc chấp nhặt với ta. Trần Căng Nghiệp liền vội vàng chắp tay đáp lễ, Lý Chân Trưởng, Tề Phó Chân Trưởng, khách khí, khách khí. Đến bây giờ, Trần Căng Nghiệp còn giống như là đang nằm mơ như thế, phân không rõ thật giả. Đi theo, cánh cửa bảo vệ lại vừa là luôn miệng hô to, một vị lại một vị Phượng Sơn Huyền đại nhân vật đến, cho Trần Mặc chúc Tết. Vung xuống lễ vật sau, lại vội vã rời đi, lễ vật cũng sắp muốn xếp thành một tòa núi nhỏ. Toàn bộ tiệc ăn mừng, giống như là đặc biệt là Trần Mặc cố ý chuẩn bị, thành cá nhân hắn biểu diễn. Mai Huyền trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, trợn mắt nhìn Trần Mặc, có chút tức giận, tiểu tử này, thật tốt một trận tiệc ăn mừng, ngược lại giống như là cá nhân hắn đặc biệt an bài lễ khánh công, đem ta danh tiếng cũng cướp đi. Mai Huyền mặc dù bất mãn trong lòng, có thể cũng không dám nói gì, nhiều đại nhân vật như vậy cũng đến cho Trần Mặc chúc Tết, trước mắt Trần Mặc, liền hắn cũng không dám đắc tội. Nhưng là, Mai Huyền có thể hơi chút ép một chút Trần Căng Nghiệp, nếu không những người này sợ là đã quên còn có hắn vị này huyện Thái gia tồn tại. Căng Nghiệp lao đệ, đây là chúng ta ăn mừng Kim Khoa tập đoàn và ở Phượng Sơn huyền tiệc ăn mừng, nếu như ngươi muốn mở ra yến, xin ngươi hãy trở về nhà mình. Mai Huyền thanh âm không lạnh không nhạt nói. Mọi người hơi sừng sờ, xem ra vị này huyện Thái gia cảm giác bị lạnh nhạt, rốt cuộc giận. Trần Căng Nghiệp trong lòng cả kinh, hắn biết Mai Huyền tức giận, liền vội vàng đứng lên bồi tội, Mai Huyền thứ tội, hôm nay chàng diện này, ta cũng bất ngờ à, ta đây liền mang người nhà rời đi. Làm Phương, Tiểu Mặc, chúng ta đi. Trần Mặc mắt nhìn Mai Huyền, trong mắt có chút lạnh ý. Nhưng đối với quan phương công chức, Trần Mặc vẫn là quyết định nhẫn nhịn, đứng lên, đi theo Trần Căng Nghiệp yên lặng rời đi. Vương Phó Trân trưởng trên mặt dâng lên một vẻ sảng khoái, lạnh giọng châm biếm, coi như nhiều đại nhân vật như vậy tới cho ngươi chúc Tết lại có thể thế nào. Huyện đại nhân một câu nói, ngươi còn chưa phải là phải ngoan ngoan cút đi. Mọi người trong lòng đất cả kinh. Lý Trân trưởng, Tề Phó Trân trưởng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, coi như Trần gia nhận biết những đại nhân vật kia lại có thể thế nào. Hôm nay tới những người này dù sao đều là quan phương công chức, Mai Huyền mới là quyết định bọn họ tương lai nhân vật trọng yếu. Một khi Mai Huyền tức giận, Trần gia còn chưa phải là phải ngoan ngoãn rời đi. Mọi người trong lòng thán phục, thiếu chút nữa mặt đảo ngược, nhờ có Vương Phó Trân trưởng nhắc nhở. Mai Huyền anh minh, sớm nên làm như thế, lần này chúng ta tiệc ăn mừng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhà ngói Trấn Trân trưởng lại là người thứ nhất đứng lên lính hót. Đúng đúng, Mai Huyền anh minh. Phục hồi tinh thần lại mọi người, cũng vội vàng lính hót. Trong lúc nhất thời, Mai Huyền lại thành vì mọi người tiêu điểm. Được, chúng ta tiệc ăn mừng tiếp tục tiến hành. Mai Huyền hăm hở, trên mặt lại lộ ra nụ cười rực rỡ. Nhưng là, cánh cửa bảo vệ lại vừa là một tiếng hô to, Kim Khoa tập đoàn đại lý chủ tịch hội đồng quản trị Kim Bội Vân, tổng giám đốc Kim Ngọc Lan đến. Nói cho bảo vệ, bất luận kẻ nào đều không chuẩn dẫn dụ đến. Mai Huyền tức giận hét lớn một tiếng. Mai Huyền mới vừa tìm về điểm tồn tại cảm giác, lại có người đến, trực tiếp phá hư hắn thật vất vả khôi phục như cũ hảo tâm tình. Hắn cũng không nghe bảo vệ nói đến tột cùng là ai, trực tiếp đối với bí tiểu lý ra lệnh. Trong sân mọi người há to mồm, không dám tin nhìn Mai Huyền, lần này tiệc ăn mừng là vì ăn mừng Kim Khoa tập đoàn vào ở mà tổ chức, bây giờ Mai Huyền lại muốn đem chính chủ ngăn cản ở ngoài cửa. Bí tiểu lý mặt đầy hồ nghi, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, Mai Huyền, là Kim Khoa tập đoàn đại lý chủ tịch hội đồng quản trị cùng tổng giám đốc tới. Mai Huyền ngẩn người một chút, người đổ mồ hôi lạnh, nhanh, mau mau xin mời. Không, theo ta tự mình đi đại môn nên đón. Các ngươi cũng đứng lên, đến cửa nên đón khách quý. Mai Huyền luôn miệng hò hét, lòng rối như tơ vò. Hắn không nghĩ tới Kim Khoa tập đoàn lại sẽ phái người tới. Hơn nữa còn là đại lý chủ tịch hội đồng quản trị tự mình. Chương 161, mời về đi. Kim Bội Vân một thân màu đen nữ thức mặc đồ chức nghiệp, tóc dài cuốn lên, lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng liền mỹ lệ phi thường, bây giờ phó đả phẫn, vô căn cứ tăng thêm mấy phần anh khí, thật thật tại tại mỹ nữ tổng tài. Mai Huyền mang theo bí tiểu lý, đứng đang lúc mọi người phía trước. Sau lưng các hương chấn người phụ trách đứng thành hai hàng, xếp hàng hoan nghênh. Nhìn phong vận thành thục, hiện ra hết nữ tính mị lực Kim Bội Vân, Mai Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm. Kim chủ tịch đại gia đến chơi, Mai mẫu người chưa từng viễn nên, mong thứ tội. Mai Huyền cúi người chào thật sâu, không có bởi vì Kim Bội Vân tuổi trẻ mà có chút khinh thị. Hán Dương Kim gia, uy trấn Hán Dương, bất kỳ một vị người nhà họ Kim, đối với hắn vị này huyện mà nói đều là không đắc tội nổi đại nhân vật. Kim Bội Vân cười nhạt, thoải mái đáp lễ. Mai Huyền khách khí. Chợt, Kim Bội Vân ánh mắt cũng bắt đầu ở trong đám người quét nhìn. Mai Huyền mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã quỵ, trong lòng kinh hãi, nàng chẳng lẽ cũng là đến cho Trần Tiên Sinh chúc Tết chứ? Không, không thể nào, nàng nhưng là Kim Khoa tập đoàn đại lý chủ tịch hội đồng quản trị, Hán Dương người nhà họ Kim, làm sao có thể cho một cái phó chân trưởng nhi tử chúc Tết? Mai Huyền ổn định tâm thần, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên, thử dò hỏi, Kim chủ tịch đang tìm người sao? Kim Bội Vân nhìn một vòng, cũng không phát hiện Trần Mặc, khẽ nhíu mày, Mai Huyền, nghe nói Trần Căng Nghiệp phó chân trưởng cũng ở nơi đây, vì sao không có nhìn thấy? Mai Huyền trái tim, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, cả người giống như là bị một thùng lạnh như băng thủy ngay đầu tới xuống, thấu xương lãnh. Sau lưng mọi người, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn về phía Mai Huyền trong mắt, tràn đầy bi ai. Mai Huyền cố gắng sắp xếp một nụ cười, Trần phó chân trưởng có chuyện, vừa mới rời đi, nếu như... Mai Huyền lời còn chưa nói hết. Kim Bội Vân nụ cười trên mặt đã thu hồi, trực tiếp cắt đứt Mai Huyền lời nói, nếu Trần Phó Trân trưởng rời đi, ta đây đi trong nhà hắn viếng thăm. Lấy Kim Bội Vân ánh mắt, đã sớm nhìn ra Mai Huyền trộn dạ, đoán chừng Trần Mặc người một nhà rời đi, nhất định với Mai Huyền có liên quan. Mai Huyền cùng với sau lưng mọi người thất kinh thất sắc, bọn hắn bây giờ rốt cuộc thấy rõ, Kim Khoa tập đoàn vào ở Phượng Sơn Huyền, không phải là bởi vì Mai Huyền thống trị có cách, hoàn toàn là vì lấy lòng Trần gia a. Mai Huyền hối hận ruột cũng xanh, nếu như Kim Bội Vân đi Trần gia tìm tới Trần Căng Nghiệp, một khi biết là chính mình đem Trần Căng Nghiệp đuổi đi, vậy còn có thể hay không ở Phượng Sơn Huyền đầu tư. Coi như bỏ đi đầu tư không nói, Kim Bội Vân nhất định sẽ giận chính mình, bằng vào Hán Dương Kim gia quyền thế ngút trời, tùy tiện một câu nói sợ là mình huyện vị trí liền muốn không gánh nổi. Kim Đồng chờ một chút, Trần Phó Chân Trưởng hẳn còn chưa đi xa, ta đây để cho người đi đem hắn tìm về Mai Huyền gấp sắc khóc, thật tốt hắn tại sao phải tìm Trần Căng Nghiệp phiền phải đây. Đây không phải là tự tìm khổ sao. Kim Bội Vân mắt nhìn Mai Huyền, cười lạnh nói, không cần, vạn nhất ngươi người không tìm được Trần Phó Chân Trưởng đây. Hay là ta tự mình đi viếng thăm đi. Mai Huyền ngẩn người một chút, có thể làm được huyện vị trí này, hắn cũng không phải tỉnh du đèn. Kim Bội Vân trong lời nói ý tứ, hắn biết rõ. Đừng, đừng, Kim Đồng là khách nhân, sao dám làm phiền ngài đi đây. Ta tự mình dẫn người đi đem Trần Phó Chân Trưởng tìm về không đúng, mời về. Mai Huyền thiếu chút nữa phải cho Kim Bội Vân quy xuống, nếu là không có thể để cho Kim Bội Vân hài lòng, đừng nói lần này tiệc ăn mừng trở thành cho cười, ngay cả chính hắn cũng xong đời. Kim Bội Vân lúc này mới nhàn nhạt nói, làm phiền Mai Huyền. Mai Huyền lúng túng cười cười, mang theo tiểu Lý hoang mang rối loạn chạy ra đại môn, hy vọng Trần Căng Nghiệp còn không có rời đi, nếu không hắn ắt sẽ đắc tội Kim Bội Vân. Vừa nghĩ tới đắc tội Hán Dương Kim gia hậu quả, Mai Huyền bước chân không tự chủ được tăng nhanh, hối hận hận không được trực tiếp gặp trở ngại. Trần Căng Nghiệp ba người cũng không đi xa, liền tại sở chiêu đái phía trước cách đó không xa ven đường chờ xe. Mai Huyền liếc mắt liền thấy, ngừng lúc hưng phấn hô to, Căng Nghiệp lao đệ, chờ một chút. Trần Căng Nghiệp quay đầu, kinh ngạc nhìn chạy tới Mai Huyền, có chút buồn bực hỏi bên người Lý Tố Phương, chuyện gì xảy ra? Mai Huyền đây là muốn làm gì? Lý Tố Phương mắt nhìn bên người sắc mặt lạnh nhạt Trần Mặc, cười lạnh một tiếng, ta làm sao biết? Chờ hắn tới ngươi tự mình hỏi hắn sao? Trần Căng Nghiệp bất đắc dĩ nên đón, chung quy không để cho mình đại lãnh đạo chạy tới gặp mình đi. Mai Huyền, ngươi là vì sao? Trần Căng Nghiệp không hiểu hỏi. Mai Huyền không thở được, bị bí tiểu Lý đỡ, một tay nắm lấy Trần Căng Nghiệp cánh tay, rất sợ Trần Căng Nghiệp chạy mất tựa như. Trần Phó Chân Trưởng, mới vừa rồi ta là cho ngươi lái đùa giỡn, ngươi làm sao lại coi là thật rời đi. Mau cùng ta trở về, tiến ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Trần Căng Nghiệp có chút ngộng, mới vừa rồi là Mai Huyền để cho hắn đi, bây giờ lại xin hắn trở về, đây là chuyện gì xảy ra. Đa tạ Mai Huyền hảo ý, như là đã đi ra, ta liền không đi trở về, ngài nhanh đi về chủ trì đại cuộc đi. Trần Căng Nghiệp là một người đàng hoàng, nói cũng là thật tâm lời nói, nhưng này lời nói nghe vào Mai Huyền trong thai, lại với châm chọc như thế. Mai Huyền mắt trợn trắng, trong lòng thầm mắng, còn chủ trì đại cuộc cái giám a, ngươi nếu là không trở về, ta liền đem Hán Dương Kim ra đắc tội, đây chính là Hán Dương Kim ra a. Khắc a, mọi người chờ ngươi đấy, ngươi nhất định phải trở về. Mai Huyền không nói lời nào, trực tiếp kéo Trần Căng Nghiệp cánh tay liền đi trở về. Trần Căng Nghiệp bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo Mai Huyền trở về, hơn nữa quay đầu lại hướng Trần Mặc hai người hô, các ngươi là về nhà hay lại là đồng thời theo tới. Mai Huyền hướng về phía Trần Căng Nghiệp mỉm cười nói, dĩ nhiên là đồng thời, cuối năm người một nhà tách ra không tốt lắm, đệ muội, hiền chết, các ngươi cũng đuổi theo. Lý Tố Phương đối với vị này lòng ghen tị qua thịnh Mai Huyền không có cảm tình gì, lạnh lùng nói, chính ngươi trở về đi thôi, ta cùng Tiểu Mặc sẽ không đi, miễn cho bị người khác nói chúng ta đem tiệc ăn mừng đương ra hiến. Mai Huyền nghe một chút, khẩn trương, hận không được cho mình hai nhị quát tử, đều do mới vừa rồi chính mình miệng tiện a. Hắn sở dĩ mời Trần Căng Nghiệp trở về, chủ yếu chính là Trần Căng Nghiệp dễ nói chuyện, nhưng là Trần Mặc mới là hắn chân chính muốn mời về đi người, cũng là Kim Bội Vân nhìn chúng người. Trần Mặc không đi trở về, mời Trần Căng Nghiệp trở về có tác dụng chó gì? Mai Huyền sệ mặt xuống, đòi buồn cười nói, đệ muội, ta đó là đùa giỡn, ngươi còn tưởng là thật à? Ta xin lỗi được không? Đừng nóng giận, mau cùng đến Căng Nghiệp lão đệ đồng thời trở về đi thôi. Lý Tố Phương không hề bị lay động, vẫn là không có trở về dự định. Mai Huyền nhanh như cùng trên chảo nóng mã nghĩ, vội vàng cầu xin Trần Căng Nghiệp, Căng Nghiệp lão đệ, ngươi nói chuyện à, các ngươi người một nhà một cái đều không thể thiếu à. Trần Căng Nghiệp sắc mặt cổ quái, không hiểu Mai Huyền tại sao phải hắn kéo lên Lý Tố Phương cùng Trần Mặc. Nhưng là đại lãnh đạo mặt mũi, hắn vẫn phải cho. Lam Phương, Mai Huyền tự mình nói xin lỗi, ngươi liền chớ để ý mang theo Tiểu Mặc, cùng nhau tới đây đi. Bản thân trượng phu mặt mũi, Lý Tố Phương vẫn là phải chiếu cố đến một chút, thở dài một tiếng, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Tiểu Mặc, chúng ta trở về đi thôi. Một câu nói, Mai Huyền nét mặt già nua xấu hổ đỏ bừng. Chương 162, uy trấn Phượng Sơn. Trong sân, trên thảm đỏ lớn, Kim Bội Vân cười tươi rói đứng đang lúc mọi người trước người. Mai Huyền thân thiết kéo Trần Căng Nghiệp tay, căn không giống như là thượng hạ cấp, ngược lại giống như nhiều năm không gặp lão hưu gặp nhau. Kim Đồng, ta đem người mời về. Mai Huyền hết sức để cho trên mặt mình nụ cười lộ ra tự nhiên, có thể kia vẻ lúng túng, ai đều có thể nhìn ra. Kim Bội Vân lập tức đi tới Trần Mặc trước người, không mình hành lễ, Trần tiên sinh, ra ra để cho ta dẫn hắn hướng ngài Vân An. Kim lão như thế nhọc lòng, Trần Mặc không thể không cấp mặt mũi, nhàn nhạt nói, Kim lão khách khí, hắn tâm ý ta nhớ xuống. Kim Bội Vân vui mừng, Trần Mặc không nói lòng ta lĩnh, mà là nói ghi nhớ, chứng minh Trần Mặc đối với Kim gia lần này đưa nhân tình tương đối hài lòng. Trần tiên sinh không cần khách khí, ra ra nói, Kim gia thiếu Trần tiên sinh đại ân, chỉ sợ dùng toàn bộ Kim gia cũng không đủ trả lại, mời Trần tiên sinh ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Lời này giống như là Kim lão tự mình nói. Trần Mặc đối với Kim lão thái độ rất hài lòng, là người, không thể quên. Mặc dù Trần Mặc đối với Kim lão trợ giúp, với hắn mà nói nhưng mà một cái nhấc tay, nhưng lại ban ơn cho Kim gia thiên thu vạn đại. Trần Mặc đối với Kim gia ân tình, xác thực có thể chịu nổi Kim lão trịnh trọng như vậy đối đãi. Kim lão có lòng. Đến lúc này, Trần Mặc tâm lý mới thật sự tha thứ Kim gia. Hai người đối thoại, phong khinh vân đạm, nhưng là nghe ở mọi người bên cạnh trong thai lại giống như từng đạo muộn lôi trong đầu nổ vang, sợ mọi người trợn mắt hốt mồm. Kim Đồng gia gia, đây chẳng phải là trong truyền thuyết Hán Dương Kim gia người sáng lập Kim lão gia tử? Liền Kim lão cũng đối với trung học đệ nhị cấp này sinh một mực cung kính, hắn kết quả làm gì, lại để cho Kim gia trịnh trọng như vậy đối đãi? Khó trách mới vừa rồi nhiều như vậy Phượng Sơn Huyền đại nhân vật đưa cho hắn chúc Tết, giống như thần tử triệu kiến đế vương, Kim lão gia tử còn như vậy, huống chi bọn họ. Mọi người cuối cùng minh bạch vì sao những thứ kia giá trị con người ngàn vạn lão bản, rối rít đến cho một học sinh trung học chúc Tết tặng quà. Mai Huyền nghe mồ hôi lạnh đầm địa, âm thầm vui mừng mới vừa rồi đi đem Trần Mặc đoạt về, thấp thỏm bất an trong lòng, chỉ hy vọng Trần Mặc không muốn ghi hận hắn mới phải. Trần tiên sinh, vừa mới có nhiều mạo phạm, mong rằng Trần tiên sinh thứ tội. Mai Huyền mặt đầy sợ hãi, chân tâm thật ý cho Trần Mặc bồi tội, cũng không đoái hoài tới hắn huyện thái gia thân phận cho một học sinh trung học hành đại lễ có hay không có mất mặt. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn Mai Huyền liếc mắt, không nói gì, bên cạnh Trần Căng Nghiệp vội vàng nháy mắt, Trần Mặc mới bất đắc dĩ từ tốn nói, Mai Huyền không cần đa lễ. Mai Huyền đứng dậy, cảm kích nhìn Trần Căng Nghiệp liếc mắt. Lý Chân Trưởng nhìn Trần Mặc ánh mắt, cũng là tràn đầy khiếp sợ, suy nghĩ lúc trước có hay không đắc tội qua Trần Căng Nghiệp địa phương. Đợi một hồi nhất định phải lập tức tìm cơ hội với Trần Căng Nghiệp lập quan hệ. Một mực với Trần gia gây khó dễ Vương Phó Trấn Trưởng, đồng nhiên thái độ khác thường, đất từ trong đám người xuống tới, ôm Trần Căng Nghiệp bắp đùi khóc lớn lên, Căng Nghiệp lao đệ, lúc trước ta là dầu mỡ heo ngu rốt tâm, luôn là với ngài gây khó dễ, ta biết sai, mong rằng Căng Nghiệp lao đệ đại nhân đại lượng, tha thứ ta à. Vương Phó Trấn Trưởng công vu tâm kế, hắn biết đi cầu Trần Mặc khẳng định vô dụng, ngược lại đi cầu tốt hơn nói chuyện Trần Căng Nghiệp. Nhưng là Trần Căng Nghiệp mặc dù biết điều, nhưng cũng không đốc, Vương Phó Trấn Trưởng qua nhiều năm như vậy đối với hắn chèn ép, hắn có thể không dám chút nào quên. Vương Phó Trấn Trưởng nói đùa, ta cũng không dám thụ này đại lễ. Trần Căng Nghiệp nói xong, lui về phía sau một bước. Vương Phó Trấn Trưởng trực tiếp nằm trên đất, mặt xám như cho tàn, xong, xong, không nghĩ tới ta khôn khéo một đời, lại tai ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên người, đây là Lao Thiên cố ý ở trừng phạt ta sao. Mai Huyền mí mắt cũng linh hoạt rất. Hắn biết mới vừa rồi Trần Mặc là xem ở Trần Căng Nghiệp mặt mũi mới tha thứ hắn, bây giờ nên hắn biểu hiện thời điểm. Đường đường Phó Trấn Trưởng khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Tiểu Lý, đem Vương Phó Trấn Trưởng đưa về nhà đi, tu dưỡng một năm, trong tay hắn chức vụ có Trần Phó Trấn Trưởng giám hộ. Vương Phó Trấn Trưởng đặt mông ngồi dưới đất, ngây người như phỗng, hắn biết rõ mình muốn xong đời, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy. Tu dưỡng một năm, tương đương với trực tiếp cách chức, sau này vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mọi người đất cả kinh. Mai Huyền bây giờ sẽ bắt đầu định hót ta. Bất quá mọi người đều biết Vương Phó Trấn Trưởng là dạng gì người, bình thường rất thích đả kích Trần Căng Nghiệp, bây giờ gặp báo ứng cũng là đáng đời. Một ít đắc tội qua Trần Căng Nghiệp người, rối rít bắt đầu sợ, lo lắng Mai Huyền bắt bọn họ khai đao. Vì vậy, bất kể là đắc tội qua hoặc là không có đắc tội qua Trần Căng Nghiệp người, rối rít tiến lên cho Trần Căng Nghiệp hành lễ, nhưng là bọn hắn mục đích nhưng mà là lấy lòng cái đó mặt đầy bình thản thiếu niên. Trần Căng Nghiệp một bên đáp lễ, một bên trong lòng cảm khái, nhiều năm như vậy hắn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người phong quang như vậy. Nhưng là hắn hiểu được, hôm nay hết thảy toàn dựa vào Trần Mặc. Tề Phó Trấn Trưởng cũng vội vàng mang theo Tề Vũ Miên đi lên trước, hướng về phía Trần Căng Nghiệp định cười quyến rũ nói, Căng Nghiệp huynh, ta nha đầu này bị mẹ nàng làm hư, lúc trước có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng Căng Nghiệp huynh thứ lỗi. Tiểu Vũ, còn không mau đi cho Trần Mặc đồng học nói xin lỗi. Trần Căng Nghiệp biết Tề Phó Chân Trưởng chỉ là Trần Mặc cho Tề Vũ Miên viết tình, lại bị Tề Vũ Miên ngay trước mọi người giao cho lão sư sự tình, chuyện kia xác thực cho Trần Mặc đả kích rất lớn, nhưng cũng chỉ là bọn nhỏ tuổi trẻ khinh cuồng. Đều là bọn nhỏ một ít đùa giỡn chuyện, Tề lao đệ không cần để ở trong lòng. Trần Căng Nghiệp phong khoáng nói. Tề Vũ Miên ngơ ngác nhìn Trần Mặc, tâm tình phức tạp hết sức, khó trách hắn luôn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, ta còn tưởng rằng hắn cố ý làm bộ làm tịch, muốn hấp dẫn ta chú ý, nguyên lai hắn là chân chính khinh thường a, căn xem thường chúng ta những người này. Ha ha, Phượng Sơn Huyền nhiều như vậy đại lão bản đại niên mùng hai tự mình chạy đưa cho hắn chúc Tết tặng quà, rất sợ tới so với người khác muộn. Danh chấn toàn bộ Hán Dương tỉnh Kim Gia, là làm hắn vui lòng đem Hóa Hạ xếp hạng thứ 100 Kim Khoa tập đoàn phái đến Phượng Sơn Huyền. Một mình hắn ở, nhiều như vậy không ai bị nổi quan phương công chức tranh nhau bài kiến. Một mình hắn, ép toàn bộ Phượng Sơn Huyền không ngóc đầu lên được. Tề Vũ Miên lộ ra vẻ cười khổ, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, nguyên ta cũng có thể hưởng thụ được như vậy vinh dự, nhưng là ta cự tuyệt hắn, như vậy vinh dự bị ta tự tay tống táng. Từ lúc sinh ra tới nay, vị này thiên chi kiêu nữ, lần đầu tiên đối với chính mình dĩ vãng nhận thức sinh ra hoài nghi. Xem ra trước kia là ta sai, đây là thượng thiên cố ý phái hắn tới trừng phạt ta. Nhìn ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng Tề Vũ Miên, Tề Phó Chân Trưởng khẽ quát một tiếng, Tiểu Vũ, tự nhiên đờ ra làm gì à, còn không mau cho Trần Mặc đồng học nói xin lỗi. Ngươi lấy trước như vậy không hiểu chuyện, hy vọng Trần Mặc đồng học có thể tha thứ ngươi. Tề Vũ Miên ngơ ngác đi tới, chuẩn bị cho Trần Mặc nói xin lỗi. Trần Mặc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đây là hắn kiếp trước hiểu chuyện thứ nhất thích nữ sinh, cũng là thương hắn thể vô hoàn phu nữ sinh. Đời này, Trần Mặc căn lười liền liếc nhìn nàng một cái. Không cần, ta ngươi không phải là một thế giới người, từ hôm nay sau, sẽ không còn có giao thiệp. Tề Vũ Miên ngơ ngác nhìn Trần Mặc, trong mắt có trong suốt chớp động, đúng vậy, hắn là liền Hán Dương Kim gia cũng tôn trọng đại nhân vật, ta chỉ là một huyện thành nhỏ phó chân trưởng con gái, cùng hắn căn không phải là một thế giới người. Ha ha! Tề Vũ Miên chỉ cảm thấy có loại đặc biệt vật chân quý lặng lẽ cách xa nàng đi, nàng tới có thể bắt, nhưng là nàng buông tha. Tề Phó Chân Trưởng lại sắc mặt buông lỏng một chút, Trần Mặc lời này mặc dù là cự người ngoài ngàn dặm ý tứ, nhưng là tương đương với tha thứ Tề Vũ Miên lúc trước hành động. Chương 163, Linh Nữ. Mai Huyền trao hỏi, Trần Tiên Sinh, Kim Đồng, tất cả mọi người chờ đứng, nhanh mời ngồi vào. Kim Bội Vân nhìn Trần Mặc, bày ra một cái mời thủ thế, Trần Tiên Sinh, mời ngồi vào. Phía sau mọi người, cũng không có một dám vào bản tọa, tất cả đều nhìn Trần Mặc, mặt đầy lấy lòng nụ cười. Trần Căng Nghiệp đang nhìn mình nhi tử, mặt đầy rung động, một bụng nghi vấn. Tiệc ăn mừng tổ chức rất hoàn hảo, nhưng tiêu điểm đã không còn là Mai Huyền, cũng không phải Kim Bội Vân, mà là Trần Mặc. Trần Căng Nghiệp cùng Lý Tố Phương cũng liên đối thành vì mọi người thổi phồng đối tượng. Mọi người lòng biết rõ, hôm nay sau này, Trần gia đem uy Trấn Phượng Sơn. Mấy ngày kế tiếp, Trần gia khách đến chúc mừng không ngừng, lễ vật xếp thành một tòa núi nhỏ. Dĩ vãng đến mỗi hết năm thời điểm, Trần gia liền bị cả thế giới cô lập tình huống bị triệt để đánh vỡ, Trần Căng Nghiệp vui hợp bất long truy. Nhìn thấy cha trên mặt toát ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, Trần Mặc cũng rất vui vẻ yên tâm. Đầu năm, lại danh hiệu bán mở hàng đầu năm, hoa hạ tập tục, qua hôm nay hết thảy đem bách vô cấm kỵ. Hôm nay, Niếp Tiểu Thiến đột nhiên gọi điện thoại đến, mời Trần Mặc tiểu tụ một chút, nói vô cùng thành khẩn. Tụ họp địa điểm vẫn là Phượng Sơn lão món kho, Trần Mặc đến thời điểm Đàm Thu Sinh cùng Từ Tử Hào đã đợi sau khi đã lâu. Lần nữa nhìn về Trần Mặc, Đàm Thu Sinh cùng Từ Tử Hào có chút câu nệ, mùng hai ngày đó ở huyện sở chiêu đái chuyện phát sinh, hai người đều đã biết. Chỉ có Niếp Tiểu Thiến, như cũ cùng thường ngày, đối với Trần Mặc thái độ không có chút nào thay đổi. Hai người các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, cái này thì bị sợ ở sau này các ngươi còn có thể làm gì. Trần Mặc chủ động mở miệng, mặc dù là đả kích, nhưng là hóa giải hai người câu nệ. Đàm Thu Sinh cùng Từ Tử Hào lúng túng cười một tiếng, Đàm Thu Sinh cười nói, ta liền nói Tiểu Mặc vẫn là lấy trước Tiểu Mặc, sẽ không bởi vì thân phận địa vị phát sinh biến hóa mà thay đổi, bây giờ ngươi tin tưởng chứ. Từ Tử Hào trợn mắt một cái, mới vừa rồi cũng không biết là ai khẩn trương ý vị đi phòng vệ sinh. Niếp Tiểu Thiến che miệng cười trộm, Đàm Thu Sinh náo một cái mặt đỏ ửng. Trần Mặc mỉm cười nói, bất kể sau này chúng ta biến thành cái dạng gì, giữa chúng ta hữu tình mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nói xong. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nhìn chằm chằm Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến bị nhìn tâm lý phát hoảng, đuổi vội vàng đi theo cười nói, đúng, hữu nghị trường tồn. Nhưng mà sau khi nói xong, trong mắt lại thoáng qua vẻ bi thương. Đến, là hữu nghị trường tồn cạn một ly. Đàm Thu Sinh giơ ly rượu lên la lên. Từ Tử Hào yên lặng giơ ly rượu lên, nhìn Trần Mặc Đạo, một đời, hai huynh đệ. Bất kể sau này chúng ta vài người đi nơi nào phát triển, chờ lao thời điểm, hy vọng còn có thể về tới đây, ôn lại hôm nay cảnh tượng. Cạn. Bốn người đồng thời giơ ly rượu lên, ngay cả bình thường không thế nào uống rượu Niếp Tiểu Thiến cũng thái độ khác thường, uống một hơi cạn sạch. Mấy người lại trò chuyện một ít chuyện cũ năm xưa, bầu không khí vô cùng nóng nảy trào dâng, nhưng Trần Mặc luôn là vô tình hay cố ý nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến, để cho Niếp Tiểu Thiến thấp thỏm trong lòng. Lại qua một hồi, Niếp Tiểu Thiến đột nhiên nâng ly nói, sau ngày hôm nay, ta liền muốn đi theo cha mẹ đi vùng khác, sau này chúng ta gặp mặt cơ hội sợ là không nhiều, hôm nay chàng này tụ họp, coi như là ly biệt lúc tiễn biệt tiến đi. Đàm Thu Sinh cùng Từ Tử Hào hơi sừng sờ, Đàm Thu Sinh kinh ngạc nói, Tiểu Thiến, ngươi phải rời khỏi Phượng Sơn sao? Nhà các ngươi ở Phượng Sơn Huyền không là sinh hoạt thật tốt sao? Tại sao phải đi đây? Trần Mặc cùng Từ Tử Hào cũng nhìn Niếp Tiểu Thiến, hy vọng nàng nói rõ nguyên nhân. Ha ha, có thể là ba mẹ ta muốn mang ta đi bên ngoài xem xét các mặt của xã hội đi. Các ngươi không cần như đưa đám, bây giờ giao thông tiện lợi, ta tùy thời cũng có thể trở về tìm các ngươi chơi đùa. Niếp Tiểu Thiến trong mắt, thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, trừ Trần Mặc, Đàm Thu Sinh hai người cũng không phát hiện. Ta ủng hộ Tiểu Thiến quyết định, người thường đi chỗ cao thủy hướng chỗ thấp lưu, chúng ta Phượng Sơn Huyền quá nhỏ, bên ngoài không gian phát triển lớn hơn. Ta chúc ngươi lên đường xuôi gió. Từ Tử Hào biết Niếp Tiểu Thiến một nhà khẳng định sớm liền quyết định, hơn nữa chuyện này cũng không tiện khuyên. Đàm Thu Mọc nhiều chút không tình nguyện, thật ra thì trong lòng của hắn một mực thích Niếp Tiểu Thiến, có thể Niếp Tiểu Thiến đối với chuyện nam nữ có kiêng kỵ, hắn một mực không dám biểu lộ. Nhưng là hắn cũng minh bạch Từ Tử Hào nói đúng, Phượng Sơn Huyền quá nhỏ, muốn thành công vẫn là phải đi bên ngoài phát triển. Liền giống như Trần Mặc, ở Võ Châu đợi vài năm, trở lại đã đại biến dạng. Ta đây cũng chúc Tiểu Thiến lên đường xuôi gió. Đàm Thu Sinh cố giả bộ mặt mày vui vẻ nói. Lên đường xuôi gió. Trần Mặc cũng giơ ly rượu lên. Bốn người uống một hơi cạn sạch. Niếp Tiểu Thiến đứng lên, cười nói, được, thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, đến đây chấm dứt đi, ta đi trước. Đàm Thu Sinh cùng Từ Tử Hào âm thầm thở dài, Trần Mặc đột nhiên đứng lên, ta đưa tiễn ngươi. Niếp Tiểu Thiến trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương, nhưng không tiện cự tuyệt Trần Mặc, chỉ có thể gật đầu một cái. Trần Mặc đi theo Niếp Tiểu Thiến đi ra cửa bên ngoài, đi tới ven đường, Niếp Tiểu Thiến xoay người cười nói, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu nhất biệt, Trần Mặc, ngươi trở về đi thôi. Trần Mặc nhìn Niếp Tiểu Thiến, lại không có trở về ý tứ, nhàn nhạt nói, Tiểu Thiến, nếu như ngươi gặp phải phiền toái, có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Niếp Tiểu Thiến trong mắt dâng lên một vẻ hy vọng, nhưng nhanh chóng phá diệt, nàng biết Trần Mặc khẳng định nhìn ra cái gì. Ta biết ngươi thân phận bây giờ địa vị không giống nhau, liền Hán Dương Kim gia cái loại này vật khổng lồ cũng đối với ngươi lễ kính có thừa, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không trở ngại cho ngươi tiết lộ một ít tin tức, ta và các ngươi không phải là cùng một thế giới người, chuyện của ta các ngươi ai cũng quản không. Trần Mặc mỉm cười nói, ngươi còn chưa nói, làm sao biết ta quản không. Đột nhiên, xa xa một chiếc xe Audi thượng, đi xuống một tên mặc câu phục đen trung niên nam nhân, hướng bên này hô, Tiểu Thiến, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Niếp Tiểu Thiến trong lòng cả kinh, nhỏ giọng dặn dò Trần Mặc, thúc thúc ta thúc giục ta, ngươi nhanh đi về đi, nhớ, ngàn vạn lần không nên định xen vào việc của người khác, chuyện của ta ngươi thật quả không. Gặp lại sau. Niếp Tiểu Thiến nói xong, bi thương cười một tiếng, đi tới ngồi vào xe Audi. Nhìn xe Audi chậm rãi rời đi, Trần Mặc sắc mặt bình thản, ánh mắt như tinh không như vậy thâm thúy. Trở về với Đàm Thu Sinh cùng Từ Tử Hào nói một tiếng, Trần Mặc mang theo Trần Tùng Tử rời đi, ngăn lại một chiếc xe taxi, đuổi theo Niếp Tiểu Thiến ngồi Audi đi. Một cái nhà độc môn bên trong đại viện, vị kia tự xưng là Niếp Tiểu Thiến thúc thúc nam nhân, mang theo Niếp Tiểu Thiến từ xe Audi đi xuống. Trong cửa lớn đi ra một đôi trung niên nam nữ, chính là Niếp Tiểu Thiến cha mẹ. Bất quá Niếp Tiểu Thiến nhìn về phía cha mẹ trong mắt, trừ lạnh giá không có chút nào ôn tình. Đại ca, có thể rời đi sao? Niếp Tiểu Thiến thúc thúc hỏi. Niếp Tiểu Thiến phụ thân gật đầu một cái, đem đồ vật chứa xe, lập tức rời đi. Đông nhiên, một tiếng chói thai cười the thé tiếng vang lên, muốn đi, đem linh nữ lưu lại. Ba đạo nhân ảnh vô căn cứ mà hàng, rơi ở trong sân, cầm đầu là một vị thân cao gầy lão giả, còn lại hai người là một đôi vợ chồng trung niên, cũng ai thân cao gầy. Niếp Tiểu Thiến phụ thân nổi giận một tiếng, Liên Thành Ngọc, ngươi muốn làm gì? Gầy gò lão giả cười quái dị một tiếng, Ứng Diệt Hùng, huynh đệ các ngươi hai người mang theo linh nữ tránh ít năm như vậy, làm hại ta dễ tìm à, lần này các ngươi chắp cánh khó thoát. Ứng Diệt Hùng, cũng chính là Niếp Tiểu Thiến giả phụ thân. Vị kia Niếp Tiểu Thiến thúc thúc, cũng là hàng giả, là Ứng Diệt Hùng đệ đệ, Ứng Cũng Bình. Về phần Nhiếp Tiểu Thiến mẫu thân, dĩ nhiên cũng là hàng giả, là Ứng Diệt Hùng thê tử, Bạch Đẹp. Chương 164, lại là tu tiên giả. Ứng Diệt Hùng cả giận nói, Liên Thành Ngọc, nàng rõ ràng là chúng ta Âm Tông âm nữ, ngươi dựa vào cái gì nói nàng là các ngươi Linh Tông linh nữ? Muốn cướp chúng ta âm nữ, trước qua ta đây quan. Nói xong, Ứng Diệt Hùng trên người một trận hắc quang chớp động, rất là dọa người. Liên Thành Ngọc lại mặt đầy cười lạnh, nhiều năm như vậy, còn dừng lại ở thông linh trung kỳ, các ngươi Âm Tông nhân thật là càng sống càng trở về. Giao ra linh nữ, tha cho các ngươi khỏi chết. Liên Thành Ngọc trên người quanh quẩn một đạo hoàng quang, khí tức so với Ứng Diệt Hùng cường đại. Thông linh hậu kỳ. Ứng Diệt Hùng kêu lên một tiếng. Nhìn tiếp đi xuống. Liên Thành Ngọc cười lạnh một tiếng, mặt đầy đắc ý, hai tay ở trên hư không một trận loạn vũ, bóp ra một cái phức tạp pháp quyết. Ùng ùng. Ứng Diệt Hùng ba người chung quanh, đột nhiên mặt đất chấn động, từng đạo tường đất vô căn cứ lên, đem ba người bao vây. Ngự thổ quyết. Ngươi lại tu thành ngự thổ quyết. Ứng Diệt Hùng mặt đầy khiếp sợ. Liên Thành Ngọc đắc ý nói, giao ra linh nữ, tha các ngươi bất tử. Ứng Diệt Hùng ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kinh hoàng. Liên Thành Ngọc, âm nữ là chúng ta Ứng gia tìm được trước, là chúng ta Âm Tông thiếu tông chủ chọn chúng người, nếu như ngươi dám cướp đoạt, chúng ta thiếu tông chủ sẽ không tha cho ngươi. Ứng Diệt Hùng biết địch bất quá đối phương, bắt đầu uy hiếp. Ha ha, đúng dịp, ta tới tìm linh nữ, cũng là phụng chúng ta Linh Tông thiếu tông chủ chi mệnh, nếu như các ngươi Âm Tông thiếu tông chủ muốn trách tội, để cho hắn tới tìm chúng ta Linh Tông thiếu tông chủ đi. Liên Thành Ngọc không sợ chút nào, nhìn Ứng Diệt Hùng ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ngươi Ứng Diệt Hùng không lời nào để nói, Âm Linh hai tông thiếu tông chủ thân phận, thực lực, cơ giống nhau, ai cũng không làm gì được ai, hắn uy hiếp căn vô dụng. Nhưng là, Ứng Diệt Hùng mặc dù thực lực không bằng người, nhưng nếu như âm nữ bị Liên Thành Ngọc cướp đi, thiếu tông chủ một khi trách tội xuống, bọn họ Ứng gia sẽ chết rất khó nhìn. Liên Thành Ngọc, nghĩ tưởng cướp chúng ta âm nữ, lao tử liều mạng với ngươi. Ứng Diệt Hùng ba người, toàn thân hắc quang lượn lờ, hắc quang trong nháy mắt tiến vào thân thể bọn họ, ba người thân thể vô căn cứ phồng lớn, mỗi người thân cao đạt tới kinh người độ cao, đạt tới hơn 3 mét, y phục trên người đều bị xanh phá. Âm tông sát khí luyện thể, không đáng nhắc tới. Liên Thành Ngọc cười lạnh một tiếng, hướng về phía sau lưng hai người quát to, cho ta hộ pháp. Vậy đối với vợ chồng trung niên, lập tức đem Liên Thành Ngọc ngăn ở phía sau, một đạo hoàng quang thoáng qua, trước người hai người liền hai cái thạch đầu cự nhân. So với Ứng Diệt Hùng ba người còn cao lớn hơn uy. Liên Thành Ngọc hai tay tiếp tục bóp ra phức tạp ấn quyết, trong cơ thể hoàng quang nhanh chóng tràn vào ấn quyết bên trong, một cái cao 10 mét thạch đầu cự nhân từ đại địa chi trung leo ra, cực kỳ kinh khủng. Ứng Diệt Hùng ba người, đã với vậy đối với vợ chồng trung niên chiến đấu, kia hai cái thạch đầu cự nhân ở Ứng Diệt Hùng ba người trước mặt, chỉ coi mấy hiệp, liền bị đập nát, lần nữa chui vào lòng đất. Nhưng là, vậy đối với vợ chồng trung niên lập tức lại cho gọi ra mới thạch đầu cự nhân, ngăn trở Ứng gia ba người tấn công. Mà sau lưng, Liên Thành Ngọc pháp quyết đã hoàn thành, cái kia cao 10 mét cự vô phách bị Liên Thành Ngọc chỉ huy đến, xông về Ứng gia ba người. Vành! Thạch cự nhân một cước bước ra, trực tiếp đem Ứng gia ba người đá bay ra ngoài, liền cứng rắn gạch đỏ vách tường đều bị đánh vỡ, Ứng gia ba người sinh tử chưa biết. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn song phương ác đấu, sắc mặt lạnh giá, những người này tất cả đều là muốn đem nàng trở thành lễ vật đưa cho phía sau chủ nhân. Bọn họ sống chết Nhiếp Tiểu Thiến không có chút nào quan tâm, tốt nhất toàn bộ đều chết hoàn mới phải. Liên Thành Ngọc hướng về phía kia thạch cự nhân nhấn một ngón tay, quát lên, thu. Cự vô phách như thế thạch cự nhân, lập tức hóa thành từng đạo hoàng quang, không xuống đất đáy. Cũng nhiều thua thiệt nơi này là ngoại ô, vị trí hẻo lánh, nếu không người bình thường nhìn thấy kia thạch cự nhân, sợ là quan phương lại còn bận việc hơn. Ba người bọn hắn ma thể đã bị phá, không đáng để lo, hai người các ngươi đem bọn họ mang ra ngoài. Liên Thành Ngọc phân phó nói. Vậy đối với vợ chồng trung niên từ vách tường phá động bên trong nhảy một cái mà vào, đem đã khôi phục người bình thường thân thể, máu me be bét khắp người Ứng gia ba người ném ra. Liên Thành Ngọc, ngươi không thể mang đi âm nữ, nàng là chúng ta Ứng gia phát hiện. Ứng Diệt Hùng nằm trên đất, cắn răng nghiến lợi nói. Nể tình đều là Âm Linh Tông nhất mạch phân thượng, ta tha các ngươi một mạng, nhưng các ngươi nếu là còn dám nói một câu ngăn trở ta mang đi linh nữ lời nói, đừng trách ta vô tình. Liên Thành Ngọc trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ. Ứng Diệt Hùng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng không có năng lực làm, mới vừa rồi thạch cự nhân một cước kia, đã đánh gãy trong cơ thể hắn kinh mạch, giờ phút này thân thể của hắn cũng liền so với người bình thường mạnh một chút. Liên Thành Ngọc cười lạnh một tiếng, nhìn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Nhiếp Tiểu Thiến liếc mắt, đạo, mang đi. Vậy đối với vợ chồng trung niên mặt đầy cười đều đi tới Nhiếp Tiểu Thiến bên người, nữ nhân kia đưa tay một cái sờ Nhiếp Tiểu Thiến mỹ lệ mặt đẹp, hâm mộ cười nói, nhé. Tiểu cô nương dáng dấp thật tuấn tú, có thể vì chúng ta thiếu tông chủ phục vụ, cũng coi là ngươi tạo hóa. Với tỷ tỷ đi thôi. Cửa sắt bên ngoài, Trần Mặc lẳng lặng nhìn xong cuộc chiến đấu này, có chút kinh ngạc, không muốn tới trên địa cầu vẫn còn có tu tiên giả tồn tại. Chỉ tiếc những người này thực lực quá yếu, sợ là bọn hắn tu luyện công pháp cũng là cái loại này tàn khuyết không đầy đủ bản. Trần Mặc nhìn rất rõ, Ứng Diệt Hùng ba người sử dụng là công pháp luyện thể, Liên Thành Ngọc sử dụng là ngũ hành công pháp bên trong ngự thổ chi thuật, mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể hai người đều là thuần khiết tu tiên công pháp, với Thiên Quỷ phái cái loại này đặc biệt hấp thu âm sát khí tu luyện công pháp bất đồng. Không biết bọn họ trong miệng Âm Linh Tông, có phải hay không một cái từ viễn cổ thời kỳ tiếp tục kéo dài tu tiên tông môn. Nếu như là ta đây chính dễ dàng lấy một ít cần vật. Trần Mặc mang theo Trần Tùng Tử, chậm rãi đi vào bên trong viện, đối diện ngăn trở Liên Thành Ngọc mấy người đường đi. Ngươi là ai? Liên Thành Ngọc ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Mặc, thanh âm chói tai khó nghe. Trần Mặc, làm sao ngươi tới? Mau trở về. Phía sau, nhìn thấy Trần Mặc Niếp Tiểu Thiến gấp mặt cũng bạch. Cha mẹ của nàng là giả, nàng thúc thúc là giả, nhưng là nàng với Trần Mặc mấy người giữa cảm tình là thực sự. Cũng là Niếp Tiểu Thiến ở Phượng Sơn Huyền sinh hoạt nhiều năm như vậy, duy nhất đáng giá lưu luyến đồ vật. Nàng không nghĩ Trần Mặc bởi vì nàng mà bỏ mạng. Liên Thành Ngọc mắt nhìn khẩn trương Niếp Tiểu Thiến, nghiền ngẫm cười nói, nhé, nguyên lai là chúng ta linh bạn gái à, thất kính thất kính. Bất quá chúng ta thiếu tông chủ ghét nhất có nam nhân dẫn đến hắn chọn chúng nữ nhân, cho nên tiểu tử ngươi liền đi chết đi. Ngươi dám? Niếp Tiểu Thiến gấp uống, mặt đầy kiên quyết đạo, nếu như ngươi dám đả thương bằng hữu của ta, ta đây liền lập tức tự sát. Các ngươi nghĩ muốn trở về cho thiếu tông chủ giao phó. Liên Thành Ngọc cao mày, mắt nhìn Niếp Tiểu Thiến, hắn nhìn ra được Niếp Tiểu Thiến là nghiêm túc. Chặt chặt, thật đúng là tình cảm thâm hậu à, được rồi, ta không giết hắn, ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về, thật tốt hầu hạ thiếu tông chủ, nếu như ngươi không thể để cho thiếu tông chủ hài lòng, vậy tiểu tử kia chết chắc. Liên Thành Ngọc trợn mắt nhìn Trần Mặc, mặt coi thường, phảng phất nhìn một con run rế. Trần Mặc, ngươi đi mau. Những người này căn không là người bình thường. Ngươi thân phận địa vị dọa không được hắn, ngay cả thế tục giới luật pháp đều không cách nào ràng buộc, ngươi đi nhanh đi. Ta đã sớm nói, chuyện của ta không phải là ngươi có thể quản. Niếp Tiểu Thiến gấp uống, còn không ngừng đối với Trần Mặc nháy mắt. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, không đau khổ không vui, ta cũng đã sớm nói, không thử một chút làm sao biết ta có thể hay không quản. Ngươi, thế nào như vậy thích cậy mạnh à? Niếp Tiểu Thiến gấp sắc khóc. Trần Mặc lại không có lý sẽ nàng, mà là nhìn về phía Liên Thành Ngọc, ánh mắt có chút lạnh. Thanh âm như cũ bình thản, cho ngươi cái cơ hội, thả nàng, sau đó đem các ngươi thiếu tông chủ mang đến gặp ta. Nếu không ai cũng cứu không ngươi. Chương 165, Thổ Kê Ngoa Cẩu. Liên Thành Ngọc khinh miệt cười to nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật. Mau cút qua một bên cho ta, coi như ta không giết ngươi, cũng có rất nhiều loại phương pháp cho ngươi sống không bằng chết. Niếp Tiểu Thiến lần nữa gấp thét lên, Trần Mặc, ngươi đi mau. Trần Mặc nhìn Liên Thành Ngọc, như cũ sắc mặt bình thản. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi là sẽ không tin tưởng ta nói chuyện. Liên Thành Ngọc còn có vậy đối với vợ chồng trung niên, mặt đầy khinh miệt cười to, bọn họ cảm thấy Trần Mặc giống như là một đứa bé, ở mấy vị trước mặt đại nhân thổi phồng hắn thật lợi hại. Đến đến, tiểu gia hỏa, để cho ta nhìn ngươi có năng lực gì dám ở trước mặt chúng ta nói lời như vậy. Cái đó diêm dúa nữ nhân cười đùa nói. Trần Mặc trực tiếp vung tay lên, giống như tiện tay xua đuổi một cái ghét con rồi như vậy, không có chút nào vì thế. Vậy. Cô gái kia trực tiếp bị một cổ lực lượng khổng lồ tát bay, giữa không trung tiên huyết cuồn cuộn, trực tiếp té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bọn họ trong miệng thông linh cảnh, không sai biệt lắm tương đương với vũ giả nội cảnh, vậy đối với vợ chồng trung niên thực lực tương đương với bên trong cảnh đại thành vũ giả, Trần Mặc muốn giết các nàng, như bóp chết một con kiến đơn giản. Nhưng là, Trần Mặc muốn tìm ra phía sau bọn họ thực lực, nhờ vậy mới không có lập tức hạ sát thủ. Liên Thành Ngọc cùng còn lại người nam nhân kia, nụ cười cứng ở trên mặt. Mặt đầy không dám tin nhìn Trần Mặc. Niếp Tiểu Thiến cũng sững sốt, nhưng rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ta nguyên tưởng rằng Trần Mặc nhưng mà trong người bình thường, có để cho nhân tôn kính thân phận bối cảnh, nguyên lai đây mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Liên Thành Ngọc lần nữa nhìn về phía Trần Mặc, đáy mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, hắn biết mình tiểu nhìn thiếu niên trước mắt này. Cho ta hộ pháp. Liên Thành Ngọc thân hình lui nhanh, lập tức bắt đầu tay bấm ấn quyết, từng đạo hoàng quang ở giữa không trung lóe lên. Trung niên nam nhân kia mặt đầy ngưng trọng, cho gọi ra hai cái thạch cự nhân che ở trước người, như lâm đại địch. Liên bỗng nhiên, vô luận như thế nào cũng phải ngăn trở hắn 10 giây đồng hồ. Phía sau, Liên Thành Ngọc một bên làm phép, một bên quát chói tai. Ta minh bạch. Người trung niên liền bỗng nhiên, trầm giọng trả lời. Trần Mặc cũng không có lập tức tấn công, mà là cấp đủ thời gian, để cho Liên Thành Ngọc sử dụng ra mạnh nhất pháp thuật, chỉ có đánh tan hai người tín tâm, đánh bọn họ phục phục thiết thiếp, bọn họ mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Niết Tiểu Thiến cũng không biết Trần Mặc đang có ý gì, lên tiếng nhắc nhở, Trần Mặc, ngàn vạn lần không nên để cho hắn hoàn thành làm phép, vội vàng động thủ a. Trần Mặc nhàn nhạt nói, yên tâm, ở trước mặt ta, bọn họ pháp thuật nhưng mà thổ kê ngoa cẩu, không chịu nổi một kích. Niết Tiểu Thiến không còn gì để nói, nhưng nhìn thấy Trần Mặc tràn đầy tự tin dáng vẻ, không nói chuyện, ánh mắt chớp động, có lẽ Trần Mặc có tuyệt đối nghiền ép thực lực bọn hắn đi. Ha ha, tiểu tử, ta cho tới bây giờ không có thấy giống như ngươi cuồng vọng như vậy tiểu bối, ta ngự thổ quyết đã hoàn thành, ta sẽ nhượng cho ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Liên Thành Ngọc đắc ý cười to, cái kia cao 10 mét cự vô phách lần nữa bị hắn cho gọi ra. Liên Thành Ngọc đứng ở nó dưới chân, lộ ra giống như con kiến hôi. Giết chết hắn. Liên Thành Ngọc chỉ huy thạch cự nhân, hướng về phía Trần Mặc một cước bước ra. Niết Tiểu Thiến tránh qua một bên, có chút bận tâm nhìn Trần Mặc, Trần Mặc ở thạch cự nhân trước mặt, nhỏ bé giống như viên cát, một cái như vậy đại khối đầu, Trần Mặc có thể đối phó sao? Liên bỗng nhiên né qua một bên, cho thạch cự nhân tránh ra một con đường, cũng chỉ huy chính mình cho gọi ra hai cái tiểu hình thạch cự nhân, tấn công Trần Mặc. Trần Tùng Tử lần đầu tiên thấy loại này tu tiên giả pháp thuật, mặc dù tự tin có thể tùy tiện chém chết Liên Thành Ngọc hai người, nhưng vẫn còn có chút kinh hãi. Trần Mặc vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, chờ đến hai nhỏ một to ba cái thạch cự nhân ùng ùng đi tới trước người, mới xuề bàn tay ra. Cấm. Một cái tu tiên giới tối cơ tiểu ngũ hành cấm chú bao phủ phương viên một dặm phạm vi, ba cái bị chặt đứt lực lượng nguồn thạch cự nhân trong nháy mắt ngừng động tác lại. Liên Thành Ngọc kinh hoàng kêu to, ta lại không cách nào điều động linh lực, đây là chuyện gì xảy ra? Liên bỗng nhiên cũng khiếp sợ nhìn mình hai tay, đại ca, ta cũng không cách nào điều động linh lực. Là hắn, nhất định là tiểu tử kia dở trò quỷ. Liên Thành Ngọc nhìn Trần Mặc, mặt đầy kinh hoàng. Mất đi lực lượng nguồn thạch cự nhân, thật chặt trên không trung giữ vững 3 giây, liền hóa thành từng đạo hoàng quang, không xuống đất đáy. Trung quanh ngũ hành nguyên lực bị chặt đứt, Liên Thành Ngọc hai người với người bình thường không khác nhau gì cả. Trần Mặc nhìn Liên Thành Ngọc, nhàn nhạt nói, bây giờ, ngươi tin tưởng ta nói chuyện. Liên Thành Ngọc tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tránh ở một bên Niết Tiểu Thiến, quát lên, liền bỗng nhiên, bắt linh nữ, dùng linh nữ uy hiếp hắn.